Chương 387, hư không tiêu thất, quyển thứ 3 kết thúc, chương 387, hư không tiêu thất, quyển thứ 3 kết thúc, Phượng Tê Đồng song trưởng nhấn một cái, pháp lực dâng lên, rót vào hình lóng lánh truyền tống trận. Ngay tại nàng khởi động trong nháy mắt, Nưu Giác Yêu gào thét một tiếng, cự trưởng phiên động, ba cái ô quang bắn nhanh ra như điện. Nó quả nhiên giảo hoạt cực điểm, biết Phượng Tê Đồng chính là nhân vật mấu chốt, chỉ cần nàng vừa chết, người trong phòng đều trốn không thoát. Ngay tại yêu thú xuất thủ thời khắc, Thạch Phong dưới chân một điểm, nổ thân dựng lên, tiểm nhật kiếm hóa thành một đạo đen cầu vồng, đâm thẳng Nưu Giác Yêu thú tâm ổ Phượng Tê Ngô tắc thì loan đao vung dậy. Chức trách của nàng là thủ vệ sư muội, chỉ nghe đinh đương không ngừng, cái kia ba cái ô quang đều bị đập bay. Bất quá, Phượng Tê Ngô khí lực minh lộ ra không bằng đối phương, hai tay rung mạnh, dưới chân liền lùi lại 5-6 bước. Nưu Giác Yêu thú lại là giống to một tiếng, cánh tay phải đẩy ra tàn phế tượng, thoa bảo. Đến nỗi nào tới trước mặt Thạch Phong, nó căn bản không để vào mắt, bàn tay trái vừa nhấc, bảo vệ tim mặc cho Thạch Phong một kiếm đâm vào bàn tay trái mặt bàn tay bên trên. Thạch Phong một kiếm này cơ hồ sử 10 thành lực đạo, kiếm tiêm đâm vào yêu thú tay không bên trên, lại không cách nào đâm vào, trường kiếm kia tại Thạch Phong phía sau sâu chi lực tác dụng dưới, cong thành hình cung. Bất quá Nưu Giác Yêu thú đối với Thạch Phong lực đạo cũng đoán chừng không đủ, dù chưa bị đâm thương, nhưng trên thân kiếm cự lực xung kích, đưa nó đẩy ra 2 bước, không thể hướng vào phòng. Nưu Giác Yêu giận tí mặt, mắt thấy truyền tống trận huỳnh quang chói mắt, biết những thứ này nhân tộc sắp đào tẩu, dưới tình thế cấp bách túi đầu xuống, so đỉnh một cái sừng đột nhiên rời khỏi người, bắn ra. Cái này sừng thú bay ra, Thạch Phong đứng núi chịu sào, hắn như tránh ra vốn cũng không khó khăn, nhưng đã như thế, cái này sừng thú liền đem bay vào truyền tống trận, đâm bị thương người nào đó còn tại kỳ thứ, sợ nó nhất phá hủy mặt đất phù văn, truyền tống trận lại muốn dừng lại. Đương nhiên, Thạch Phong tránh không tránh, Nưu Giác Yêu căn bản vốn không quan tâm, góc này nó tu luyện ngàn năm, chính là thiên phú thần thông, đủ đem trước mặt suy nhược này nhân tộc nhục thân đâm xuyên, lại bay vào trong trận. Thạch Phong tâm niệm chuyển động chỉ là trước mắt, đã cổ vũ sĩ khí nghiêng người nên đón tiếp lấy, sừng nhọn đang đâm trúng Thạch Phong ngực trái. Nhưng mà khiến cho Nưu Giác Yêu đại xuất dự liệu là, trước mặt nhân tộc sâu kiến cũng không bị đâm xuyên, chỉ là cả người bị đại lực quán bay, đập ầm ầm tại phía nam trên tường đá. Trong trận đám người cùng kêu lên kinh hô, nhưng để cho âm thanh đột nhiên ngừng lại, giống như bị một cái kéo lớn cắt đứt, quang ảnh mơ hồ, trong pháp trận 12 người đã bị chuyển đưa đi. Phượng Tê Ngô mắt thấy Thạch Phong gặp nạn, vội vàng vung đao tới cứu. Lại nghe, từ bác tường đi, không muốn dây dưa. Nói chuyện chính là Thạch Phong, hắn nện ở tường đá, ngã xuống đất về sau, cấp tốc bỏ lên, mơ hồ như vô sự. Nưu Giác Yêu sửng sốt một chút, nó nào biết được, Thạch Phong tu luyện vô danh luyện thể thuật mấy chục năm, nhục thân mạnh, không hề yếu yêu thú, huống chi Thạch Phong nhằm để phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, trên thân còn choàng thất giáp thú áo cùng thất hỏa hồ lô giáp, tam trọng phòng hộ dưới, đừng nói cái này nhị giai hậu kỳ hoán linh quái, chính là tam giai hóa hình yêu tu, trong lúc nội bá cũng không phá nổi Thạch Phong cái này mấy tầng sắc rùa đen. Ngay tại cự yêu sững sờ thời khắc, Thạch Phong siêu một tiếng, đã từ đánh vỡ bắc tường thạch động nhảy ra. Phượng thị tỷ muội đều là người thông minh, truyền tống trận nếu muốn tái mở động, rõ ràng là không thể nào, mà phía đông ngoài tường yêu thú đã tụ khép lại rồi, dưới mắt duy nhất sinh lộ chính là mặt phía bắc rồi. Phượng Tê Ngô giả thoáng một đao, Phượng Tê Đồng tắc thì hai cái băng tiễn phủ bắn ra, hai người theo sát Thạch Phong nhảy ra ngoài. Mặt phía bắc chỉ Nưu Giác Yêu một con quái thú, nó thân thể khổng lồ, da dày lực đại, nhưng nhạy bén lại hơi có vẻ không đủ, lại vừa vặn thất thần phát phía dưới ngốc, lại bị ba người tuần tự chạy đi, tức giận đến nó cuồng hống một tiếng, tật đuổi tới. Phía đông chúng yêu nghe nó gầm rú, như thủy triều đi theo qua. Thạch Phong, Phượng Tê Đồng, Phượng Tê Ngô ba người nhanh chân phi nước đại, chân dương cung là dùng thanh nhất sắc tảng đá xây liền, bảy tòa cung điện ở giữa cũng có thạch lang kết nối. Ba người một bên chạy, một bên xem bốn phía tình thế. Phượng Tê Đồng cả viên trong lòng nặng chính trị, bọn hắn tại thiên điện chờ phải thời gian quá lâu, dẫn tới phụ cận yêu thú nhao nhao chạy đến, bây giờ chân dương cung đã bị yêu thú vây chật như nêm cối. Thạch Phong đi đầu dẫn đường, bảy rẽ tám quẹo, Hắc Y Phượng dừng nô nhịn không được hỏi, alo, ngươi bây giờ muốn đi nơi nào? Ta cũng không biết, dù sao thì là hướng về yêu thú thiếu chỗ chạy. Phượng Tê Ngô cả giận nói, ta còn tưởng rằng ngươi biết phụ cận có bí mật gì thông đạo đâu, ngươi dạng này chạy lung tung có tác dụng gì? Thạch Phong vừa chạy vừa nói, địa cung địa đồ các ngươi cũng có, phụ cận có hay không mật đạo các ngươi so với ta rõ ràng hơn. Chân Dương Cung không có mật đạo, ngược lại là Thăng Tiên Các phía dưới có vài chỗ mật đạo, bất quá Thăng Tiên Các cách nơi này có lượng lý lộ xa, dưới mắt chúng ta căn bản không có khả năng không có trở ngại. Huống chi đi Thăng Tiên Các lại như thế nào, bằng vào mấy chỗ mật đạo nơi nào có thể đỡ nổi mãnh liệt như vậy thú triều? Phượng Tê Đồng lời tuy bình tĩnh, nhưng ngữ khí đã tràn đầy tuyệt vọng. Phượng Tê Ngô quay đầu nhìn lại, sau lưng cách đó không xa thú hống liên tục, cái kia ba con đoán linh quái cũng là theo đuổi không bỏ, trong bụng nàng lạnh bớt, thấp giọng nói, sư muội, trên người ngươi khả tăng có tuyệt mệnh phù, cần cho ta một chương. Chương 387, hư không tiêu thất, quyển thứ 3 kết thúc, 2, chương 387, hư không tiêu thất, quyển thứ 3 kết thúc, 2, tuyệt mệnh phù là phụ triện sư dùng để tự sát sử dụng, đặc điểm là kích phát cực nhanh khiến cho người trong nháy mắt chết đi lại không có thống khổ. Vốn là bị yêu thú giết chết, cũng không có gì, nhưng nhục thân bị yêu thú cắn xé thôn vệ, đã làm cho người không thể nhẫn, huống chi đằng sau còn có mấy cái đoán linh quái. Đoán linh quái chính là địa cung tam hại đứng đầu, bản thể 10 phần xấu xí, thuần là một đống ngoại ngoại khối thịt, không có cố định hình thể. Tu sĩ nếu là trọng thương chưa chết, rơi vào đoán linh quái thủ ở bên trong, tắc thì thần thức bị hắn thôn vệ, nhục thân bị hắn chiếm lấy. Cái này cùng tu chân giới đoạt xá giống nhau đến mấy phần, Phượng Tê Ngô bực này mỹ mạo nữ tử, chết cũng hứa không sợ, nhưng nghĩ tới sau khi chết, nhục thân bị âm thú nô dịch, còn biến thành xấu xí như vậy kia thật là so chết còn thống khổ gấp trăm lần. Phượng Tê Đồng nói, có. Sư tỷ yên tâm, trên người của ta còn có mấy chương tuyệt mệnh phù, lại hệ bạo liệt chi phù, một khi kích phát, nhục thân bị tạc phải nát bấy, tuyệt sẽ không rơi vào yêu thú trong miệng. Phượng Tê Ngô Bi thường nói, vậy là tốt rồi. Không nghĩ tới tỷ muội chúng ta cuối cùng chết cũng là chết cùng một chỗ. Phía trước Thạch Phong vẫn phi nước đại không ngừng, hắn quay đầu hô nói, các ngươi còn dài dòng cái gì, muốn sống sót mau cùng bên trên. Hắc Y Di Phượng dừng Ngô nhà đạo, ngươi có cái gì sống sót pháp tử? Thạch Phong nào có ở không giải thích, không tin ngươi cũng đừng đi theo. Dưới chân như gió, bay vút đi. Hắn một đường toàn lực thi triển lưu tình truy hình ảnh thân pháp, cùng thời gian, tay phải đã chế trụ một vật, hình như đã chọn, chính là Huyền Quy Cốt. Mười mấy hơi thở về sau, hắn đã chạy vào một chỗ thạch thất, căn này cung điện, diện tích cách cục cùng bọn hắn lúc trước truyền tống gian kia thiên điện giống nhau như lúc. Thạch điện tại chân dương điện tận cùng phía bắc đồng dạng là một chỗ tuyệt địa, chỉ có phía nam một cánh cửa có thể tiến vào. Thạch Phong chạy vào về sau, quét mắt xung quanh, trên mặt đất từng bãi vết máu, mùi tanh sông và mũi, khắp nơi có thể thấy được xé nát áo bào, còn sót lại đầu người tứ chi, còn có mười mấy món đao kiếm pháp khí. Tứ phía vách tường cũng là vết thương chồng chất, dưới mặt đất đá vụn rải rác. Muốn trước khi đến ở đây kinh lịch một hồi huyết chiến, lâm vào tuyệt địa tu sĩ mặc dù dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nhưng cuối cùng vẫn là quả bất địch chúng, đều bị yêu thú nuốt chửng. Thạch Phong đem Huyền Quy Cốt hướng về đống đá vụn bên trong quăng ra, trong miệng gấp rút niệm động. Bên ngoài hành lang, Hắc Y Phượng dừng Nô gặp Thạch Phong tiến vào thạch điện, mắt nhìn sư muội, làm sao bây giờ? Phượng Tê Đồng cười khổ, còn có thể làm sao? Chỉ mong hắn có thể biến ra cái gì kỳ tích. Phượng Tê Nô có chút bận tâm, người này làm việc khắp nơi xuất nhân ý biểu, có thể hay không có quỷ cái gì? Lại có quỷ kế, cũng chẳng phải vừa chết, bị hắn giết rồi, dù sao cũng tốt hơn cho ăn yêu thú. Cái này tuyệt mệnh phù ngươi cất kỹ, thời khắc sống còn, bóp vỡ đánh gãy. Ngươi tỉ muội ta cùng sinh cùng chết, cũng không tiếc mới. Phượng Tê Ngô nắm chặt tuyệt mệnh phù, mục trung dâng lên nhiệt lệ, hảo muội muội. Sư tỷ, trước tiên đừng nhục trí, Hương Thịnh Hứa Thạch Bảy thật có pháp tử chạy trốn đâu, chúng ta mau cùng bên trên. Hai người cất kỹ tuyệt mệnh phù, dưới chân khẩn cấp, thời gian qua một lát, cũng chạy vào mặt phía bắc thạch điện. Có thể một cước bước vào, ngoại trừ đầy đất huyết tinh bừa bộn, nào có Thạch Phong bóng dáng. Hai người vô ý thức nói, ẩn hình thuật. Đội vàng thần thức dò xét, nhưng cũng không gặp bất cứ dấu vết gì. Phượng Tê Ngô kinh sợ giao sụp đổ, trời đánh đấy. Ta nói cái gì ấy nhỉ, quả nhiên bị hắn lừa. Phượng Tê Đồng còn chưa lên tiếng, liền nghe Thạch Phong âm thanh truyền đến, bên trên cái gì làm? Phượng Tê Ngô đội vàng bốn phía liếc nhìn, ngươi cái thằng này giấu ở nơi nào? Giọng Thạch Phong tiếp tục phiêu đãng, đừng nói nhảm. Các ngươi nếu muốn mạng sống, liền bình tức tĩnh khí, buông lỏng toàn thân, đừng có bất luận cái gì phản kháng. Phượng Tê Ngô gầm thét, buông lỏng, không nên phản kháng. Hô trưởng, ngươi muốn làm gì? Thạch Phong cũng gấp, ngươi như vận lực phản kháng, ta căn bản không mang được các ngươi, yêu thú lập tức phải xuống tới, ngươi muốn chết liền theo ngươi. Huyền Quy Cốt bên trong có một nhiếp vật pháp trận, trước kia Vạn Linh Tông tu sĩ tại Huyền Quy Cốt bên trong luyện khí, cần tài liệu, lại không tiện lúc rời đi, liền hướng về đưa tin, kêu cửa người thân tín đem tài liệu cầm tới Huyền Quy Cốt bên cạnh, lại đi thu hút. Bất quá nhiếp vật pháp trận chỉ có thể nhiếp vật, không thể khiếp người. Tu sĩ chỉ cần pháp lực một chút chống lại, nhiếp vật pháp trận liền không cách nào có hiệu quả. Phượng Tê Đồng Thai ngay bên ngoài yêu thú đã càng ngày càng gần, thạch điện lại là tuyệt địa, bây giờ nghĩ đánh tan tường đá chạy trốn cũng là không còn kịp rồi, không thể làm gì khác hơn là nói, sư tỷ, nghe Thạch đạo hữu đấy. Nưu Giác yêu xuất lĩnh một lũ yêu thú, như gió lốc giết vào, nhưng mà trong điện đá dấu tuyết, nào có ba người bóng dáng. Nưu Giác yêu linh trí gần như hóa hình, nó mắt to như chuông đồng chuyển động một vòng, gầm nhẹ một tiếng, sau lưng mấy chỉ hắc hồ yêu lập tức thoát ra, tại tường đá trong khe gạch đánh hơi không ngừng. Một thời gian uống cạn chung trà đi qua, cái gì cũng không phát giác. Nưu Giác yêu không kiên nhẫn, cự trưởng vung lên, chúng yêu cùng nhau xử lý, phanh phanh loạn hưởng, chỉ chốc lát, toàn bộ thạch điện liền bị phá hủy, dưới mặt đất gạch đá cũng từng khối bị nhấc lên. Nưu Giác yêu nổi trận lôi đình, cơ hồ đem thạch điện lật cả đáy lên trời, tảng đá tất cả đập nát, cũng là không thu hoạch được gì. Về sau hóa hình thú nghe tin chạy đến, tinh tế lục soát một phen. Hắn tuy đã khai linh trí, nhưng thần thức cường độ cùng với đối với dị thạch đích cảm giác, đều còn lâu mới có thể cùng trước kia thạch viên tộc trưởng Lao Thiên Lý so sánh. Huống chi toàn bộ thạch điện đều phá hủy, đống đá vụn đầy đất, làm sao có thể phát giác một khối trong đó tiểu thạch đầu khác thường? Hóa hình thú tìm kiếm không có kết quả, lại nói Thạch Phong ba người cũng không là nhân vật trọng yếu gì, lúc này quay đầu rời đi. Chỉ có Nưu Giác yêu vẫn chưa từ bỏ ý định, tại thạch điện phụ cận trước sau lục soát hơn 10 ngày, kết quả cái gì cũng không tìm được. Thời gian một thiên đi qua, 3 tháng phục hạ cuối cùng kết thúc, cái này cũng mang ý nghĩa Thanh Đế Cốc mở ra kỳ kết thúc. Địa cung quỷ âm chi khí dần dần chuyển động, nhiệt độ không khí hạ xuống, trước kia tránh né dương khí các thức trùng thú đều trôi ra, đậm đà quỷ âm chi khí chảy ra mặt đất, toàn bộ Thanh Đế Cốc bị kín một lớp bụi sương mù, triệt để luân vị nhân tộc cấm địa. Canh cánh trong lòng Nưu Giác yêu phái một đội yêu thú, ngày đêm tại Chân Dương cung phụ cận tuần tra, đầu một năm đổ cũng kiên trì không ngừng, nhưng theo thời gian một thiên đi qua, chậm rãi liền mệt sắp xuống. Cuối cùng, chính Nưu Giác yêu cũng đem việc này quên đi, toàn bộ Chân Dương cung triệt để không yêu hỏi đến rồi. Chương 388, quái sự chương 388, quái sự thiên địa vô tình, tuế nguyệt xuyên thẳng qua, đảo mắt lại là 9 năm trôi qua rồi. Thanh Đế Quốc sắp lần nữa mở ra. Dựa theo lệ cũ, lập hạ này thiên tài là Thanh Đế Quốc chính thức mở ra ngày, nhưng kỳ thật từ lập xuân bắt đầu, quanh năm bao phủ cốc đỉnh bầu trời tầng kia sương mù xám liền dần dần biến mỏng manh. Lúc này, Trung Sơn Quốc tất cả tông môn liền sẽ phái người tới cốc bên ngoài dò xét nhìn tình huống. Mấy người sương mù xám tiêu tan phải không sai biệt lắm, có chút nóng nảy tông môn không đợi lập hạ, liền cướp đi xuống trước địa cung, dù sao sớm một bước có thể thu hoạch liền lớn hơn nhiều. Bất quá năm nay tới Thanh Đế Cốc tìm hiểu tin tức người Minh lộ ra ít đi rất nhiều, nguyên nhân là lần trước Thanh Đế Cốc mở ra, lại gặp Hà Lạc Tháp hiện thế, địa cung nổi lên căn qua, cuối cùng còn bạo phát thú triều, tu sĩ nhân tộc hao tổn 6-7 thành, không thiếu đệ tử tinh anh chết oan chết uổng. Thiệt hại lớn nhất là Trường Sinh môn, Cựu Phù môn cùng Quỷ Ảnh môn, bọn hắn không chỉ hao tổn trúc cơ đệ tử, liền Trường Sinh môn hề đại tiên sinh, Cựu Phù môn nhị trưởng lão Liêu Câu Nguyệt, Quỷ Ảnh môn Trịnh trưởng lão mấy người kim đan trưởng lão đều vẫn lạc trong đó. May mắn còn sống sót đệ tử nhấc lên Thanh Đế Cốc thú triều, người người sắc mặt trắng bệch, khoát tay lia lịa. Như thế một truyền 10, 10 truyền 100, đến mức lần này Dương Cửu Niên, Thanh Đế Cốc vắng lạnh rất nhiều. Đương nhiên, Thanh Đế Cốc mặc dù hung danh lịch thịnh, nhưng muốn nhập cung Liệp Yêu Tầm Bảo còn rất có người. Thanh Minh đi qua, tích tích đáp đáp nước mưa rốt cục cũng đã ngừng, thời tiết khó được tình ấm, đến đây tìm hiểu tin tức tu sĩ lập tức nhiều hơn không ít. Bất quá những người này chỉ xa xa nhìn chăm chăm quan sát, không dám tới gần. Thanh Đế Cốc mặt đất cũng có không ít cỡ lớn cung điện, bởi vì âm thú dễ dàng cũng không thoát ra mặt đất, những cung điện này ngược lại bảo tồn được rất là hoàn hảo. Ngày này, mặt đất một chỗ cung điện, nguyên bản yên tĩnh trong đại điện bỗng nhiên truyền đến ca ca két âm thanh. Mặt đất một khối gạch vuông chậm rãi bị rời, lộ ra một cái bốn thước vuông hắc động. Một người từ cửa hang thò đầu ra, nhìn bốn phía nhìn, gặp trong điện không người, mới một cái rất gọn, nhảy lên. Này người thân hình cao lớn, trên dưới 30 tuổi, một bộ cũ nát áo bào xám, chính là Thạch Phong. Tới mặt đất có thể đi ra. Thạch Phong bay đầu nói ra, sau đó hai vị nữ tử từ cửa hang lần lượt chui tới, chính là Phượng Thị tỷ muội. Thời gian qua đi 9 năm, ba người cuối cùng lại thấy ánh mặt trời. Thạch Phong đi ra cung điện, mà duỗi lưng một cái, xuân nhật dương quang đoán dương dương mà chiếu vào đại điện, cỏ xanh mộng sinh. Hắn mãnh liệt hút vài hơi, trong không khí hàm chứa cỏ xanh khí tức, đây vốn là thế gian cực tầm thường mùi, nhưng hắn nghe, chỉ cảm thấy thấm vào ruột gan, thoải mái cực điểm. Phượng Thị tỷ muội đi theo ra, tiếp sau trùng sinh, các nàng cũng cảm thấy trong thiên địa này một ngọn cây cọn cỏ cũng là khả ái như vậy, liền gió nhẹ lướt qua, đều giống như nu khúc rõ ràng âm. Ba người lại nói một hồi sau đó, Thạch Phong ôm quyền chắc tay, quay qua hai nữ, xài bước xuất cốc mà đi. Một mực chờ Thạch Phong đi được không thấy bóng dáng, Phượng Kê Ngô mới nói, liền như vậy mặc hắn mà đi. Còn có thể như thế nào? Chẳng lẽ sư tỷ muốn bắt giữ hắn? Phượng Kê Ngô lắc đầu, thôi được. Nói thế nào hắn mấy lần giúp đỡ, chúng ta cũng không thể ân đem thù đi. Đúng, cùng cái này Thạch Thất sớm chiều ở chung được 9 năm, sư muội có hay không đoán ra lai lịch của hắn? Phượng Kê Đồng cười khổ, không có. Hắn tinh thông quyền pháp, thể trạng cứng hãn, có phần giống như luyện thể sĩ, nhưng lại kiếm pháp cao minh, phụ trận tạo nghệ cũng không đủ, sở học hỗn tạp, thực sự không thể nào đoán lên. Hắc Y Di Phượng Dừng Nô gật đầu đồng ý, ngươi nói không sai, bất quá lai lịch người này chắc chắn không giống bình thường. Hắn lại có không gian pháp bảo bên trong còn có yêu long linh khắc trấn thủ, nói lên cái kia yêu long, ta mới vừa đi bảo, quả thực bị sợ hết hồn. Sư tỷ, ngươi chẳng lẽ từ đó đoán được cái gì? Nào có. Luận thông minh kình, ta ngay cả ngươi bên cạnh đều không dính nổi, ngươi nhìn không ra, ta có thể nhìn ra cái gì? Bất quá, người này cũng có như bảo vậy này, thần thông pháp lực lại viễn siêu cùng giai. Ta đoán 89 phần 10 chính là tần trung cái nào đó siêu cấp tông môn hạch tâm đệ tử. Sư tỷ, hắn nếu là siêu cấp tông môn hạch tâm đệ tử, tội gì tiểu trang lẹn vào chúng ta Cựu Phù môn? Cần gì phải chạy đến Thanh Đế Cốc mạo hiểm? Siêu cấp tông môn tài nguyên cái gì cần có đều có, phụ triện, bí tịch thậm chí yêu thú tài liệu, cái gì cũng không biết thiếu nha. Phượng Kê Ngô hì hì nở nụ cười, các cát, không phải hướng đồ mà tới, có lẽ chính là hướng người đến, nói không chừng hắn là ngày nào trên đường bắt gặp sư mọi người, nhất thời thất hồn lạc phách, lúc này mới hao tổn tâm cơ lẫn vào Cựu Phù môn, muốn tiếp cận. Phượng Kê đồng mặt của hơi đỏ. Đội vàng cắt đứt nói, sư tỷ ngươi đứng đắn chút, ngươi xem Thạch Thất giống như là thấy sắc đẹp liền váng đầu chuyển hướng người sao? Lại nói, ngươi không thấy bên cạnh hắn nữ tử áo trắng kia sao? Hai người bọn họ rõ ràng quan hệ không tầm thường. Đến nỗi ngươi nói, đại tông môn hạch tâm đệ tử vì cái gì tới Thanh Đế Cốc, cái này cũng không kỳ quái. Bọn họ là không thiếu tài nguyên, nhưng tu luyện ngoại trừ tài nguyên, còn xem trọng ma luyện, không thể một mực bế quan ngồi xuống. Ngươi xem, chúng ta ở cung điện dưới lòng đất đụng tới, cái kia gọi nhà của Mạc Thiết Hỏa, hắn cũng hẳn là đại tông môn ra đến rèn luyện a. Ừm, Mạc Thiết nhất định là Mạc gia con em. Mặc ra danh xưng giết phí công, danh tiếng so ba đại siêu cấp tông môn còn vang dội đây. Phượng Kê Ngô nói, đúng thế. Cái kia gọi nhà của Mạc Thiết Hỏa, tại cùng nhân diện bị tiêu kịch đấu bên trong, sống còn sông phá bình cảnh, có thể nói nhân họa đất phúc. Thạch Thất cũng giống vậy, ngươi xem hắn, vào cốc tiền là trúc cơ sơ kỳ, phương mới rời khỏi lúc, đã là trúc cơ trùng kỳ đại thành, sinh sinh trướng một bậc thang. Nếu là ngồi bất động bế quan, sao có thể có thành tựu này? Sư tỷ ngươi nói đến chỗ này, quả thực là kiện quái sự. Phượng Kê Đồng khẽ nhíu mày, cái này 9 năm, chúng ta đều trốn ở tảng đá trong không gian. Bên trong đồng thời không một tia linh khí, vì cái gì hắn có thể ngồi xuống luyện công, còn có thể từ trúc cơ sơ kỳ đột phá đến trúc cơ trung kỳ đâu? Phượng Kê Ngô mở ra hai tay, ngươi hỏi ta hỏi ai nha? Có lẽ trên người này cất vô số cao giai linh thạch, trực tiếp nắm linh thạch thu nạp linh khí đây. Phượng Kê Đồng cười, tay cầm cao giai linh thạch ngồi xuống tiến giai. Đây không phải hào khí, quả thực là bại gia. Ai để người ta là đại tông môn đệ từ đâu? Phượng Kê Đồng khẽ gật đầu một cái, sợ lo sự tình cũng không phải là ngươi nói đơn giản như vậy. Thạch Thất vì cái gì lẫn vào Cựu Phù môn, phía trước ta là mơ mơ hồ hồ. Nhưng đi qua những năm này ở chung, người ta đều đã rất rõ ràng. Hắn lẫn vào Cựu Phù môn, chính là muốn trộm học phù trận thuật, để giải mở cái kia không gian pháp bảo chủ pháp trận. 9 năm qua, vì làm tròn lời hứa, ta tận tâm tận lực giúp hắn phá trận, phát giác không ít vấn đề. Vấn đề gì? Tỷ như nói, tòa kia chủ pháp trận tác dụng là thu nạp linh khí, áp xúc tích trữ ở trong không gian, đây là pháp bảo chỗ cốt lõi, có nó, cái kia cốt thạch không gian thì tương đương với linh mạch linh tuyển, người ở trong đó ngồi xuống, tốc độ tu luyện sẽ cực kỳ tăng tốc. Cái này khó trách Thạch Thất trăm phương ngàn kế muốn sửa chữa tốt nó, vì thế hắn thậm chí không để ý nguy hiểm đến tính mạng, cứu người ta. Đổi lại ta đồng dạng sẽ bí quá hóa liều. Bất quá, trong quá trình nghiên cứu, ta phát giác tòa kia chủ pháp trận cũng không phải là người vì hư hao, mà là bởi vì niên đại xa xưa, đồ vật mục nát mới mất linh đấy, trong thời gian này đi qua thời gian thật dài, sợ là mấy ngàn, thậm chí trên vạn năm rồi. Phượng Tê Đồng không hiểu, sư muội, ngươi nói những thứ này là muốn nói cái gì? Sư tỷ không có nghĩ rõ ràng sao? Như ngươi vừa mới lời nói Thạch Thất là siêu cấp tông môn hạch tâm đệ tử, cái kia hắn tông môn hội thiếu trận pháp sư sao? Hắn vì sao muốn lẻn vào chúng ta tông môn tới học trộm phụ trận thuật? Hắc Y Di Phượng dừng ngâu nghĩ, nói, có thể, Thạch Thất thì không muốn nhường những đồng môn khác biết trên tay hắn có một bảo vật như vậy, để tránh có người tâm sinh đố kỵ, vì bảo vật mà ám toán hắn. Ừ, có đạo lý. Thử bảo chắc chắn không phải sư môn ban thưởng, dù sao chủ pháp trận ngừng, pháp bảo công hiệu giảm mất đi nhiều, trưởng bối ban cho đệ tử một kiện tàn thứ phẩm, chẳng phải là chê cười. Do đó, ta dám khẳng định, thử bảo là hắn cơ duyên xảo hợp lấy được. Hơn nữa, hắn cũng không nên là cái gì siêu cấp tông môn hạch tâm đệ tử, không có người giúp hắn chữa trị chủ pháp trận, hắn mới lẻn vào chúng ta cựu phù môn. Phượng Tê Đồng không hổ là tài nữ, đem tiền căn hậu quả tụ tập cùng một chỗ, lập tức đoán được chân tướng. Hắc Y Di Phượng Tê Đồng nói, nếu là như vậy, cái kia sư mọi người vừa rồi vì cái gì nhường hắn đi đâu? Hắn lẻn vào cựu phù môn, chính là học trộm học nghệ, cũng không phải là đường cửa phái khác mật thám. Trong cung điện dưới lòng đất chúng ta cùng hắn mấy lần liên thủ, cái này 9 năm càng là sớm chiều ở chung, ta xem sư mọi người nhật cùng hắn nghiên cứu trận pháp, đàm luận phải rất hợp duyên. Vừa rồi, ngươi như thành tâm lưu hắn, lại trở về đại sư hướng bá cầu xin tha, đem hắn thu vào nội môn, cũng chưa chắc không thể. Phượng Tê Đồng lắc đầu, hắn hành tung đã bại lộ, như thế nào chịu lại cùng chúng ta trở về? Còn nói thu vào nội môn, ngươi cảm thấy hắn sẽ yêu thích sao? Hắc Y Di Phượng dừng ngâu nghĩ, thở dài nói, chính xác, lấy người này tài trí, lại thêm cái kia không gian dị bảo tương trợ, sau này tiền đồ bất khả hạn lượng, chỉ là cựu phù môn lưu không được vật trong ao. Chỉ là lần từ biệt này, kiếp này không biết phải chăng là còn có thể gặp lại hay không. Phượng Tê Đồng nghe nói lời này, trong lòng không hiểu khẽ động, gió xuân như tay, phật loạn nàng tóc xanh, che tại nàng trắng như tuyết khuôn mặt, lướt qua nàng đen nhánh đôi mắt. Cỏ dại từ trong đất chui ra, một mảnh xanh tươi, trong bụi cỏ phức tạp mở điểm điểm đỏ vàng đóa hoa, dẫn tới ba lượng long bướm. Ánh mặt trời ấm áp chiếu ở trong thiên địa, sinh cơ bừng bừng. Phượng Tê Đồng lại không hiểu cảm thấy một hồi tịch liêu, Hứa Cửu không nói tiếng nào. Chương 389, lần thứ hai luyện hóa hỏa liên. Chương 389, lần thứ hai luyện hóa hỏa liên. Thạch Phong quay qua Phượng thị tỷ muội về sau, bước nhanh ra thành đế cốc. Chờ qua Phượng nghi cửa, không có cấm bay hạn chế, hắn lập tức ngự khí hướng về đông bay đi. Bay ra hơn 30 dặm, phía trước hiện ra một chỗ thành quách, Thạch Phong thu hồi pháp chu, đi bộ vào thành. Sau hai canh giờ, từ Nam Môn vọt ra một tuất ngựa lông vàng đống trắng, lập tức ngồi trên một vị lao già hói đầu, hắn thắt quấn xà cạp, liếc đeo hầu bao, trên dưới quanh người dọn dẹp rất là già dặn. Mã dọc theo quan đạo đi vội hướng về đông, bất chi bất giác Thái Dương đã từ từ lặn về tây, dù hắn không ngừng đem pháp lực rót vào ngồi xuống thất ngựa, cái kia thất ngựa lông vàng đống trắng chạy dưới buổi trưa, cũng mệt mỏi phải miệng sùi bọt mép. Lao già hói đầu xuống ngựa dắt đi, lại đi một dặm địa, nắng chiều đầy trời thời gian, đi tới một chỗ tiểu trấn. Tiểu trấn bất quá 30-50 nhà, bên trong có một cái khách sạn, đang cơm tối điểm thời gian, trong tiệm bay tới một hồi mùi rượu thịt. Lão giả hói đầu dẫn ngựa tiến vào cửa tiệm, tiểu nhị ân cần tiến lên đón, "Khách quan, ngài đã tới, xin hỏi nghỉ chân vẫn là ở trọ?" "Ta ở đêm." "Chiếu khán tốt ngựa của ta, dùng tới tốt cỏ khô cho ăn no." Tiểu nhị tiếp nhận dây cương, "Ngài yên tâm, mời vào bên trong." Nơi đây vẫn thuộc linh thọ cai quản, bởi vì cửu phù môn quan hệ, qua lại thương gia bên trong nhiều nhất chính là chỗ này loại con hầu bao phủ thường, tiểu nhị sớm quá quen thuộc. Lão giả hói đầu lại hỏi, còn có phòng hào hạng không có? Có. Lầu 2 lầu 3 đều có phòng trống, vừa đổi đệm chăn, sạch sẽ vô cùng. Bên trong nghe tiếng đi ra một cái trưởng quỹ, chắp tay đem lão già hói đầu nhường tiến vào. Lầu 1 trải rộng ra 5 bàn lớn, có khách top 5 top 3 đang dùng cơm, nghe được tiếng bước chân, cùng một chỗ quay đầu nhìn lại. Lão già hói đầu chỉ khẽ lượt bọn hắn một cái, liền theo trưởng quỹ đi lên lầu, thần thái có phần là kiêu căng. Cái kia 6-7 vị thương gia trong lòng run lên, đội vàng quay mặt chỗ khác, tiếp tục túi đầu ăn cơm. Phù thương cũng chia đủ loại khác biệt, trong đó cấp thấp nhất là trần thế người bình thường, đem tài liệu vận đến linh thọ, lại đem cửu phù môn phù triện phiến đến địa phương khác, kiếm lời chính là một cái cước lực tiền. Nhưng có chút phù thương nhưng là luyện khí sĩ, tại phàm trong mắt người, vậy cũng là có thể hô phong hoán vũ thần tiên, bọn hắn buôn bán phù triện, phần lớn là trực tiếp bán cho môn phái tu chân, lợi nhuận cao hơn rất nhiều. Những thứ này luyện khí sĩ xem thường người bình thường phù thương, khinh thường tới làm bạn. Mà người bình thường thương nhân tự nhiên cũng sẽ không nuôi ngủ, mạnh đi lên lôi kéo làm quen, hai người cho tới bây giờ phân biệt rõ ràng, người đi người dương con đạo, ta qua ta cầu độc bộ. Lão giả hói đầu trên người có linh khí lộ ra, chính là luyện khí sĩ phụ thường, hắn có thể tích lốc, không cần dùng cơm, từ chọn lấy lầu 3 một nhà phòng hào hạng, đóng cửa một cái, phân phó chủ quán không nỡ đánh máy. Sau đó, lão giả hói đầu từ túi bên trong móc ra 4 khối trận bàn, đặt tại gian tứ giác, lại lấy ra 5 đạo linh phủ, phân biệt dán tại cửa sổ ô vuông 4 mét tường, như vậy thì trong phòng bố trí một cái cỡ nhỏ pháp trận. Cái này pháp trận không thể nói là nhiều cao minh, nhưng có thể ngăn cách âm thanh khí tức, ngoại nhân như thần thức cưỡng ép nhìn trộm, cũng sẽ xúc động báo cảnh sát. Bố trí xuống trận pháp về sau, lão giả hói đầu thần thức thả ra, xác định trong phạm vi 3 dặm trừ mình ra, đồng thời không để nhị tên tu sĩ lúc này mới cởi xuống dịch dung ngụy trang, hiện ra Thạch Phong diện mạo như trước. Thạch Phong thanh đế cướp chuyến đi, đắc tội không ít người, trong đó như Âm Sát, Cửu Anh Môn, Thí Kiếm Sơn Trang, Quỷ Y Yểm Môn đều không phải là loại lương thiện. Đến nỗi cùng Cửu Phù Môn, lẫn nhau ân oán cũng có chút kéo không rõ ràng. Một phương diện Thạch Phong học trộm học nghệ, phạm vào tối kỵ, nhưng một phương diện khác Thạch Phong giúp Cửu Phù Môn bắt được ma tộc mật thám, thời khắc sống còn vận dụng Huyền Quy Cốt cứu Phượng Thị tỷ muội. Khi tiến vào Huyền Quy Cốt về sau, Thạch Phong liền muốn các nàng lập xuống tâm ma chi thể, không thể tiết lộ chính mình bí mật. Bất quá Phượng Thị tỷ muội có thể cơ mơ nờ, Cửu Phù Môn những người khác liền không nói được rồi, nói không chừng bọn hắn gặp một lần Phượng Tê Đồng trở về, liền trinh kỵ tứ xuất, thường lớn chính mình. Bởi vậy, vừa ra Thanh Đế Cốc, Thạch Phong hận không thể chắp cánh bay trở về Thái Cực Môn, nhưng nếu một đường ngự khí phi hành, thực sự quá rêu rao. Hắn ngâm nghĩ một phen, quyết định dịch dung tiểu giả dạng làm một vị phụ đường, loại người này tại Linh Thọ thành nhiều vô số kể, mà thương nhân trục lợi, phong trần phó, sáng sớm muốn túc, liều mạng gấp rút lên đường, cũng sẽ không để người chú ý xác định bốn phía không người về sau. Thạch Phong yên lòng, khoanh chân ngồi ở trên giường, khí tức mở ra, từ lục giai luyện khí sĩ biến thành trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Huyền Quy Cốt ở bên trong, Phượng Thị tỷ muội thường xuyên gặp Thạch Phong động tác này ngồi xuống, lúc đó cũng rất là kinh ngạc. Linh cốt không gian một tia linh khí cũng không có, người này còn cố làm ra vẻ, ngông nên ngồi xuống. Nhưng mà khiến cho các nàng càng kinh ngạc là, Thạch Phong tại không cách nào thu nạp linh khí dưới tình huống, thế mà từ trúc cơ sơ kỳ đột phá đến trúc cơ trung kỳ. Cái này khó trách Phượng Tê Ngô hoài nghi Thạch Phong là siêu cấp tông môn hạch tâm đệ tử, nắm chặt hữu quyền bên trong cất giấu một khỏa cao giai linh thạch, thu nạp nguyên lực. Đương nhiên các nàng đều đoán sai, Thạch Phong hữu quyền mặc dù nắm chặt, nhưng bên trong giống tuyết, cũng không cái gì cao giai linh thạch. Hắn tu luyện cũng không phải công pháp cơ bản. Từ tị nan cốc thoát khốn về sau, phải chăng tiếp tục tu luyện ngũ sắc mi tâm quyết chính là vắt ngang tại trong lòng hắn đại sự hấp nhất, chỉ là người đang ở hiểm cảnh, đào mệnh quan trọng, mới đem việc này tạm thi hành gác lại. Tiến vào Huyền Quy Cốt về sau, âm thú tìm không ra bọn hắn, nhưng âm thú canh giữ ở bốn phía, tăng thêm dương hạ kỳ hạn đã qua, bọn hắn cũng không xuất được, không thể làm gì khác hơn là thành thành thật thật mấy người cái tiếp theo dương cựu nhân đến. Khá dài như vậy thời gian, tự nhiên không thể thiên tiên ngủ ngon. Theo ghi chép, ngũ sắc mi tâm quyết tẩu hỏa nhập ma tỷ lệ cao đến quá đáng, một khi tẩu hỏa nhập ma, liền toàn thân tê liệt cơ hội cũng không có, trực tiếp chính là liệt diễm bay vút lên, hóa thành bụi, phùng lao tổ chính là vết xe đổ. Thạch Phong trong lòng 100 không muốn mạo hiểm, nhưng mà ngũ sắc mi tâm quyết chỗ tốt cũng là làm người thèm nhỏ dãi không thôi. Một khi luyện hóa hỏa linh, thu nạp cùng thuộc tính hỏa linh lực công hiệu sẽ tăng lên 2 thành, lại có thể thu được loại thứ 2 ngũ hành chi lực. Mấu chốt hơn là mình đã tu luyện qua hoàng mi cùng bạch mi tâm quyết lên thuyền hải tặc, nghĩ tiếp nữa, sợ là không dễ dàng. Thạch Phong suy nghĩ hứa cửu, cuối cùng khẽ cắn môi, mang chính mình vài câu, như thế nào nhát gan như vậy bà mẹ, phóng lên trời đưa chính mình 2 cái hỏa linh, trong cõi u minh chính là muốn tự mình tu luyện ngũ sắc mi tâm quyết đâu? Do dự làm gì? Chủ ý quyết định, Thạch Phong bắt đầu tu luyện ngũ sắc mi tâm quyết. Dựa theo nghịch ngũ hành trình tự, thổ khắc thủy, Thạch Phong trước tiên muốn tu luyện là hoàng mi tâm quyết. Bộ này tâm quyết Thạch Phong tại tị nan cốc vụng trộm tu luyện qua 3 ngày, cũng chính là 3 ngày này trộm luyện, đưa một vị nguyên anh lão tổ tính mệnh. Sau đó, Huyền Quy Cốt bên trong, một ngày thời gian, Thạch Phong cuối cùng phải bỏ ra 3 canh giờ, bàn tay trái bình thân, hữu quyền nắm chặt, ngồi xuống luyện công. Phượng Tê Ngô cho là hắn đang thu nạp trong lòng bàn tay linh thạch linh khí, kỳ thực Thạch Phong thu nạp luyện hóa là hỏa liên chi lực. Gốc cây này hỏa liên trước kia chỉ là hòa tan tại Thạch Phong chân khí bên trong, cũng không chân chính vì Thạch Phong thu nạp. Kết quả, tại năm thứ 7, Thạch Phong cuối cùng đem Hoàng Mi Tâm Quyết tu luyện hoàn tất, mở mịn hỏa liên triệt để dung nhập kinh mạch. Mà hỏa liên bao gồm bàng bạc linh lực khiến cho hắn pháp lực tăng mạnh, chọc thủng trúc cơ trung kỳ bình cảnh, đẩy lên trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách trúc cơ hậu kỳ cũng bất quá cách nhau một đường. Một màn này tự nhiên làm cho Phượng Thị tỷ muội nghẹn họng nhìn chân chối. Kỳ thực, đây là nhiều năm qua, Thạch Phong hô hấp thổ nạp ở giữa, bất chi bất giác lãng phí rất nhiều hỏa liên nguyên lực, bằng không hắn tu vi còn muốn dâng lên rất nhiều. Tốt trong hỏa liên thổ hỏa chi nguyên cũng sẽ không theo pháp lực vận chuyển mà tiêu hao, bảo tồn hoàn chỉnh, cuối cùng bị Thạch Phong luyện hóa. 7 năm tu luyện thời gian, Thạch Phong đã minh bạch, luyện hóa hỏa linh kỳ thực không tính rất khó. Ngũ sắc mi tâm quyết chân chính hung hiểm là hỏa linh được ra. Mơ mịt hỏa liên là loại thứ nhất linh khí, không tồn tại 22 được ra, đã bỏ ra 7 năm thời gian. Mà âm hỏa thú nhưng là loại thứ 2 linh khí, nó cần điệp ra tại hỏa liên trên cơ sở. Thạch Phong đoán chừng, không có 30-50 năm khó gặp toàn bộ công, mà trong lúc đó hơi một không may xuất hiện, chính mình là cái thứ 2 phùng lão tổ rồi. Bởi vậy, tại tu luyện xong Hoàng Mi Tâm Quyết về sau, Thạch Phong quyết định trước tiên hoán một chút, không vội tu luyện Bạch Mi Tâm Quyết, trước tiên tìm hiểu thấu đáo, chuẩn bị đầy đủ sau lại nói. Không luyện Bạch Mi Tâm Quyết, cũng không đồng nghĩa Thạch Phong không có việc gì. Trên thực tế, Huyền Quy Cốt bên trong cái này 9 năm, Thạch Phong một mực bận rộn cực kỳ. Ở trong đó, tu luyện Hoàng Mi Tâm Quyết còn chỉ chiếm hắn một phần nhỏ thời gian mà thôi, mà tuyệt đại đa số thời gian, Thạch Phong là cùng Phượng Tê Đồng cùng nhau nghiên cứu phá giải Huyền Quy Cốt chủ pháp trận. Đây mới là Thạch Phong trong lòng đại sự hạng nhất, một khi có thể chữa trị Huyền Quy Cốt, liền mang ý nghĩa hắn có thể liên tục không ngừng thu được thực chất linh khí. Bực này công hiệu người tiên, chính là tu sĩ kim đan cũng sẽ điên cuồng. Chương 390, thu hoạch có 4 chương 390, thu hoạch có 4 tu thành Hoàng Mi Tâm Quyết, tiến giai trúc cơ trung kỳ, là địa cung 9 năm đệ nhất thu hoạch. Trừ cái đó ra, Thạch Phong còn có 3 kiện đại thu hoạch, trong đó rất làm hắn mừng rỡ chính là Huyền Quy Cốt chủ pháp trận. Tại yêu trùng mai cốt chi địa, Thạch Phong từng thỉnh cầu Phượng Tê Đồng hỗ trợ phá giải thượng cổ pháp trận, Phượng Tê Đồng đồng thời không đáp ứng, nhưng là không đem lại nói chết. Sau đó, Thạch Phong thông qua linh lung kính, bạch Trần Liễu Công Nguyệt thân phận. Về sau nữa, chân dương điện, Thạch Phong tại vạn phần nguy cấp lúc, không tiếc bại lộ Huyền Quy Cốt bực này trọng bảo, cứu được Phượng thị tỷ muội. Đã như thế, Phượng Tê Đồng đã tìm không đến bất luận cái gì chối từ. Ngồi xổm ở chủ pháp trận trước, Phượng Tê Đồng nhìn ước chừng nửa canh giờ, Thạch Phong nhịn không được hỏi, "Phượng sư tả, như thế nào? Ngươi cần phải bao lâu có thể đem trả lại như cũ?" Phượng Tê Đồng đôi mắt đẹp trừng lớn, "Trả lại như cũ? Ta ngay cả nhìn đều chỉ xem hiểu 1/2 phần 10, ngươi thế mà hỏi ta bao lâu sửa chữa tốt, quá coi trọng ta." Thạch Phong nghe xong, không chỉ có không có sinh khí, phản âm thầm mừng thầm, bản thân hắn học tập trận pháp cũng nhiều năm rồi, nhưng mà đối mặt trận này lại như quan tiên thư, không thể chút đầu mối nào. Phượng Tê Đồng có thể xem hiểu 1/2 phần 10, đã là cực kỳ vượt qua Thạch Phong mong muốn. Ngược lại cũng không ra được huyền quy cốt, thế là, tại trong những ngày kế tiếp, Phượng Tê Đồng Thạch Phong hai người bắt đầu chuyên tâm phá giải. Tòa này chủ pháp trận quả thực hỗn tạp vô cùng, nếu theo bình thường tốc độ, Phượng Tê Đồng sợ rằng phải 3-40 năm mới có thể suy diễn ra. Bất quá may mắn pháp trận bên cạnh còn có tấm bia đá. Trên tấm bia lít nha lít nhít viết đầy chữ, tức là cũng là thượng cổ văn tự, Thạch Phong mở miệng không biết. Nhưng hết lần này tới lần khác Phượng Tê Đồng đối với văn tự cổ đại nghiên cứu cực sâu, điểm ấy sư phụ nàng Liễu Câu Nguyệt đều cảm thấy không bằng. Chữ viết trên tấm bia đá Phượng Tê Đồng mặc dù không thể tận thức, nhưng vẫn là một cái liền nhận ra, đây là hải tộc văn tự. Kéo tới văn tự cổ đại bên trên, tự nhiên muốn nói đến Tần Trung Văn Ngôn Thông Khảo bộ này điển tịch. Thạch Phong nguyên bản là cân nhắc đem phục chế cho Phượng Tê Đồng, chỉ là do ở Tần Trung Văn Ngôn Thông Khảo ngọc giản chất liệu đặc thù, không thể thắc ấn. Bất quá trong động tuế nguyệt dài, hữu năm thời gian, chính là một ngày đọc chậm ghi chép một đoạn, cũng đầy đủ đem bên trong ngọc giản cho phục chụp một lần. Trong lúc này, Thạch Phong một mặt đem thông kiểm tra chụp cho Phượng Tê Đồng, một mặt tùy theo học tập văn tự cổ đại. Dùng 3 năm công phu, thông qua nghiên tập Tần Trung Văn Ngôn Thông Khảo hai người cuối cùng đem bia đá văn tự hoàn toàn phiên dịch ra. Trên tấm bia đá ghi lại huyền quy cốt lai lịch, đồng thời đối với chủ pháp trận làm giới thiệu. Nguyên lai lần này cốt đến từ Liệt Hải Huyền Quy, Liệt Hải Huyền Quy chính là thiên địa chân linh, sinh tại mênh mông hải vực, am hiểu không gian thần thông, thân thể có thể lớn, có thể nhỏ, trong khi ngủ say lúc có thể nhờ cậy tại thường nhân bàn tay, trong khi tô tỉnh lúc như hải trung cự đảo, phương viên số thiên lý. Vực này thiên địa chân linh, căn bản không ai có thể bắt giữ. Trước kia trường kình đảo một vị trường lão vu hải vực du lịch lúc, trùng hợp đụng tới Liệt Hải Huyền Quy cùng cựu đầu yêu giao lưỡng trích chân linh đại chiến. Trận kia kịch chiến thiên địa biến sắc, hải lãng thao thiên, doa đến hắn trốn ở trên đảo nhỏ, liền niệm thần Phật phù hộ. Bất quá lưỡng trích chân linh đều không để ý tới hắn, đánh một thiên nhất đêm, yêu giao đoạn mất hai cái đầu người, Huyền Quy cũng bị tắn đứt một chân chỉ. Về sau cũng không biết là duyên cớ nào, đánh, lưỡng trích chân linh bỗng nhiên xé rách không gian, vội vàng rời đi. Vị nào trường kình đảo trường lão can đảm hơn người, thần thông không yếu, thế là vội vã lẻn vào biển sâu, mò được Huyền Quy gãy lìa viên kia ngón chân, từ ở bên trong lấy được 5 khối xương. Huyền Quy cốt cứng rắn vô cùng, bên trong tự thành không gian, bất quá nó cũng không chủ động linh khí công hiệu. Trường kình đảo bỏ ra 10 năm công phu, tại linh cốt bên trong bố trí một cái trận pháp, thông qua nó, Huyền Quy cốt liền có thể tự động thu nạp chung quanh linh khí, tồn tại ở trong không gian, cũng không ngừng áp xúc, hình thành thực chất linh khí. Đây cũng là Huyền Quy cốt lai lịch, đến nỗi sau đó thử bảo như thế nào lưu chuyển, từ trường kình đảo tới rồi Vạn Linh Tông, liền không biết được. Hỏi thăm Giác Ma Long cũng không biết, hắn chưa ra đời, còn tại Long Đản thời điểm, liền bị Phàn đạo nhân đưa đến Vạn Linh Tông, ấp ra tới liền trở thành Huyền Quy cốt thủ hộ thú. Bia đá văn tự ngoại trừ dặn dò Huyền Quy cốt lai lịch, cũng giới thiệu chủ pháp trận cấu tạo. Phượng Tê Đồng phụ trận bản lĩnh vững chắc, kiến thức rộng, danh xưng nữ học sĩ. Thạch Phong mặc dù phụ trận tạo nghệ không như Phượng Tê Đồng, nhưng thuật luyện khí tắc thì hơn xa. Luyện khí cũng bao hàm điều khắc phù văn pháp trận, bởi vậy tu chân giới có câu danh ngôn nói, tốt phụ trận người chưa hẳn tốt luyện khí, nhưng tốt luyện khí giả nhất định tốt phụ trận. Hai người nghiên cứu và thảo luận quá trình bên trong, Thạch Phong thường thường nói lời kinh người, có chút kiến giải liên Phượng Tê Đồng đều không nghĩ tới, một trận để cho nàng hoài nghi Thạch Phong tại phụ trận học cũng là thâm tàng bất lộ. Kỳ thực, Thạch Phong phụ trận mặc dù đăng đường nhập thất, nhưng như thế nào so sánh được Phượng Tê Đồng? Thế nhưng là ở một cái trong quan tài ngọc, còn ở một vị cao nhân, Bách Lý Câu Nguyệt, hắn nhưng là Phượng Tê Đồng sư phó, thứ thiệt đại sư phụ trận. Dựa theo song phương ước định, Bách Lý Câu Nguyệt đem cửu phù môn phụ trận thuật tất cả chuyển thụ cho Thạch Phong. Chương 390, thu hoạch có 4/2, chương 390, thu hoạch có 4/2, đây cũng là Thạch Phong địa cung 9 năm bên trong cái thứ 3 đại thu hoạch, thông qua Bách Lý Câu Nguyệt chuyển thụ, cộng thêm Phượng Tê Đồng giảng giải, Thạch Phong phụ trận tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh, phụ trận học cùng luyện khí cùng một nhịp thở. Cái này làm cho phải Thạch Phong kỹ thuật luyện khí lại lên một cái đại bậc thang. Bất quá phá giải cùng chữa trị còn là hai chuyện khác nhau. Nghĩ tới đây, Thạch Phong cầm lấy mai ngọc giản, lại nhìn một lần, ngầm cười khổ, trong ngọc giản Phượng Tê Đồng ngược lại là đem 7 trận cần tài liệu dò xét một phần kỹ càng danh sách cho mình. Có thể những tài liệu này số lượng nhiều không nói đến, mấu chốt có nhiều hơn 20 loại chân quý khác thường, liên Phượng Tê Đồng cũng không biết đi nơi nào mới có thể lấy được, chớ nói chi là Thạch Phong rồi. Huyền Quy cốt bên trong hết thảy 3 cái pháp trận, trừ ra chủ pháp trận cùng linh động pháp trận bên ngoài, còn có một cái pháp trận. Pháp trận này bên cạnh cũng có bia đá, trên tấm bia đá cũng là thượng cổ văn tự, nhưng cũng không phải hải tộc đấy, mà là Tần Trung bên trong lục văn chữ. Phượng Tê Đồng tại phá giải chủ pháp trận đồng thời, cũng sắp tấm bia đá này thuận tay phiên dịch ra rồi. Nguyên lai, pháp trận này cũng không phải là trường kình đảo bố trí, mà là xuất từ Vạn Linh Tông. Vạn Linh Tông nhận được Huyền Quy cốt, trốn trong không gian không riêng gì ngồi xuống tu hành, còn muốn chiếu cố luyện khí. Mà luyện khí là tối trọng yếu chính là kéo dài, ổn định, tinh thuần hỏa lực. Trước kia Huyền Quy cốt chủ nhân Phàn đạo nhân chính là một ngoại công, Huyền Quy cốt bên trong chứa tự nhiên là một linh khí. Nhưng hắn cũng muốn tại trong xương luyện khí, cần hỏa lực, cái này nên làm như thế nào? Thế là Phàn đạo nhân liền trộm tới một cái giáp ma long, hỏa giáp giáp ma long thiên phú có thể thu nạp đủ loại linh khí, đồng thời đem chuyển hóa làm hỏa linh lực. vừa làm canh cổng thú, cũng làm cho hắn phối hợp pháp trận cung cấp hỏa lực, lấy cung cấp luyện khí. Thạch Phong sau khi nghe xong, lập tức bừng tỉnh hiểu ra, tiếu đạo, nguyên lai pháp trận này chính là một cái ma bàn nha. Đến nỗi lửa kéo cối xay làm lại chính là giác ma long. Chẳng thể trách trước đây hỏi giác ma long pháp trận này là dùng để làm gì, hắn chi ngô ta không chịu nói lời nói thật đây. Giác ma long gặp bí mật bị tiết lộ, xấu hổ thành giận, bản lao ra lớn tuổi, được chứng sinh đốc, đã quên đi rồi như thế nào đem mặt khắc linh lực chuyển thành hỏa linh lực, tiểu tử thúi, ngươi muốn luyện khí đừng tìm ta. Khách sạn gian phòng, Thạch Phong tay cầm ngọc giản, trong lòng suy tư như thế nào mua sắm chủ pháp trận tài liệu cần thiết, có phải hay không tìm Kim Thanh Vân cái này tương lai muội phu hỗ trợ. Hắn âm thầm gật đầu, ta tốt như vậy muội muội đều cho ngươi, tiểu tử ngươi không muốn giúp ta chân chạy nhà, đương nhiên, ta người anh vợ này cũng sẽ không bạc đãi ngươi, những năm này lấy được phụ trận bí kíp đến lúc đó đều phục chế một phần cho ngươi. Thạch Phong thu hồi ngọc giản, nhảy xuống giường, túi lưng sai quõng, bắt đầu đấm quyền. Bộ quyền pháp này chính là đánh giết thôi mạnh lấy được phi hoa nguyệt ảnh phá, cũng là Thạch Phong địa cung 9 năm lớn thứ tư thu hoạch. Ngay từ đầu, Thạch Phong đối với quyền pháp này cũng không hứng thú. Một cái, đây là cửu anh môn quỷ đạo thần thông, cùng mình công pháp không hợp, nhị tắc, mình giết tôi mánh, chỉ sợ có người biết, nếu là học quyền pháp của hắn, chẳng phải là từ tìm phiền toái. Ba chuyện Thạch Phong cùng tôi mánh một phen đã đấu, thủ đoạn ra hết, ở giữa tôi mánh cũng dùng qua bộ quyền pháp này. Thạch Phong cảm thấy quyền pháp này chính xác nhanh chóng quỷ dị, nhưng lực đạo bình bình, chính mình chịu mấy quyền, cũng không đại sự gì. Thạch Phong muốn tu luyện đồ vật quá nhiều, không cần thiết bỏ sức đi học một môn uy lực thông thường thần thông. Nhưng mà, Thạch Phong đang cẩn thận đọc qua quyền phổ về sau, nhưng lại cải biến chủ ý nguyên lai. Phi Hoa Nguyệt Ảnh Phá cũng không phải là quỷ đạo thần thông, kỳ xuất tự Trọng Vân Thiền Tự, chính là chính tông Phật môn tuyệt học. Trọng Vân Thiền Tự chỗ Việt Quốc, trụ trì pháp thông hòa thượng cùng cửu anh môn Thôi Đại Trưởng Lão rất có lui tới. Thôi Mạnh trời sinh đục thân cứng hãn, Thôi Đại Trưởng Lão liền đem đưa đến Trọng Vân Thiền Tự làm tục gia đệ tử. Pháp thông hòa thượng không dám thất lễ, đem Trọng Vân Tự tuyệt học Phi Hoa Nguyệt Ảnh Phá truyền cho Thôi Mạnh. Trọng Vân Thiền Tự tăng nhân cùng tục gia đệ tử tu luyện qua bộ quyền pháp này không ít người, Thạch Phong coi như luyện cũng kéo không đến Thôi Mạnh trên thân. Tại quyền phổ phía trước còn kèm một môn công phu, Vi Đà Thiền Công, đây là Trọng Vân Tự luyện thể thuật. Thạch Phong đã tu luyện vô danh luyện thể thuật, đồng thời kết thành đệ nhất trọng lầu, tự nhiên không thể nào đổi luyện khác luyện thể thuật. Bất quá quyền phổ bên trên cũng đã nói, Vi Đà Thiền Công cũng không phải là tu luyện Phi Hoa Nguyệt Ảnh rách nát tiền đề, chỉ là bởi vì Phi Hoa Nguyệt Ảnh phá đối với nhục thân yêu cầu khá cao, bởi vậy mới đưa luyện thể thuật cùng nhau bổ sung. Thạch Phong nhìn, không khỏi tim đập thình thịch. Hắn nhập bồi phượng tê đồng nghiên cứu trận pháp, văn tự cổ đại, đây đều là trí nhớ công việc, thời gian lâu dài, khó tránh khỏi muốn giãn gân cốt. Nhưng luyện tập 4 môn kiếm trận rõ ràng không thích hợp, đây là thái cực môn thần thông, bị hai nữ trông thấy, khó tránh khỏi bại lộ thân phận của mình. Mà luyện tập Phi Hoa Nguyệt Ảnh Phá tắc thì không có phương diện này lo lắng. Ngoài ra, Thạch Phong lại nghĩ, mình học mặc dù tạm, nhưng Cửu Ly Sẽ Linh Đại Pháp là công pháp cơ bản, Ngũ Sắc Mi Tâm Quyết là luyện hỏa bí thuật, Thần Minh Thuật mạnh hóa thần thức, đến nỗi luyện khí, phụ trận các loại cũng là bảng môn kỹ nghệ. Chân chính có thể khắc địch chế thắng thần thông chỉ có Huyễn Kiếm Quyết, 4 môn kiếm trận cái này 2 bộ kiếm pháp, trước đó cũng không cảm thấy cái gì, nhưng Linh Đài Nội Điện một trận chiến, đụng tới Dương Sát Bảo Kiếm Phong Lợi khác thường, chính mình trường kiếm tất cả đều bị chém đứt, tay không tấp sát phía dưới, có thể sử dụng chỉ có ngũ hành cơ sở pháp thuật. Vừa nghĩ như thế, tựa hồ học cửa quyền pháp cũng không tệ. Mặc dù nó uy lực nhưng dù sao cũng tốt hơn hỏa xà thuật đi. Thế là ở cung điện dưới lòng đất năm thứ 3, Thạch Phong bắt đầu luyện tập Phi Hoa Nguyệt Ảnh Phá, ai ngờ lần tập luyện này, kết quả lại lớn ra dự kiến. Chương 391, Hoàng Tước chương 391, Hoàng Tước Phi Hoa Nguyệt Ảnh rách nát chiêu thức đồng thời không phức tạp, chỗ khó ở chỗ bước chân cùng quyền chiêu phối hợp. Thạch Phong tu luyện qua hồi nhạn phong lưu tinh truy hình ảnh thân pháp, thân bước linh động, cơ sở rất tốt, về phần nhục thân, càng là cường hành. Chỉ dùng nửa năm, Thạch Phong liền đem Phi Hoa Nguyệt Ảnh Phá tu luyện thành công, quyền ra như gió. Kinh lực ngưng tụ không tan, trong nháy mắt bạo phá phát lực, uy lực kinh người. Càng về sau, hắn quyền chiêu hích phát thành thạo, uy lực cũng tăng cường theo. Đến mức về sau hắn luyện quyền lúc, đứng xem Phượng Thị tỷ muội rất là không hiểu, hỏi: "Thạch đạo hữu, đã ngươi có như thế tuyệt kỹ, vì cái gì đối chiến nhân diện bị tiêu, âm dương song sát lúc không cần?" Thạch Phong cũng là không hiểu đấu, vì cái gì đồng dạng quyền pháp thôi manh xuất ra uy lực mà chính mình dùng lại cương mãnh cực kỳ đâu. Nếu nói là pháp lực sâu cạn duyên phận nguyên nhân, lại cũng không đúng, mình và thôi manh giao thủ qua, đối phương trúc cơ trùng kỳ, pháp lực hùng hậu đồng thời không yếu hơn mình. Chẳng lẽ thôi mãnh luyện sai lầm rồi, cái này càng không khả năng, hắn nhưng là đại sư pháp thông tự mình truyền thụ chỉ điểm, phương trượng đại sư như thế nào dạy sai. Thạch Phong trăm mối vẫn không có cách giải, tại đem bí kíp đọc hiểu mấy lần về sau, miễn cưỡng đạt được một lời giải thích, đó chính là thôi mãnh không thích hợp bộ quyền pháp này. Thôi mãnh tư chất khác thường, tự cao tự đại, đi pháp thể song tu con đường, nhưng hắn chủ công pháp vẫn là cửu anh môn. Nhưng mà, quỷ đạo công pháp tâm lưu, cùng cương mãnh quyền lộ cũng không ăn khớp. Thậm chí nói Phật môn thần thông khắc chế quỷ đạo công pháp, hai người chính là tương xung. Bởi vậy Thôi Mạnh lấy cửu anh môn công pháp khống chế bộ này Phật gia quyền pháp, uy lực liền bình thường thôi rồi. Về phần mình, mặc dù cũng không tu luyện qua Phật môn công pháp, nhưng mình chủ công pháp chính là ma tộc đấy, uy mãnh cương nghị, cùng bộ quyền pháp này càng thêm xứng. Thạch Phong nổ ngụm trọc khí, từ bài thức lễ như lai bắt đầu, kéo động tư thế, từ trì hoãn cùng nhanh, hình ảnh động phong theo, quyền ra như điện. Khi hắn đánh tới thứ 17 chiêu gặp bản biết lúc, hắn lông mày nhíu một cái, đột nhiên nghiêng người một quyền đánh ra, cửa sổ vô thanh vô tức hóa thành một chồng gỗ vụn. Thạch Phong thân hình như tiễn, đã phá cửa sổ bay ra. Ngoài cửa sổ cách không đến một trượng, là một gốc cảnh lá rậm rạp đại cây nhãn, cao cùng phòng cùng. Thạch Phong người trên không trung, lại là một quyền đánh ra. Cùng lúc đó, trên cây một cái hoàng tước bị hù dọa, cấp bách bay về phía thiên. Thạch Phong mũi chân ở trên nhánh cây một điểm, tiểu như báo săn, cánh tay phải hướng cái kia hoàng tước chụp tới. Cái kia tước nhi bất quá bằng bàn tay trẻ sơ sinh, nhưng nhạy bén cực điểm, chít chít kêu to, chật lấy người, miên cương từ Thạch Phong trưởng xuôi theo lướt qua. Thạch Phong một hơi dùng hết, không cách nào lại truy. Tay trái hắn run run, một đạo bạch mang bay ra. Đây là hắn đánh giết đỏ lưu đạo nhân tịch thu được liễu diệp bạch nhận, dùng để đánh lén không còn gì tốt hơn. Tức là hắn vẫn chậm nửa nhịp, hoàng tước giang hai cánh ra, lại còn nhanh hơn ma quang, thăng nhập không ở bên trong, bạch quang theo nó dưới chân lướt qua, đâm hụt. Mấy người Thạch Phong thu hồi bạch nhận, lại muốn lúc ra chiều, hoàng tước trước đây đông bay đi, chớp mắt chính là xa mười mấy trượng. Đáng giận. Thạch Phong trong lòng thầm mắng, hắn giương một tay lên, một đạo hắc ảnh từ túi bên trong nhảy ra, nhắm hướng đông đuổi theo, chính là tiểu hắc. Lúc màn đêm buông xuống nữa, toàn bộ khách sạn đều đắm chìm tại quen trong động, mới hai cái truy kích, không ra tiếng vang, bởi vậy cũng không giật mình tỉnh giấc bất luận kẻ nào. Thạch Phong đứng ở ngọn cây, đưa mắt nhìn hoàng tước dần dần không thấy, sắc mặt âm trầm. Hắn mới lúc luyện công, thân thức ngoại phóng, đâu cảm thấy cảm giác trong lá cây một tia linh khí tiết ra ngoài, nguyên lai tưởng rằng có hạng giá áo túi cơm âm thầm nhìn trộm, muốn đánh cướp hắn cái này phù thương, ai ngờ một đao đâm tới, nhưng là chỉ hoàng tước. Cái này tức nhi có thể tránh thoát Thạch Phong tấn lôi một kích, lại tốc độ phi hành cực nhanh, cũng không phải bình thường linh cẩm. Rõ ràng nó chủ nhân truy lùng không phải lão già hói đầu cái này phù thương, mà là Thạch Phong. Sẽ là ai? Cửu Phú Môn, Thí Kiếm Sơn Trang, vẫn là Cửu Anh Môn. Rất làm cho Thạch Phong phiền lòng là, hoàng tước kinh hoàng phía dưới, vô ý thức hướng về đông phương chạy trốn, như vậy nó chủ nhân 89 phần 10 là mai phục tại cái phương hướng này. Mà phía đông chính là Thạch Phong trở về Thái Cực Môn lộ tuyến. Hoàng tước chủ nhân mai phục tại vậy, chẳng lẽ hắn đã biết mình là Thái Cực Môn đệ tử? Thạch Phong đứng tại gốc cây trầm tư, thời gian không dài, vịnh vịnh phong văng rội, nhưng là tiểu hắc bay trở về. Thạch Phong hỏi một chút, càng là giật nảy cả mình, cái gì, theo mất rồi. Cái kia hoàng tước sẽ ẩn hình, chui vào rừng rậm liền mất tung ảnh. Thạch Phong không tiếp tục do dự, về đến phòng, đem đồ vật cuốn một cái, tất nhiên phía đông đường đi bị cắt đứt, vậy thì ngự kiếm hướng tây hướng phi đi. Huyền Quy Cốt bên trong, Giác Ma Long cấp cấp đại thiếu, xoa điểu, ngươi phong dược hắc điêu nổi dành tốc độ nhanh, nhãn lực ngậm trong mồm, như thế nào ban đêm truy chỉ tiểu chim sẻ đều thất thủ nha. Thật là đồ ngốc. Tiểu hắc không có bắt được hoàng tước, thủ dũ, lười nhác cùng Giác Ma Long đấu võ mồm. Thạch Phong bay ra cách xa mười mấy dặm, tìm chỗ hoang gốc, lẻn vào nham thạch, hắn ở đây trong viên đá tiềm hành, một mực đi đến không có nham thạch, chỉ còn dư bùn đất, lúc này mới chui ra mặt đất. Đi ba ngày, Thạch Phong pháp lực hao hết, thực sự không chịu nổi, lại tìm chỗ khách sạn nghỉ ngơi, phục dụng đan dược, khôi phục pháp lực. Nhưng mà khiến cho hắn tâm quý là, hắn ngủ đến nửa đêm, cái kia hoàng tước lại theo sau, lần này nó học ngoan rất nhiều, từ đầu đến cuối cách mình có xa 20 trượng, phi đao căn bản là không có cách đánh lén. Thạch Phong lấy cung tên ra, lặng lẽ tới gần, muốn đánh lén đối phương, nhưng hắn mới tiến hoàng tước 10 trượng phạm vi, hoàng tước đã phát giác, lập tức phốc cánh bay vào không trung. Tiểu Hắc không cam lòng, chủ động mời cầu tái chiến, kết quả vẫn là đuổi tới 2-3 dặm, liền không có khí tức đối phương, trêu đến Giác Ma Long cuồng tiếu không thôi. Thạch Phong không thể làm gì, chỉ có thể tiếp tục hướng tây mà đi. Cứ như vậy, một đuổi một chạy, đảo mắt 6 ngày trôi qua, Thạch Phong đủ loại thủ đoạn dùng hết, từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi đối phương. Kỳ quái, đối phương đến cùng dựa vào cái gì truy tung mình? Chắc chắn không phải tướng mạo, bởi vì Thạch Phong nửa đường kiểu trang giả dạng 7-8 lần, không chỉ có trang phục, chính là cao thấp mà uống, khác biệt cũng cực lớn, nhưng đều chẳng ăn thua gì. Không phải liền có thể chính là đeo trên người đồ vật. Thạch Phong kiêng kỵ nhất đối thủ là Cửu Anh Môn, bởi vậy, hắn cắn răng một cái, đem ngũ hành đỉnh dâng lên gấu hùng đại hỏa, sau đó đem tất cả cùng Cửu Anh Môn vật có liên quan, toàn bộ điểm ra tới. Thôi manh trên người đan dược, linh thạch, pháp khí, còn có phi hoa nguyệt ảnh rách nát quyền phổ ngọc giản, hết thể ném vào trong lò, phó chi nhất cự. Tất cả mọi thứ đốt đi, cuối cùng chỉ còn lại một món bảo vật, tụ hồn quan. Như thế thần vật trực tiếp hủy đi, Thạch Phong thực sự không muốn, nhưng chính là bởi vì là trọng bảo, phía trên khẳng định có Cửu Anh Môn tiêu ký. Như truy binh phía sau là Cửu Anh Môn người, vậy hắn cực có thể là bằng vào ngọc quan lên tiêu ký đang truy tung chính mình. Thạch Phong thở dài, điểm ngón tay một cái, nắp quan tài từ từ mở ra, quan tài thân bên trong một đoàn xương trắng phủ lập, nhìn kỹ, chính là một cái tứ vĩ bạch hồ đang lặng lặng ngủ say. Tụ hồn quan nguyên là cho Bách Lý Câu Nguyệt tàn hồn nghỉ ngơi lấy lại sức, tại Huyền Quy Cốt ngốc hơn phân nửa năm sau, Bách Lý Câu Nguyệt thần hồn thương thế chuyển biến tốt đẹp, cùng Ngọc Địch thành công hoàn thành dung hồn. Sau đó tụ hồn quan liền trống không, Thạch Phong gặp thử bảo mở rộng thần hồn công hiệu cường đại như thế, vui mừng liền đem bạch hồ tàn hồn để vào trong đó. Bạch hồ trong thiên hồ động tiên cùng Ô Tứ đoạt xá đại chiến về sau, cơ hồ tán loạn tiêu vong, những năm này, Thạch Phong khổ tu thần minh thuật, mới đưa bạch hồ tàn hồn kéo cứu trở về, mặc dù bạch hồ tàn hồn một mực chịu Thạch Phong thần thức tầm bổ, nhưng thương thế khôi phục quá chậm. Thạch Phong mặc dù lo lắng, nhưng vẫn vô kế khả thi. Bây giờ có tụ hồn quan, có thể bạch hồ khôi phục liền có thể cực kỳ trước thời hạn. Quả nhiên, 8-9 năm trôi qua, bạch hồ thần hồn tráng lớn hơn rất nhiều, trước kia mơ hồ như khói thân ảnh dần dần rõ ràng, hai mũi ngũ quan đều rõ ràng có thể thấy được. Thạch Phong nhìn qua trong ngủ say bạch hồ, nhớ tới mấy chục năm trước, hai người tại Thiên Hồ động thiên cùng lịch sự tình, không khỏi cảm khái không thôi. Hắn thở dài, cổ vũ sĩ khí thổi, bạch hồ thân thể chậm rãi dâng lên, bay ra ngọc quan, phủ đứng ở Thạch Phong trước mắt. Thần hồn trong không khí rất dễ tán loạn, cứ việc Thạch Phong dùng trùng điệp pháp lực bao khỏa, nhưng bạch hồ gương mặt vẫn là thoáng qua một tia đau đớn chi sắc. Thạch Phong không dám trì hoãn, song tay đè chặt chính mình huyệt thái dương, từ trên đỉnh đầu phun ra một đạo sâm sâm bạch khí, nâng bạch hồ thần hồn, chậm rãi chui vào thần thức bình phủ. Bạch hồ thần hồn một lần nữa chui vào tinh thần vân bao khỏa bên trong, lập tức thoải mái rất nhiều, há mồm ngáp một cái, tiếp tục ngủ say. Thạch Phong đem Bạch Hổ thần hồn lấy ra về sau, đem chống không tụ hồn quan dùng ngọc hạt phong tốt, hộp bộ hộp, liền chụp vào bốn cái, tiếp đó tại phía ngoài cùng phong bát đạo cấm chế. Làm xong đây hết thảy, Thạch Phong tìm cái núi hoang, một hơi lặn xuống nham thạch chỗ sâu, thẳng đến lại không cách nào xâm nhập một tấc lúc, đem cái hộp kia ném ở nơi đó. Thạch Phong đem tụ hồn quan vứt bỏ về sau, vòng một vòng tròn, điều trang tiềm hành, hướng về tây nam mà đi. Sau một ngày khiến cho Thạch Phong chán nản là, cái kia hoàng tước xuất hiện lần nữa. Bất quá, dù đồng thời, Thạch Phong cũng cảm thấy an tâm, cái này ít nhất nói rõ đối phương không phải dựa vào tụ hồn quan tới truy tung chính mình, như vậy địch nhân cũng không phải là cửu anh môn ở dưới tu sĩ. Thế là, Thạch Phong lần nữa tới đến chỗ kia núi hoang, đem tụ hồn quan lấy ra, để vào huyền quy cốt. Dù sao, này quan tài có thể tẩm bổ thần hồn, tại hồ sư có lợi thật lớn. Thạch Phong không biết là, hắn lần này cử động suýt chút nữa lấy đi của mình tính mệnh. Hai ngày trước, ngay tại Thạch Phong đem tụ hồn quan lấy ra, không có huyền quy cốt cách trở, cửu anh môn thôi lão tổ lập tức cảm ứng được, đến nỗi những cái tiêu ngọc hạp cùng cấm chế, tại thôi lão tổ nơi đó thùng rông kêu to. Thế là, thôi lão tổ lập tức phái Trần Trường lão tự thân xuất mã, đuổi bắt sát hại chính mình tôn nhi hung thủ, đồng thời truy hồi tông môn trọng bảo. Cũng may cửu anh môn chỗ ở Việt quốc tại tần trung đại lục đông nam, khoảng cách quá xa, Trần Trường lão toàn lực gấp rút lên đường. Hai ngày phía sau đến đó chỗ núi hoang, Thạch Phong vừa dễ đi một canh giờ không đến, mà tụ hồn quan vừa vào huyền quy cốt, đừng nói Trần Trường lão, chính là thôi lão tổ cũng vô pháp cảm ứng. Trần Trường lão tại phụ cận đi vòng vo mấy ngày, cũng không có được cái gì hữu dụng manh mối, đành phải coi như không có gì. Chương 392, Chuân Lưu Thành chương 392, Chuân Lưu Thành Thạch Phong lại không biết mình tại Quỷ Môn Quan đánh một vòng, hắn hiện đau đầu là đối phó thế nào sau lưng truy binh. Vạn bất đắc di dưới, Thạch Phong phát một đạo vạn lý phủ, hướng sư phụ Lưu Vân Tử thỉnh giáo. Loại này tín phủ, tên như ý nghĩa, có thể khoảng cách vạn dặm truyền tống tin tức, Thạch Phong trên thân chỉ có 2 tấm, cũng là sư phụ cho rồi. Vạn lý phủ phát ra chờ nửa canh giờ, cũng không thấy hồi âm, Thạch Phong âm thầm dậm chân, xem ra sư phụ lại đang bế quan, liên lạc không được, chỉ có thể dựa vào chính mình. Cũng may Thạch Phong mặc dù thoát không nổi đối phương, nhưng đối phương cũng một mực không cách nào rút ngắn khoảng cách, cái này khiến Thạch Phong trong lòng an tâm một chút, ít nhất đối phương hẳn không phải là kim đan cao thủ, bằng không sớm đuổi theo tới. Cứ như vậy một đuổi một chạy, 10 ngày sau, Thạch Phong đứng tại vách núi một gốc cổ tùng bên trên, nhìn ra xa xa. Phía trước thế núi dần dần nhẹ nhàng, hiện ra một mảnh đất trũng, Thạch Phong lấy ra địa đồ ngọc giản, lại ngẩng đầu nhìn một chút ngày, phân biệt phương hướng. Một lát sau, hắn thu hồi ngọc giản, nhẹ gật đầu, phương hướng không sai, vượt qua triền núi, qua mảnh này đất trũng, là thuộc về Chuân Lưu địa giới. Chọn tuyến đường đi Chuân Lưu thành, chính là Thạch Phong một phen suy nghĩ làm ra quyết định. Hắn trở về Thái Cực môn đường bị ngăn chặn, sư phụ lại đang bế quan, càng nghĩ, đột nhiên nhớ lại Hề Đại Tiên sinh ủy thác lúc từng nói qua, nếu là tiễn đưa Vân Nhi trở về Trường Sinh môn không tiện, như vậy đem nàng đưa đến Chuân Lưu thành Dạ gia cũng có thể. Nói đến Chuân Lưu thành Dạ gia, cái kia quả thực là đại danh đỉnh đỉnh. Nhân tộc có 3 đại siêu cấp tông môn, Thượng Thanh Quan, Huyền Đỉnh Tông cùng với Hồ Lô môn. Trong đó Hồ Lô môn lại xưng Đan Đạo Liên Minh, là từ 17 nhà đan dược tông cửa tạo thành, Chuân Lưu thành Dạ gia chính là cái này 17 nhà tông môn. Không chỉ có như thế, Dạ gia vẫn là sớm nhất khởi xướng Đan Đạo Liên Minh 3 gia môn phái bởi vậy, tại Hồ Lô môn trường lão hội, Dạ gia từ đầu đến cuối đứng hàng đệ tam xếp tại tôn, Hồ Nhị nhà sau đó. Thạch Phong suy nghĩ, Hề Đại Tiên sinh tất nhiên nói có thể đem Vân Nhi đưa đến Chuân Lưu thành Dạ gia, vậy đã nói rõ hắn và Dạ gia giao tình không tệ. Hồ Lô môn là danh môn chính phái, ta như cầu tới cửa đi, nói ra Hề Đại Tiên sinh danh tự, đối phương hẳn là sẽ không thấy chết không cứu. Mà Dạ gia thế lực cường đại, bằng vào Hồ Lô môn tam trưởng lão danh hào này cũng đủ để trấn nhiếp quần tiểu rồi. Quả nhiên, tại Thạch Phong tiến vào Chuân Lưu thành về sau, sau lưng truy binh không biết kiêng kỵ cái gì, cái kia như xương mu bản chân chi thư hoàng tức liền không xuất hiện nữa qua. Chuân Lưu thành thuộc Hàn Quốc, khoảng cách quốc đô Bình Dương hơn 300 dặm. Nó địa vị chỗ chỗ sung yếu, có Giang Hà, Lam Hà, Cốc Hà tam thủy vần quanh, đất đai phì nhiêu, dân cư dày đặc. Thạch Phong một đường đi tới, gặp bình nguyên, đồi núi thậm chí núi thấp tất cả trồng đầy dược thảo, mọi người bận rộn trong lúc đó, hoặc bón phân, hoặc trừ sâu, hoặc ngắt lấy. Nhìn tới nơi đây dựa vào Hồ Lô môn cùng Dạ gia, cũng là lấy dược thảo nghề nghiệp. Tiến vào cửa thành, xe ngựa tụ hợp, cửa hàng mọc như rừng thực một bộ hưng vượng cảnh tượng. Thạch Phong vừa đi vừa nhìn, ven đường mặt tiền cửa hàng, đan dược phòng chiếm một nửa, trong không khí đều tràn ngập một cỗ dược thảo mùi. Bất quá, ngoại trừ đan dược phòng, còn lại bán ra pháp khí, trận đồ, phụ triện cửa hàng cũng là cái gì cần có đều có, người đi đường mười chỉ có một người là tu sĩ. Thạch Phong âm thầm liễu lưới, tu chân đại tông môn khí tượng quả nhiên không giống bình thường, giống Thái Cực môn chỗ ở An Dương thành trên đường cái nào có nhiều như vậy cửa hàng cùng tu sĩ. Hắn tại đan dược không hứng thú, trực tiếp tiến vào một nhà luyện khí cửa hàng. Thạch Phong dưới mắt cấp thiết nhất là mua sắm 2 loại trận pháp tài liệu, một là chữa trị huyền quy cốt chủ pháp trận sử dụng, 2 là ảnh ma long lời nhắn đủ. Dòng dã một ngày, Thạch Phong đem trong thành cửa hàng luyện khí tất cả đi dạo toàn bộ. Chuân Lưu không hổ là Dạ gia chỗ, hàng hóa đầy đủ, huyền quy cốt chủ pháp trận chung cần 337 loại tài liệu, trong đó tương đối tầm thường Thạch Phong một hơi đều mua đủ. Thậm chí 2 loại tương đối tài liệu chân quý Thạch Phong đã ở thành Đông một nhà cửa hàng tìm được, bỏ ra 7 vạn linh thạch đem mua đến tay. Từ cuối cùng một nhà cửa hàng luyện khí đi ra, ngày đã ngã về tây. Thạch Phong một đường hướng về bắc, hắn đã dò nghe Dạ gia tọa lạc tại thành Bắc Dương Thụ. Đi qua 5-6 con đường, phía trước một mảng lớn thanh hoa phòng, bốn phía lượt loại dương thụ. Thạch Phong vòng quanh dương thụ bên trong hành một giới, trong lòng thầm than, quả nhiên đủ khí phái, thành này bắc một nửa địa vực đều bị Dạ gia chiếm. Bây giờ thiên đã hoàn toàn đen, Thạch Phong gặp bên đường có khách sạn, chọn vùng ra lão điếm đèn lồng chiêu bài, lúc này đi vào, đã muốn gian phòng ốc nghỉ ngơi. Đóng cửa phòng về sau, hắn đang muốn ngồi xuống, bốc 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 tiếng đập cửa vang lên. "Khách quan, cần phải dùng chút rượu và đồ nhắm." Là cửa hàng giọng tiểu nhị. "Không cần." Thạch Phong một ngụm từ chối. Cửa hàng tiểu nhị chưa từ bỏ ý định, "Khách quan, chúng ta Phùng gia lão điếm thịt bò kho, phiến mỏng nước đồng, nhìn xem đều nhường người chảy nước miếng. Còn có chúng ta trong tiệm lòng lao rượu, lấy nước thứ tam tuyển, vừa mở đàn, hoa, đó là hương phiêu mười dặm." Hắn lao thao, Thạch Phong mở đầu từ chối nghe không nghe thấy, chờ nghe được lòng lao rượu ba chữ, không khỏi ngẩng đầu lên. Hôm nay tiến vào Chân Lưu Thành, Thạch Phong thứ một thời gian liền mua một phần liên quan tới Chân Lưu Thành giới thiệu ngọc giản, trong đó nâng lên nơi đó đặc sản lòng lao rượu, lấy lòng nửa cây trứng muối vào rượu, màu sắc hổ phách, uống phía sau lưỡi răng lưu hương. Chân Lưu Thành nhà cửa hàng đều bán lòng lao rượu, nhưng trong đó phẩm giai có khác biệt lớn. Thượng đẳng lòng lao rượu cần áp dụng núi Bắc La Hán pha hoa cúc lòng, cái kia phiến rừng Tùng Phương Viên bất quá ba dặm, nghe nói chỉ cần ra thập bộ, hương vị liền không lớn cùng rồi. Ngoại trừ ba trưng ba chiếu trứng muối lòng nhựa cây bên ngoài, cất rượu còn tốt hơn thủy. Chân Lưu Thành Phương Viên mấy chục chỗ nước suối có thể cung cấp cất rượu, có văn nhân nhã sĩ đánh giá ra Chân Lưu cựu tuyển. Cửa hàng tiểu nhị nói thứ tam tuyển chính là bài danh thứ ba Chu Phượng tuyển. Thạch Phong nghe xong miệng thực chất nước miếng, nói ra, ngươi thổi phồng đến mức tốt như vậy, vậy thì đánh ba cân thượng hạng lòng lao rượu đến, đồ ăn cũng không cần. Ba cân. Cửa hàng tiểu nhị ám thẻ lưỡi, trong miệng luôn miệng nói, được rồi, ra, lập tức cho ngài đưa ra. Chỉ chốc lát, tiểu nhị khay mà bảo, trong mâm ba cái màu xám vỏ rượu, khác có một đốt than lò lửa nhỏ. Thạch Phong nhìn một chút, tiểu nhị đã xem vỏ rượu đặt ở trên lò lửa, cười nói, khách quan, uống lòng lao rượu vô luận cái gì mùa, đều phải ấm lấy uống. Nhiệt khí đem lòng nhựa cây kích thích ra, đó mới gọi một cái hương đây. Thạch Phong khen, ngươi đổ thạo nghề. Ước chừng thời gian đốt hết một nén hương, tiểu nhị mới đưa đàn miệng khai phòng, một cỗ hương khí lập tức lộ ra, rượu kia châm vào trong chén, sắc trạch kim hoàng, vốn lại trong suốt không thấy sền sệt. Thạch Phong bưng lên uống một hớp lớn, liên tục khen, rượu ngon, rượu ngon. Tốt, ngươi đi xuống đi. Hắn đem tiểu nhị gọi sau khi đi vừa nhìn ngọc giản vừa uống, hai mai ngọc giản chưa xem xong, ba cân rượu liền uống cạn. Ba cân rượu như là phàm nhân uống, e rằng say đến mê man một ngày, nhưng đối với Thạch Phong bực này pháp lực thâm hậu tu sĩ tới nói, nội tức chuyển động, mùi rượu liền tản. Màn đêm buông xuống, hoàng tước vẫn không có lại xuất hiện. Sáng sớm hôm sau, Thạch Phong trên đường lại dạo qua một vòng, vẫn như cũ không phát cảm giác có người theo dõi. Hắn nghi ngờ trong lòng, đối phương là theo mất rồi chính mình. Vẫn là kiêng kỵ dạ ra, không dám làm loạn. Cái kia dưới tình hình như thế, chính mình còn có đi hay không dạ ra? Thạch Phong ngầm cười khổ, nếu như dạ ra hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi đến nhà bái phỏng, cần làm chuyện gì? Ta nói cái gì? Nói có người truy sát, cầu ngươi cứu mạng. Đối phương hỏi lại, truy giết chính là ngươi là ai? Ở đâu? Ta nói không biết. Dạ ra có thể hay không đem ta ném ra? Thạch Phong cảm thấy suy nghĩ, dạo chơi sở trí, thấy phía trước lộ ra một mảng lớn tường viện, bên trong cây xanh trăm hoa, chính là cái cực lớn viên tử, ở giữa điểm xuyết lấy ba bốn lầu cát, cực gặp vu gây nên. Thạch Phong ám đạo, tòa này viên tử sát bên dạ ra phủ đệ, chẳng lẽ cũng là dạ ra sản nghiệp? Hắn đi tới, gặp cổ xưa trên cửa gỗ treo lấy Hà Viên hai chữ, là khoản suối ông. Thạch Phong nhẹ gật đầu, nhớ kỹ trong điện tịch nhìn qua, Hà thị chính là Chân Lưu Thành vọng tộc, đời đời con lại, trước kia Hà gia lão thái gia vừa bận làm Chân Lưu có trường, thế là hắn đem Chân Lưu đệ nhất suối cam lộ tuyển quay lại, xây tòa này Hà Viên, từ đây, Hà Viên lòng lao rượu liền trở thành Chân Lưu tên thứ nhất rượu. Thạch Phong chậm dần cước bộ, Hà gia tuy là đại tộc, nhưng một kẻ phàm nhân ngươi, còn không rơi ở trong mắt mình, có phải hay không vụng trộm đi vào trộm mấy vỏ rượu ngon nếm thử? Được rồi, cũng không cần nhiều chuyện. Hắn quay người đang muốn đi ra, đột nhiên, kẹt kẹt một tiếng, cửa gỗ mở ra, một vị tròm râu hoa dâm lão giả đi ra, chắp tay nói, vị tiên sinh này xin dừng bước. Ngươi là gọi ta phải không? Thạch Phong nhìn chung quanh một chút, trên đường phố chỉ có chính mình một cái, hắn đành phải điểm chỉ mình hỏi. Lão đầu chứa tiếu đạo, đúng vậy. Thạch Phong quan sát toàn thể hắn một phen, xác định đối phương chỉ là một cái người bình thường, ngươi nhận ra ta? Lão giả lắc đầu. Vậy ngươi gọi ta làm gì? Chẳng lẽ cái này Hà Viên bên cạnh đường, người khác đều không chạy được sao? Thạch Phong lập tức giận tái mặt tới. Lão đầu đội vàng khoát tay, tiên sinh đã hiểu lầm. Lão hắn ta chỉ là Hà Viên hạ nhân. Chủ nhân nhà ta phân phó, tiên sinh là bạn tốt hắn, trong viên tân cất một cái phê rượu ngon, đang muốn thỉnh tiên sinh đi vào nhấm nháp. Thạch Phong lập tức sửng sốt, nói nhảm. Hắn ở đây Chân Lưu bị cũng không biết một cái, từ đâu tới cái gì tốt hữu. Đối phương lại còn biết hắn rượu ngon, là lai lịch thế nào? Lão giả kia không biết Thạch Phong đang suy nghĩ gì, còn là ân cần mời. Chẳng lẽ là một mực theo dõi mình cái kia đối đầu, muốn dụ chính mình tiến Hà Viên động thủ lần nữa? Thạch Phong suy xét, lại cảm thấy rất không có khả năng. Dạ gia tại Chân Lưu Thành từng có giới luật, cấm tu sĩ tại Chân Lưu Thành đánh nhau ẩu đả, người vi phạm chính là cùng dạ gia đối nghịch. Huống chi, cái này Hà Viên cùng dạ gia liên tiếp, đối phương dám ở dạ gia ngay dưới mắt giết người. Thạch Phong thần thức lần nữa đảo qua Hà Viên, tòa trang viên này cũng không lớn, cũng không có linh khí lộ ra ngoài, bất quá chỉ là phạm trần thân hào nông thôn nhân sĩ biệt thự thôi. Làm phiên quản gia đằng trước dẫn đường, tất nhiên tránh không khỏi, vậy ta liền ngay mặt chiếu cố ngươi, ngược lại muốn xem đến tột cùng là ai quân lấy lao tử không thả. Chương 393, Tương Kiến Hoan. Chương 393, Tương Kiến Hoan. Lão giả rất là vui vẻ, không dám nhận, tiên sinh thỉnh, tiên sinh mời. Thạch Phong ngưng thần đề phòng, đi theo lão giả, cất bước tiến vào viên tử. Hắn đi rất chậm, rơi tại lao đầu sau lưng, một khi có biến, hắn lập tức liền lui ra ngoài. Tiến vào đại môn, phiến đá đại lộ đang thông hướng một tòa lầu cát, lao đầu lại không đi vào trong, dẫn Thạch Phong đi bên trái đường mòn. Một đường xuyên hoa phật liễu, đi hơn trăm bước, vượt qua một ngọn núi giả, trước mặt một tòa hồ nhỏ, giữa hồ một tòa lầu cát, có tấm ván gỗ phô cầu làm hành lang đụng vào nhau. Cầu gỗ phía trước một gốc cao lớn cây hoè, dưới cây đứng một cái 18-19 tuổi thiếu nữ, tiêu ý hiệp như hoa, thấy Thạch Phong, thì hì nói, là gan ngươi không nhỏ, thật dám đi vào. Thạch Phong không biết đối phương, nghe nàng ngôn ngữ, tựa hồ cùng mình rất quen thuộc lạc, hắn sửng sốt chỉ chốc lát, cẩn thận hỏi, cô nương ngươi biết tại hạ sao? Thiếu nữ kia từ trong ngực lấy ra một túi đồ vật, chư bá, ngươi thật đem người mời tiền đến rồi, đây là thưởng cho ngươi. Lao đầu kia vui vẻ ra mặt, đa tạ tiểu thư ban thưởng. Ngươi đi xuống đi. Vâng, quản gia tiếp nhận cái túi, không người lui ra. Thiếu nữ kia vây quanh Thạch Phong vòng vo hai vòng, cắp cắp nói, ta đương nhiên nhận biết ngươi. Ngươi cái tên này mặt ngoài trung thực, trong bụng tất cả đều là ý nghĩ xấu. Thạch Phong cảm giác đối phương tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng não hải dạo qua một vòng, thật là nghĩ không ra đối phương là ai, lập tức khách khí nói ra, không, không, tại hạ mặt ngoài trung thực, trong xương cốt cũng là trung thực. Không biết đại tiểu thư triệu hoán có gì chỉ giáo. Hắn mặc dù không biết đối phương, nhưng thần thức đảo qua, đối phương tuổi còn trẻ, đã là trúc cơ tu sĩ, nôn tử không dám thất lễ. Chỉ cái gì dạy nha, mời ngươi uống rượu nha, đi thôi. Thiếu nữ nói, đi đầu đạp vào hành lang. Thạch Phong chỉ cảm thấy vân sơn vụ hải, nhưng vô ý thức cảm thấy thiếu nữ cũng không ác ý, thế là cất bước cũng đi theo. Vừa vào lầu cát, đâm đầu vào một mặt nam một sơn thủy bình phòng, đem trong ngoài ngăn cách, lầu cát dưới đất là dùng cây trúc phô đấy, niên đại lâu, trúc mặt ánh nhuận đáng mừng. Vượt qua bình phòng, vùng trong bày một trương một căn bài, trung quanh thả 7-8 bồn hoa tươi, cả nhà cũng không vàng bạc châu ngọc, nhưng không nhốn bụi trần, đừng có thanh tao. Thiếu nữ tại trước án ngồi nghiêm chỉnh, cầm bầu rượu lên châm một chén rượu, gặp Thạch Phong còn thẳng tắp xử ở nơi đó, miệng đổ ra, ngồi nha. Khách khí gì? Thạch Phong cười khổ ngồi xuống, không phải khách khí, tại hạ lạm tháp cực kỳ, sợ làm dơ cô nương chỗ của ngươi. Thiếu nữ lắc đầu liên tục, đạo đức giả, đạo đức giả. Đến, nếm thử ta chén rượu này như thế nào? Nói, nâng cốc ly đưa tới. Chén rượu kia trắng như mỡ đông, Thạch Phong bưng, trên dưới dò xét, khen, cái ly này chân bóng như ngọc, lại vẫn cứ là đồ sứ. Thế nhân đều biết uống lỏng lao rượu chỉ cần màu trắng dụng cụ pha rượu, nhưng nếu là dùng ngọc, trắng tắc thì trắng rồi, lại khó tránh khỏi có chút phú quý tục khí. Chỉ cần thượng cấp sứ trắng, phương xứng đôi nhất. Tại hạ không đổ dùng rượu, quan cái chén này, đã biết cô nương am hiểu sâu rượu nói. Thiếu nữ ngẩn người, phốc phốc cười, nói ra, đệ nhất, rượu này ly là quản gia phối đấy, ta cũng không am rượu gì nói. Đệ nhị, ngươi mượn danh nghĩa tán thưởng chén rượu, lại dây dưa thời gian, đem rượu trong chén quan sát thật lâu, xem bên trong là không phải thả độc dược gì. Thạch Phong mặt mo ửng đỏ, vội vàng một ngụm đem rượu nuốt vào. Cái này rượu vào miệng hơi ấm, thuần hương nhẹ nhàng khoan khoái, so phùng gia lao điếm còn tốt hơn rất nhiều. Hắn nhịn không được khen, rượu ngon, rượu ngon. Tự đi cầm bầu rượu lên lại rót một chén. Thiếu nữ lại có chút gấp gáp, ngươi đừng chiếu cố uống rượu nha. Thạch Phong lúc này đã chén thứ hai rượu vào bụng rồi, nghe vậy bội nói, vâng, là. Còn chưa thỉnh giáo cô nương tôn tính đại danh, triệu hoán tại hạ có gì chỉ giáo? Thiếu nữ thất vọng nói, ngươi thật không nhận ra ta tới. Lời này đem Thạch Phong còn nói phủ, chẳng lẽ mình mắt chứng mất trí nhớ? Hắn lần nữa đánh giá một phen thiếu nữ trước mặt, môi ruột gan, đem tất cả người quen biết đều sắp xếp qua một lần, nhưng xác định không có người có thể cùng nàng xứng đáng hào nha. Tại hạ gần nhất có chút già nên hồ đồ rồi, luôn quên lại thật không nhớ nổi cô nương tới. Giữa lúc hắn nói chuyện, không tự giác lại tự rót tự uống một cái ly. Thiếu nữ thấy hắn lại rót rượu, đưa tay còn chờ ngăn cản, lại rụt trở về, nàng quay hàm tức giận đến phình lên được, mắng, ngươi không phải lão hồ đồ nha, rõ ràng là cái tiểu phong tử. Thạch Phong sừng sốt nói, chỉ giáo cho. Thiếu nữ khoát tay nói, được rồi, ba chén rượu đều qua, ta đã thua. Tần Tạ Tạ, ngươi thắng, ra đi. Theo nàng thoại âm rơi xuống, sau tấm bình phong một tiếng cười khẽ, chuyển ra một nữ tử, ô ti rủ xuống vai, mặt trái xoan, khẽ cười duyên. Thạch Phong thất thanh nói, Tần sư tạ, là ngươi. Đi ra nữ tử áo trắng có thể không phải là Tần Băng sao? Tần Băng nhìn thấy Thạch Phong, khoe mắt mỉm cười, có trong hồ sơ bên cạnh khác một bên ngồi xuống. Lúc trước thiếu nữ kia đô đô lang lãng, lần này chủ nhà là ta thua, có chơi có chịu, quay đầu ta liền đem cái kia trọng con ngươi linh diên tặng cho ngươi. Tần Băng đạo, ngươi đừng nóng giận, cái kia mười đóa huyền băng hoa ta cũng như thế tiện đưa ngươi. Thạch Phong nhìn hai bên một chút, lại nhìn chằm chằm thiếu nữ kia, bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là Vân Nhi nha đầu à? Dài lớn như vậy. Thiếu nữ lật cái bạch nhãn, bây giờ nhận ra có cái gì dùng dám. Lần này khoảng cách ba người lần gặp gỡ trước, đã qua 9 năm, Tần Băng tất nhiên là một điểm biến hóa đều không, nhưng Vân Nhi thì lại khác, trước kia nàng chỉ là 10 tuổi nữ đồng, bây giờ đã trưởng thành đỉnh đỉnh thiếu nữ rồi. Chương 393, Tương Kiến Hoan 2, chương 393, Tương Kiến Hoan 2, Thiên thị Vân Nhi khuôn mặt hồng bạch trơn bóng, cũng không những thứ này ký hiệu, cái này khiến Thạch Phong như thế nào đoán được. Tại Thạch Phong trong lòng, Vân Nhi chính là hỏa bát, luyện khí 9 tầng tiểu bất điểm, như thế nào cũng sẽ không cùng trước mắt cái này duyên dáng yêu kiều, chúc cơ sơ kỳ đại cô nương vẽ lên ngang bằng. Thạch Phong cười to, ta đánh vỡ đầu cũng không nghĩ tới, trước kia hổ dạo man triển tiểu nha đầu thế mà trưởng thành, chật trượt, lại còn trúc cơ thành công, không tầm thường, không tầm thường. Vân Nhi nói, xây cái cơ sở cũng có thể tính toán không tầm thường. Tân Băng ở bên cạnh xen vào nói, tốt, các ngươi đừng đấu võ mồm, còn là nói ngươi cái này 9 năm được chứ. Không đợi Thạch Phong nói chuyện, Vân Nhi đã nói, Tần Tả Tả ngươi nói gì vậy, hắn không phải tốt bưng ngồi ngay ngắn ở chỗ này nha, uống lên rượu tới cùng như uống nước không có phân biệt, có cái gì không tốt. Thạch Phong đạo, đúng nha, ta đúng là đang địa cung né 9 năm, nhàm chán đến rất. Dương Cửu Niên lại đến, yêu thú cũng tản, ta liền đi ra rồi, cũng không gì dễ nói. Ngược lại là ngươi nha đầu này, biến hóa quá lớn. Tần Băng đạo, ngươi không biết, trước kia chúng ta chuyển tống ra ngoài về sau, tiểu nha đầu khóc đến rối tinh rối mù. Vân Nhi có chút xấu hổ, ta nào có khóc, là chính ngươi đỏ nhãn châu có được hay không, cũng không tiễn ta về nhà nhà, trực tiếp trở về tông môn đi tìm cứu binh. Ta là muốn mời sư phụ ngươi sư bá ra tay, bất quá trở lại sân môn, ta đi tổ sư đường, phát giác ngươi bản bệnh thần bại không được gì, lúc này mới yên lòng lại. Thạch Phong trúc cơ về sau, ngay tại Thái Cực môn trong tổ sư đường, lấy tự thân tinh huyết lưu lại bản mệnh thần bài, tu sĩ nếu là bỏ mình, bản mệnh thần bài liền sẽ vỡ vụn. Truyền tống ra ngoài về sau, Tần Băng mới nhớ tới, Thạch Phong trên người có một kiện không gian pháp bảo, nàng cũng ở bên trong giấu quá thân, bởi vậy, hắn hẳn là tính mệnh vô ưu. Ta nói cho Vân Nhi nha đầu ngươi trốn đi, hẳn là người không có việc gì, nàng liền nói không cần tìm người, 9 năm sau Thanh Đế cốc lần nữa mở ra, hai chúng ta đi lấy ngươi cứu ra là được. Tiểu nha đầu qua trận chiến này, cũng học được ngoan, nàng trở về thì đóng cửa khổ tu, thiên phú của nàng thực sự là rất cao. 7 năm liền trúc cơ thành công. Vân Nhi bĩu môi, dùng 7 năm mới trúc cơ, cái này cũng gọi thiên phân cao. Tần Tả Tả ngươi thật đúng là chưa từng va chạm xã hội. Tần Băng nói tiếp đi, tiểu nha đầu trúc cơ về sau, hứng thú bừng bừng tới tìm ta, ma quyền sát trưởng muốn đi Thanh Đế cốc, ta khuyên nàng không nên gấp, ta nhập nhập đi nhìn buồn mạng của ngươi thần bài, một mực không được gì. Không bằng mấy người Dương Cửu Niên động thủ lần nữa, chắc chắn lớn hơn nhiều. Tiểu nha đầu bất đắc dĩ đáp ứng, chúng ta ước định Dương Cửu Niên gặp mặt, cùng lúc xuất phát đi Thanh Đế cốc. 2 tháng trước, khoảng cách Thanh Đế cốc mở ra đã tới gần. Tiểu nha đầu đúng hẹn đi tới Thạch Cổ Sơn, nói nàng 2 năm này thu nạp không ít bảo bối tốt, chuẩn bị đại hiển một phen thân thủ. Ai nghĩ tới, không chờ chúng ta đuổi tới Thanh Đế cốc, ngươi đã thoát khốn mà ra rồi, ngược lại là làm cho nha đầu này quét hương thịnh. Thạch Phong đầu góc nhanh quay ngược trở lại, các ngươi biết ta đã thoát khốn. Thần Băng đạo, đúng nha. Thạch Phong nhìn qua Vân Nhi, ngươi biết ta thoát khốn, các ngươi lại là từ Thạch Cổ Sơn khởi hành hướng về Thanh Đế cốc đuổi, chính là từ phía đông mà đến, nói như vậy. Vân Nhi cấp đại thiếu, nàng giương một tay lên, một cái hoàng tức từ tay áo bên trong bay ra, đầu ngươi cuối cùng khôi phục linh quang, không sai. Một đường theo dõi ngươi đúng là bạn cô nương. Cái này hoàng tức chính là cái kia ban sơ tại khách sạn ngoài cửa sổ xuất hiện, sau đó âm hồn bất tán, như thế nào cũng không bỏ rơi được linh cẩm. Thạch Phong thở dài ra một hơi, chẳng thể trách tiến vào chân lưu thành, nó liền biến mất rồi, hóa ra ta đoạn đường này chạy, càng là chạy đến ngươi lão ổ tới rồi. Vân Nhi hì hì mà cười, chúng ta ngược lại là muốn đuổi bên trên ngươi, cùng ngươi phân nói rõ, nhưng ngươi một đường quanh đi của lại, như thế nào đều đuổi không kịp. Còn tốt ngươi về sau đầu chân lưu thành, bằng không ta và Tần Tạ Tạ cũng không biết muốn theo đuổi đến khi năm mã nguyệt đi rồi. Lời nói này ba người đều cười. Thạch Phong hỏi, ngươi mặc dù không đổi kịp ta, nhưng ta cũng không thể vứt bỏ ngươi. Ai, nói đến ta thật tò mò, một đường ta đổi 7-8 loại tướng mạo, lại là đào đất lại là lặn xuống nước, ngươi sao có thể một mực đuổi theo ta không có thả đâu. Vân Nhi nháy mắt mấy cái, ngươi đoán một chút. Thạch Phong dọc theo đường đi từng đối với sau lưng địch nhân từng có rất nhiều ngờ tới, chỉ là chưa từng nghĩ tới lại là Vân Nhi cùng Tần Băng. Lần này nếu biết truy người là ai, đổ đẩy lên tự nhiên không làm khó được Thạch Phong. Hắn hơi suy tư phút chốc, từ chữ vật túi lấy ra một vật, đặt trên bàn, có phải hay không đó? Trên bàn một trương tiểu cung, ba cái xích hồng mũi tên nhỏ, chính là thí thần cung. Phía trước, linh đài đại điện kịch chiến âm dương song sát lúc, Thạch Phong từng hướng Vân Nhi cho mượn cung này, lấy âm hỏa thú chi lực, phá song sát vòng bảo hộ. Về sau, biến cố thay nhau sinh, Thạch Phong cũng không kịp trả lại, cung này vẫn trên người Thạch Phong rồi. Vân Nhi hi thiếu đạo, liền biết lừa gạt ngươi bất quá. Trên người của ta những bảo bối kia, người trong nhà sợ ta vứt bỏ, đều ở phía trên làm tiêu ký. Bởi vậy, ngươi từ khi địa cung thoát thân, ta liền biết rồi, về sau cũng là dựa vào ký hiệu này theo dõi ngươi. Bằng không, ngươi chạy còn nhanh hơn thỏ. Lại so hồ ly còn giàu hoạt, còn hơi một tí giống chuột như thế đạo đất, ta cái nào đuổi được ngươi. Huyền Quy cốt rồi, Giác Ma Long thở dài, cái này sáng sớm, tiểu cô nương liền để ngươi lại lăn lại bò, con thỏ, hồ ly, chuột, trong chốc lát liền đầu thai làm 3 lần xuất sinh. Chương 394, Dạ công tử chương 394, Dạ công tử Thạch Phong khen, cái này tiêu ký rất cổ quái, ta lại hoàn toàn không có phát giác. Phía dưới ký hiệu là: Khi hỉ, ngươi nếu có thể phát giác, đó mới có quỷ. Tốt, cung này nguyên vật hoàn trả, về sau ta cũng có thể ngủ cái an sinh cảm giác rồi. Vân Nhi cầm lấy tiểu cung, tiêm nhẹ tay một vòng, cây cung này năm đó ta chính là nhìn xem bộ dáng khả ái, mới muốn đi qua chơi bừa. Ai ngờ muốn mở cung này, lại muốn rất lớn ma lực, chính là ta bây giờ trúc cơ, cũng dùng không tốt nó, Thạch đại ca ngươi khí lực so như lớn, cái này cung liền đưa cho ngươi. Ngươi yên tâm, ta đã đem phía trên tiêu ký khứ trừ. Thí thần cung thế nhưng là 216 lớp cấm chế cực phẩm linh khí, uy lực đã tiếp cận pháp bảo, hơn xa chính Thạch Phong luyện tạo xuyên vân cung. Cái này cung có giá trị không nhỏ, Vân Nhi nói tiễn đưa sẽ đưa, lông mày đều không nhíu một cái. Thạch Phong trong lòng thực yêu thích cung này, cũng không chối từ, tiếp nhận nói ra, vậy ta sẽ không giả mù sa mưa. Đương nhiên không muốn giả mù sa mưa. Vân Nhi rất là cao hứng. Thạch Phong trong lòng cảm thán, không hổ là con cháu nhà giàu, nguyên lai tưởng rằng nha đầu này là hề đại tiên sinh tôn nữ, bất quá xem ra, nàng chân chính xuất thân chính là Dạ gia. Trường sinh môn chỉ là kim đan môn phái, sợ là không có cái nhà này thực chất. Đúng rồi, một mực gọi ngươi Vân Nhi, ngươi đến cùng họ hề, vẫn là họ Dạ. Thạch Phong hỏi, ta cũng không họ hề, cũng không họ Dạ. Vân Nhi tiếu đạo, ta họ Tôn, danh Tư Vân. Người trong nhà đều gọi ta Tiểu Vân. Ngươi không phải chúng ta Tôn gia người, bảo ta tiểu thư cũng được. Thạch Phong cái mũi suýt chút nữa tức điên, tiểu thúc, ngươi thật đúng là có thể chiếm tiện nghi. Ta bảo ngươi tiểu Tôn được hay không? Ngươi dám? Đã ngươi không họ hề, vậy vì sao xưng hô hề đại tiên sinh ông nội đâu? Hề đại tiên sinh là gia gia của ta kết bái huynh đệ, hồi nhỏ hắn mang qua ta 2 năm, ta kêu hắn Hề gia gia có lỗi gì? Đến nỗi Dạ gia, là ta sư thúc, ta ngoại tổ mẫu cũng là Dạ gia nữ nhi, ở đây cùng nhà mình cũng không gì phân biệt. Thì ra là thế. Thạch Phong trong lòng ám đạo, Hồ Lô môn 17 tông, đệ nhất tông chính là Lư Sơn Ngũ Lao Phong Tôn gia, nha đầu này nguyên lai là Tôn thị hậu nhân, chẳng thể trách tài sản như thế chắc định. Tần Băng ở một bên nói ra, may mắn mà có cây cung này, Vân Nhi nha đầu có thể xác định phương vị của ngươi, bất chúng ta hứa lo lắm nhiều. Chúng ta từ Thái Cực môn sau khi xuất phát, đi đến nửa đường liền phát hiện vị trí của ngươi không ngừng di động, cuối cùng ra Thanh Đế cốc. Chúng ta đoán 89 phần 10 là ngươi đã thoát khốn, bất quá chúng ta vẫn là không yên lòng, dù sao định vị chỉ là cây cung tên, cũng có thể là cùng tiễn rơi vào trong tay người khác rồi. Tại là chúng ta một đường hướng tiêu ký phương vị chạy tới, Vân Nhi trên thân vừa bạn có trưởng bối ban thưởng trọng con ngươi linh diên có thể đem một tia thần hồn phụ ở phía trên. Nha đầu này ngứa nghệ, nhịn không được. Ai, là ngươi cấp bách vô cùng, thúc giục ta đi tìm hiểu được không? Vân Nhi nhịn không được ngắt lời hô to. Kết quả, linh diên vẫn là bị ngươi phát hiện rồi, ngươi nhanh chân chạy. Tần Băng che miệng tiếu đạo, kỳ thực vốn là ta cho ngươi phát một đạo tín phủ, là có thể đem chuyện nói rõ. Nhưng Vân Nhi nha đầu phạm vào cưỡng, không cho phép ta gửi thư tín, nhất định phải đuổi qua ngươi không thể. Cứ như vậy ngươi chạy ở phía trước, Vân Nhi ở phía sau truy, một đường đi tới Chuân Lưu thành. Thạch Phong bừng tỉnh, tiến vào Chuân Lưu, cũng liền tiến vào nha đầu này hang ổ, chẳng thể trách liền không có gặp lại cái kia hoàng điểu. Lấy Dạ gia thế lực, trong thành nơi nào không phải nhãn tuyến, nhất cử nhất động của ta tự có người bẩm báo Tôn đại tiểu tả. Vân Nhi nghiêm túc gật đầu, rất đúng, rất đúng, từ ngươi vào thành về sau, mua cái gì điện tịch, đi dạo cửa tiệm nào phô, nhìn lén mấy cái cô gái xinh đẹp, uống mấy ấm nước tiểu ngựa, bản tiểu thư đều cũng rõ ràng là gì. Thần Băng nói tiếp đi, ngươi hôm nay vừa vặn đi qua Hà Biên, chúng ta liền đem ngươi mời đến tương kiến. Gặp mặt trước, nha đầu này lại muốn cùng ta đánh cược, nàng đối với bản lãnh của ngươi rất là tín phục, nói chỉ cần vừa thấy mặt, hai ba câu nói, ngươi liền có thể đoán ra thân phận của nàng. Ta liền nói chưa hẳn, nữ đại mười tám biến, hắn có thể nào nhận ra ngươi là năm đó tiểu nha đầu. Tại là chúng ta lấy ba chén rượu thời gian là hạn đánh cược ngươi có thể không đoán ra lai lịch của nàng, kết quả nàng thua. Vân Nhi bĩu môi, trước kia ở cung điện dưới lòng đất bên trong hắn liệu không có gì không hề ở bên trong, so khỉ còn tinh, ai ngờ qua 9 năm, hắn đã kinh biến đến mức cùng như heo ngu xuẩn. Huyền quy cốt bên trong, giác ma long lắc lắc cái đầu, còn có ngưu, khỉ, heo, khá lắm. Ba người đoàn tụ, cũng là vui vẻ không hết. Vân Nhi liễu diễu, nói không không ngừng, Thạch Phong ly không dừng tay, một hồi đã là hai cân rượu xuống bụng. Đang nói, lúc trước quản gia kia ở ngoài cửa lớn tiếng bẩm báo, tiểu thư, lão gia cùng đại công tử đã trở về. Vân Nhi đại hỉ, hoa, cuối cùng đã trở về, chuyện khi nào? Vừa trở về nửa canh giờ. Đi, cái kia chúng ta trở về đi thôi, Thạch đại ca, ngươi đừng không nỡ lòng bỏ những rượu này, ta gọi người đều đem đến phòng ngươi đi. Ba người đứng dậy, rời đi Hà Viên, trở về Dạ gia. Hai nơi cách không xa, liền cách hai con đường mà thôi. Tiến vào Dạ gia, Vân Nhi ha ha hi tiếu đạo, Thạch đại ca, ta để cho người ta an bài một chỗ tinh xá cho ngươi nghỉ ngơi, đến nỗi Tần Tả Tả, tự nhiên muốn cùng ta ngủ, không thể cùng ngươi ngủ. Cái kia, nói thể kỳ thoại rồi. Giác ma long cắp cắp đại thiếu, xem ra nha đầu này xem sớm xuyên tiểu tử ngươi tâm can tỷ phổi thận. Tôn Thư Vân lôi kéo Tần Băng, đi chỗ ở của nàng. Nàng tại Dạ gia mặc dù cũng là khách nhân, nhưng Dạ gia lại xem nàng như tiểu tổ tông như thế cùng bái, vẽ một chỗ đơn độc khóa viện cho nàng, còn có 10 cái hạ nhân phục thị. Tôn Thư Vân gọi Tần Băng tại gian ngồi xuống, nàng liền vội vàng đi tiền viện. Tần Băng biết nàng phải đi gặp lão gia, chính là Dạ gia gia chủ, Hồ Lô môn tam trưởng lão Dạ Long, đây chính là nguyên anh hậu kỳ đại thánh tu sĩ, đừng nói Thái Cực môn, chính là Yến quốc cũng không có người nhìn theo bóng lưng. Dù cho đặt ở toàn bộ Tần Trung đại lục, đó cũng là ít ỏi cao thủ. Tôn Thư Vân vừa đi 2 canh giờ mới trở về, nàng tựa hồ có chút không cao hứng, bĩu môi. Hồ Lô môn biệt tư, Tần Băng tự nhiên không dễ chịu hỏi, chỉ là bồi Vân Nhi nói chút lời ong tiếng ve. Ngồi một hồi, Vân Nhi rất là vô vị, trong phòng quá khó chịu, chúng ta đi tìm Thạch đại ca uống rượu đi. Tần Băng tiếu tiếu, theo ngươi. Hai nữ ra biệt tử, hướng về Thạch Phong ở khách xá đi tới. Khách xá tại Dạ phủ phía tây, ở giữa phải đi qua mấy tầng biệt lạc. Hai người hành kinh phía sau khóa biệt lúc, chợt nghe một hồi trầm thấp khàn khàn lạc thanh truyền đến, khúc âm thanh thê lương, như khóc như kể, Văn Chi không khỏi khiến người rơi lệ. Một khúc kết thúc, Tần Băng thở dài, cái này nhị hổ kéo đến vô cùng tốt, chỉ là quá mức bi thương. Không biết phủ thượng người nào có tràn đầy chuyện tương tâm, như thế buồn bã mà không ngừng, rất là dễ dàng thương thân. Còn có thể là ai? Vân Nhi bĩu môi, tự nhiên là Dạ gia đại công tử rồi. Tần Băng cả kinh, là không tật công tử sao? Hả, Tần Tả Tả, xem ra ngươi cũng biết rõ chúng ta Dạ gia vị đại thiếu gia này. Tần Băng mỉm cười, Tần Trung bốn đại công tử chi danh, thiên hạ ai không biết, ai không hiểu. Ngươi nói đúng. Dạ công tử danh khí so đêm tam gia có thể lớn hơn, các cáp, nhất là hứa nhiều thiếu nữ, nghe nói sự tích của hắn, càng là phương tâm tương tiếc, một lòng muốn gặp một lần vị này si tình đại công tử. Tần Tả Tả, ngươi sẽ không? Tần Băng lắc đầu, ngươi nói bậy cái gì? Ta tuy lâu ngửa Dạ công tử đại danh, nhưng cũng không cố ý quen biết hắn. Nói cũng phải. Dạ công tử danh khí tuy lớn, nhưng rất không thú vị, kém xa ngươi Thạch đại ca chơi vui. Nha đầu điên, ngươi nói bậy cái gì? Tần Băng nói, đưa tay đi kéo Vân Nhi qua hàm, Vân Nhi cuống quýt trốn tránh, hai người không nhịn được cười. Đang chơi đùa, một cái thanh âm trầm thấp vang lên, là Vân Nhi nha đầu sao? Hai người vội vàng dừng tay, ngẩng đầu nhìn, viện lạc giả sơn vừa đi tới một vị thanh niên, 30 trên dưới, tướng mạo đường đường, bạch tịnh ra mặt, môi trên một chữ dâu đen. Cầm trong tay hắn một cái nhị hổ, tiểu dáng rất là cũ kỹ. Tôn Thư Vân liễm tay thi lễ, Vân Nhi gặp qua dạ sư thúc. Tần Băng cảm ứng được thanh niên này khí tức thâm bất khả trắc, cùng ân sư chính là Kim Đan hậu kỳ cao nhân, vội vàng không người nói, văn bối bái kiến đêm tiền bối. Thanh niên kia đi đến phụ cận đồng dạng không người hoàn lễ, không dám nhận, không dám nhận. Cô đương là Vân Nhi tiểu đạo, nàng là bạn thân ta, Tần Tạ Tạ, tới nhà làm khách. Tần Tạ Tạ, vị này là Dạ gia đại thiếu gia, đúng, ta được xưng hắn một câu sư thúc, Dạ Vô Tật Dạ sư thúc, các, ngươi nhất định nghe nói qua hắn đại danh đỉnh đỉnh đi. Nàng tuy là giới thiệu sư thúc trưởng bối, nhưng ngôn ngữ ha ha hi các à, đồng thời không thể nào cung kính. Dạ Vô Tật không cảm thấy kinh ngạc, cái gì đại danh đỉnh đỉnh? Tiểu nha đầu không nên nói bậy, nhường khách người chê cười. Tần Băng thấy hắn ngôn ngữ ấu nhã, cũng không cao nhân tiền bối phái đoàn, trong lòng bùng lòng, vội vàng nói nói, Dạ công tử đã tần trung bốn đại công tử, lại là ba đại thần y đi, danh khắp thiên hạ, văn bối tự nhiên như sấm bên tai. Chút hư danh không đủ luận rồi, Dạ Vô Tật khẽ lắc đầu, Tần cô nương, ngươi tại Lạc Lý Thâm có nghiên cứu sao? Tần Băng biết lời mới vừa nói bị đối phương nghe được rồi, cũng quyết nói, văn bối ngược lại biết tùy tiện đánh hai cái dao cầm, nhưng cũng không truy đến cùng, biết rất là nông cạn, nhất thời nói bậy bắt đạo, tiền bối thứ lỗi. Dạ Vô Tật gật gật đầu, các ngươi đi làm việc đi. Hắn chậm rãi từ bên cạnh hai người đi qua, đi đến gần, Tần Băng mới phát hiện đối phương hai tóc mai thế mà hơi trắng, cũng có chút còn rồi, rất có vẻ giàn mua. Mấy người Dạ Vô Tật đi xa, hai nữ nhìn nhau, bụng trộm lẽ lưỡi, chạy nhanh như chớp đi khách viện. Trên đường, Vân Nhi hi tiểu đạo, người này nha, dung mạo xinh đẹp chính là chiếm tiện nghi. Ta đây bị Dạ sư thúc kể từ Thẩm Thẩm sau khi qua đời, đối với nữ nhân từ trước tới giờ không giả lấy màu sắc, kết quả hôm nay nhìn thấy Tần Tạ Tạ như vậy tựa thiên tiên nữ hải, cũng chưa thoát ra khỏi thói tục tập quán, chủ động tới bắt chuyện, còn cô nương biết cái gì âm luật, thực sự là cũ. Tần Băng đội bằng nói, Dạ công tử chỉ là khách khí, thuận miệng hỏi một chút mà thôi, hắn con mắt đều không nhìn ta đây. Nói vậy, ta xem hắn liếc trộm ngươi một cái, mục trung có chút chấn kinh, chỉ là một cái thoáng qua, che giấu được thôi rồi. Không được, ta muốn cùng Thạch đại ca nói rõ ràng nói, cần phải đem ngươi tôn này bảo bối giữ chặt, không thể bị nam nhân khác cướp đi. Ngươi thật là một cái nha đầu điên. Dám nói bậy bắt đạo, ta xé nát miệng của ngươi. Chương 395, đêm khuya cho gọi chương 395, đêm khuya cho gọi hai người tìm được Thạch Phong lúc, Thạch Phong đang quan sát Ngọc Giản, gặp Tôn Tần hai nữ tiến vào, biết không làm thành chuyện chính, vội vàng gọi hai người ngồi xuống. Vân Nhi phân phó hạ nhân mang lên rượu, trái cây, ba người vừa ăn vừa nói chuyện. Nói một chút, lại nâng lên vừa rồi hậu viện sự tình, Thạch Phong lập tức tinh thần tỉnh táo, "Hả? Các ngươi nhìn thấy Dạ công tử rồi? Thế nào, ngươi cũng muốn quen biết con mẹ nó?" Vân Nhi một lần bật nhãn, "Dạ công tử danh khắp thiên hạ, ta tự nhiên muốn quen biết." "Danh khắp thiên hạ? Ngươi đều nghe qua hắn sự tích gì nha?" Vân Nhi đập lấy hạt dưa, gắt chân hỏi, "Vậy coi như nhiều đi, thiếu niên cái gì thiên tài, 10 năm trúc cơ, 100 năm kết đan, 200 năm cốt linh đưa thần tứ phẩm đại đan sư, đã ba đại thần ý cũng gọi là liệt tần trung bốn đại công tử. Còn gì nữa không? Liên quan tới tần trung tứ công tử, tin đồn kia liền càng nhiều, trong đó có chuyện tốt người còn biện cái vẻ thuận miệng, nói là Mặc công tử vô tình nhất, Y công tử đa tình nhất, Vân công tử rất tuyệt tình, mà Dạ công tử nhưng là si tình nhất." Vân Nhi nghe cấp đại thiếu, xem ra Dạ sư thúc cùng phu nhân hắn chuyện người trong thiên hạ đều biết nha. "Đúng nha. Nghe nói vợ hắn xuất thân bần hàn, Dạ công tử đối với nàng vừa thấy đã yêu, khả Dạ lao ra lại không đồng ý, vì thế Dạ công tử cùng phụ thân suýt chút nữa trở mặt. Hai người thành hôn về sau, Loan Phượng cùng gieo vang. Tiếc là trời ghét lương duyên, vợ hắn bỗng nhiên sinh chàng quái bệnh, Dạ công tử tuy là thần y, lại thúc thủ vô sách. Nghe nói vì thế hắn ở đây tiên diệp tự cầu nguyện, nguyện cứu chữa thế gian và người, lấy chuộc thê tử một mạng. Sau đó Dạ công tử từ bỏ tu hành, buôn tẩu thiên hạ, miễn phí làm người chữa bệnh, trước sau 30 năm, lại thật sự cứu được vạn tính mạng người. Thế nhưng, thiên mệnh có trái, vợ hắn cuối cùng vẫn là bệnh qua đời." Tần Băng nghe xong, rất là khổ sở, "Ai, Phật tổ vì cái gì đuôi mù, che chở hảo nhân? Vợ hắn qua đời, Dạ công tử nhất định rất thương tâm rồi." Tôn Thư Vân gật gật đầu, "Đúng nha. Nghe nói Dạ sư thúc thương tâm gần chết, một đêm bắt đầu, hắn không nỡ lòng bỏ thê tử chôn, liền đem thê tử di thể đóng băng đứng lên, đồng thời mời cao tăng bố trí xuống Phật đường, che chở thê tử vãng sinh cực lạc. Bây giờ cách vợ hắn tạ thế đã qua mấy thập niên, nhưng hắn vẫn như cũ không có thể vong tình, mỗi lần trở về, thứ một thời gian chính là trở về Phật đường bồi thê tử nói chuyện, nói một chút sẽ không giảng đạo lý, bắt đầu kéo nhị hồ, để cho người ta nghe nhà, gọi là một cái tan nát cõi lòng u, hận không thể thay hắn phu nhân chết." Tần Băng nhịn không được đẩy nàng một chút, "Si tình như vậy cố sự trong miệng ngươi phun ra, làm sao lại biến bị? Cái gì gọi là trong miệng phun ra?" Tần Tạ Tạ, "Ngươi mắng chửi người cũng không mang chữ thô tục đấy." Vân Nhi cực kỳ không vừa lòng, nàng thở dài, "Kỳ thực nha, Dạ sư thúc si tình ta cũng rất xúc động, người khác cũng không tệ, chính là cái này kéo nhị hồ, ai, nghe nói hắn trước đó cũng không hiểu âm luật, thê tử ốm chết về sau, một lời tình ý không chỗ giải sầu, liền học xong kéo nhị hồ, nhưng hắn sớm cũng rồi, muốn cũng rồi, Tần Tạ Tạ ngươi cũng thấy đấy, cái kia Phật đường cách ta ở viện tử cũng không bao xa, chỉ cần hắn ở đây nhà, ta một ngày nghe đến mấy lần, đầu tiên là xúc động, phía sau là mất cảm giác, cuối cùng khó tránh khỏi nổi giận, nếu không phải là đánh không lại hắn, ta sớm cướp hắn nhị hồ, răng rắc, chính là hai khúc." Vân Nhi nói, hai tay làm một cái gậy động tác. Thạch Phong Tần Băng thấy, nhịn không được mỉm cười. Đường Vân Nhi, Tần Băng, Thạch Phong ba người trong phòng đối ẩm thời điểm, Dạ phủ một chỗ trong tinh xá, hai người đang ngồi đối diện mà dịch. Dưới tay người chính là Dạ Vô Tật, thượng thủ người tắc thì là một vị thương nghiêm lão giả, hắn tại Thiên Nguyên Điểm vị trí tiếp theo tử, hỏi nói, không tật, sau khi ngươi trở lại khả tăng đi nhã trúc tiểu trúc nhìn một chút Bân Nhi. Dạ Vô Tật vê lên một cái hắc tử, lại không rơi xuống, còn không có rảnh rỗi đi. Bất quá ta tại hậu viện gặp được nàng, không có bồi Vân Nhi nha đầu trò chuyện, tùy tiện nói hai câu. Lão giả rất là không vừa lòng, thật không có tiền đồ, đại trường lao đem Vân Nhi dàn xếp tại chúng ta dạ phủ, chẳng lẽ ngươi không rõ hắn tâm tư? Dạ Vô Tật trầm mặc phút chốc, hài nhi không biết, nói, nhẹ nhàng rơi xuống hắc tử. Lão giả kia chính là Dạ gia gia chủ, Hồ Lô Môn Tam trưởng lão Dạ Long, nghe vậy hừ một tiếng, Vân Nhi là hắn rất yêu quý hậu bối, thiên phú lại cao, nha đầu này bây giờ 19, cũng đã trúc cơ, tới rồi có thể hôn phối tuổi tác, đại trường lao ánh mắt ngươi biết, tự nhiên muốn tuyển rất thanh niên kiệt xuất tài tuấn tới làm rể hiền. Dạ Vô Tật nhàn nhạt nói, thiên hạ có triển vọng thanh niên, biết bao nhiêu. Đại trường lao bài trước tiên nghĩ là chúng ta Hồ Lô Môn 17 trong tông môn. Dạ Long trên bàn cờ ứng một khỏa bạch tử, Hồ Lô Môn có tiền đồ nhất hậu bối, chẳng lẽ không phải ngươi sao? Đến nỗi đệ đệ ngươi vô hại, thiên phú, khí độ kém ngươi quá xa, tương lai thành tựu cùng ngươi không cách nào so sánh được, ngươi muốn không là làm trễ nải cái kia 30 năm, thử, nói không chừng đã kết anh nữa nha. Hải Nhi một mực đem Vân Nhi coi như muội muội, không có tâm tư này. Dạ Vô Tật tại bạch tử phải bên trên cách thêm một viên tiếp theo hắc tử, nói, phụ thân, cuộc cờ của ngươi lực lại tiến triển. Dạ Long âm thầm thở dài, Lục thị qua đời, hắn nhiều lần khuyên Nhi tử tục huyền, kết quả cũng là cãi nhau. Hắn hôm nay không muốn cãi nhau, cầm ly trà lên, uống một ngụm, vớt đỉnh hót, nhanh lên xem, tay trái ngươi đại Long vô luận như thế nào là giữ không được chưa hẳn nha. Dạ Vô Tật nói, hắc tử đã rơi xuống. Dạ Long tựa hồ sớm đoán được chiêu này, thiện tay ứng một chiêu. Dạ Vô Tật hỏi nói, ta hôm nay nhìn thấy Bân Nhi, nàng còn giống như mang theo người bằng hữu đi. Không phải một cái, là hai cái. 9 năm trước, Vân Nhi nha đầu cùng Hề Tiên Sinh đi Thanh Đế Cốc tham gia náo nhiệt, kết quả Hề Tiên Sinh chết ở cung điện dưới lòng đất, may mắn mà có hai người này cứu được Vân Nhi. Hả? Hai người này là hạ lai lịch? Tại sao lại cứu được Vân Nhi nha đầu? Bọn họ là Thái Cực Môn tu sĩ. Dạ Vô Tật hỏi nói, Thái Cực Môn? Tiến quốc Thái Cực Môn? Đúng nha, một cái Tam Lưu tiểu môn phái. Đoán chừng hai người này muốn đi địa cung tầm bảo, bắt gặp Vân Nhi, liền đem Vân Nhi nha đầu tiện đường, cùng một chỗ mang ra, cũng không phải là cái gì đại ân đại huệ. Nhưng nha đầu này tâm nhãn quá thực, hôm nay tới tìm ta, nhất định phải ta trùng điệp báo đáp nhân ra, ta liền hỏi một câu, bọn hắn có biết hay không thân phận của ngươi, có phải hay không có ý đồ? Vân Nha đầu nghe xong, rất không cao hứng, nói, hai người là nàng hảo bằng hữu, có thể có ý đồ gì? Ta thấy nàng cái dạng này, thế là nói, nếu là ngươi tốt hữu, lại đối ngươi có ân, vậy liền để quản gia mang theo đi tàng bảo các phía trước kho, mặc cho hai người tuyển một món bảo vật, cái này được chưa? Ai ngờ Vân Nha đầu nghe xong, mắng câu quỷ hẹp hỏi, quay đầu bước đi rồi. Dạ Vô Tật mỉm cười, Vân Nhi tính khí. Ha ha, nàng nếu là quyết định một người tốt, liền đối với người ta móc tim móc phổi, nhớ kỹ nàng 10 tuổi ngày sinh lúc, đại trường lao tặng nàng một kiện ẩn thân dị bảo Lam Bạch Ti Mạt, kết quả hạ thọ Lôi Gia Ngũ thiếu gia theo nàng trêu chọc một hồi quắc quắc, nàng tiện tay đem Lam Bạch Ti Mạt chuyển tặng cho Lôi Gia Ngũ thiếu gia, làm hại Lôi Ngũ công tử dở khóc dở cười. Dạ Long cũng cười, cực kỳ, rất đúng. Ta đợi chút nữa vẫn là nghĩ biện pháp chấn an nàng một chút, nàng như sinh khí, cả nhà gà chó không yên, sợ là dâu mép của ta đều muốn bị nắm chặt đi mấy cây. Hắn lời còn chưa dứt, ngoài viện chợt một diệp rơi xuống đất, ai? Dạ Long nghiêm nghị quát lên. Dạ Vô Tật cũng nghe được rồi, đang muốn đứng dậy, liền nghe bên ngoài một tiếng lăng cười, người nào gan to như vậy, dám nắm chặt Dạ Lao sợi râu. Vào lúc canh ba, Thạch Phong nằm ở trên giường, nhắm mắt ngủ đông. Hắn buổi chiều bồi Vân Nhi uống 4-5 cân rượu, người có chút hơi say rượu, liền không có đánh ngồi luyện công. Chợt nghe bên ngoài tiếng bước chân vang dội, Thạch Phong lập tức giật mình tỉnh giấc ngồi dậy. Thạch công tử, ngủ không? Bên ngoài có người thấp giọng kêu lên. Thạch Phong mơ hồ nhớ kỹ ngày hôm đó ở giữa quản gia kia lão giả âm thanh, hắn lấy ra nguyệt quan thạch, quản gia, ta còn chưa ngủ, chuyện gì? Lão giả nói, hả? Thạch công tử, gia chủ cho gọi, thỉnh công tử thỉnh đi một lần. Gia chủ, Hồ Lô Môn Tam trưởng lão Dạ Long. Thạch Phong thở bình sinh chỉ gặp qua Kim Đan kỳ sư thuốc sư bá, Nguyên Anh sơ kỳ Hoàng Nham lão tổ chưa bao giờ đã từng quen biết, đột nhiên phải đi gặp một vị Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, không khỏi chợt một hồi hoảng hốt. Hiện tại sao? Ừ, Thạch công tử có được hay không? Thạch Phong âm thầm cười khổ, đại tu sĩ muốn gặp ta một kẻ trúc cơ, lúc nào không tiện nha. Hắn hơi thu thập một chút, đi ra khỏi cửa phòng, làm phiền quản gia dẫn đường. Hai người tại khúc kính bên trong quay tới quay lui. Thạch Phong vừa đi vừa theo miệng hỏi, gia chủ khuất tôn gặp ta đây mấy người văn bối, không biết có gì phân phó. Quản gia khách khí nói, cái này tiểu nhân liền không biết. Hành một thời gian uống cạn chung trà, đi tới hậu viện một chỗ tinh thất, quản gia đứng ở cửa, cung thanh đạo, Thạch công tử tới rồi. Bên trong một cái thanh âm giàn mua, ngươi lui ra đi. Thạch tiểu hữu, mời đến. Quản gia chỉ cửa phòng, ra hiệu chính Thạch Phong đi bảo, hắn liền quay người đi. Thạch Phong thần thức hơi thả ra, nhưng căn này tinh thất nhìn như bình thường, lại có một tầng lưu hỏa cấm chế đem hắn thần thức đẩy ra. Thạch Phong một trái tim bất ổn, đối phương vì cái gì đêm khuya cho gọi, hắn không đoán ra được. Bất quá nhiều muốn vô ích, tại một vị Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ trước mặt, chính mình không có bất kỳ cái gì phản kháng. Nghĩ tới đây, Thạch Phong hít một hơi thật sâu, trở lại yên tĩnh một chút khẩn trương, tiếp đó nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Chương 396, Huyền Bạch Đan Lộ chương 396, Huyền Bạch Đan Lộ gian cũng không lớn, chính giữa bản án cúng bái một tôn cao 5 thước tượng gỗ, tượng thần là vị dâu ngắn lão giả, nghiêng đầu nhìn trái tay nắm chặt một gốc dược thảo, tay phải cầm quốc, chính là nếm bách thảo thần nông thị. Lấy bàn thờ vì trung tiến, tả hữu hai hàng cái ghế, bên phải ngồi hai người, theo thứ tự là một vị Thương Nghiêm lão giả và một vị thanh niên công tử. Thạch Phong ngày ở giữa đã nghe Vân Nhi nói qua, biết hai người này chính là Dạ gia gia chủ Dạ Long cùng với công tử Dạ Không Tận. Ngoại trừ Dạ gia phụ tử, tay trái còn ngồi vị văn sĩ trung niên, sắp 50 niên kỷ, một bộ áo lam tắm đến trắng bệnh, phảng phất tam gia thôn tiên sinh dạy học. Tay phải hắn cầm một quyển trúc sách, đang tại đọc qua, một bên nhìn, trong miệng một bên nhẹ giọng ho khan. Thạch Phong nhìn hắn một cái, phát giác này sắc mặt người ửng hồng, ho khan lúc lồng ngực run rẩy dữ dội, tựa hồ phạm có phổi thật. Hắn nói thầm trong lòng, đây là cái gì thành tựu? Chẳng lẽ Dạ Vô Tật đang tại cho vị này phu tử chữa bệnh? Gọi là ta tới làm gì? Thạch Phong không cảm ứng được trên thân ba người linh lực ba động, tựa hồ cùng người bình thường không khác, biết mình cảnh giới sai người ta quá xa, vội vàng không người tới điện, vạn bối Thạch Phong bái kiến ba vị tiền bối. Dạ Long mỉm cười, không cần đa lễ, Thạch tiểu hữu ngồi xuống nói chuyện. Thạch Phong gặp dưới tay xếp đặt cái ghế trống, nhưng hắn như thế nào dám ngồi, ngồi tiếu đạo, vạn bối đứng đáp lời liền được. Giáp 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 tiên sinh dạy học nhịn không được, để sách xuống sách, từ nhỏ khục biến thành đại khục. Ước chừng ho một thời gian uống cạn chung trà, hắn mới bình phục lại, nhìn xem Thạch Phong, hỏi nói, ngươi là Thái Cực môn phía dưới? Thạch Phong đội vàng đáp nói, vạn bối vâng. Thái Cực môn bây giờ là ai trưởng giáo? Là Huyền Nhất sư bá. Huyền Nhất? Cái kia phu tử tựa hồ chưa từng nghe qua cái tên này, ta nhớ được Thái Cực môn trưởng giáo chân nhân giống như gọi Hoàng Nham a. Dạ Long ở bên cạnh nói, Hoàng Nham đạo nhân kết anh phía sau liền không còn đảm nhiệm trưởng giáo, Huyền Nhất chính là kỳ sư chất. Tiên sinh dạy học nhẹ nhàng a một cái câu, lại nói, nghe Vân Nhi nha đầu nói lên, Thạch tiểu hữu tại Thanh Đế quốc đã cứu tính mạng nàng. Hắn nói chuyện lúc, Huyền Quy cốt bên trong giác ma long đống nhiên mở mắt ra, tiểu Thạch đấu, ba người này đều lai lịch bất phàm, nhất là hai cái lao ra hỏa, bản lao ra đều nhìn không ra sâu cạn. Đợi lát nữa bọn hắn nếu nói ban thưởng ngươi cái gì, ngươi có thể ngàn vạn chối từ không muốn. Vì cái gì? Thạch Phong không hiểu. Giác ma long đảo bạch nhãn, ngươi luôn luôn thông minh, như thế nào đột nhiên choáng váng? Ở trước mặt những người này, ngươi chẳng lẽ còn giành công tự ngạo sao? Ngươi càng khiêm tốn càng cung kính, những cao nhân này liền vui vẻ. Có thể cùng bọn hắn kéo chút giao tình, chính là lớn nhất ban thưởng, tương lai còn có thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Tiên sinh dạy học lúc nói chuyện, cầm lấy chén trà trên bàn uống một ngụm. Thạch Phong khách khí nói, một chút việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Tiên sinh dạy học đem cái chén vừa để xuống, nhàn nhạt nói, Vân Nhi tính mệnh ngươi là chuyện nhỏ, nhưng với ta mà nói, thế nhưng là đại sự. Thạch Phong vội vàng quát tay, không, không, vạn bối không phải ý tứ này, vạn bối có chút khẩn trương, nói sai. Tiên sinh dạy học cấp cấp đại thiếu, ngươi khẩn trương cái gì? Ba người chúng ta lại sẽ không ăn ngươi ngươi, có chuyện từ từ nói. Là, vạn bối có ý tứ là, địa cung yêu thú tàn phá bừa bãi, nhân tộc kết minh tự vệ, ngược lại cũng không phải tận lực đi cứu ai, chỉ là tụ tập cùng một chỗ ra bên ngoài sông mà thôi. Vân cô nương lời nói này, có chút nói quá lời. Tiên sinh dạy học gật gật đầu, tự vệ cũng được, hành hiệp trượng nghĩa cũng được, chung quy thiệt thòi ngươi, mới hộ đến nàng chu toàn. Có ơn tất báo chính là nghĩa vị trí, chúng ta xem như Vân Nhi trưởng bối, thỉnh Thạch tiểu hữu tới, chính là hỏi một chút ngươi muốn dùng cái gì hồi báo. Cái gì cũng không cần. Giọng giác ma long vang lên lần nữa, nói chút lời khách khí, tư thế bày càng thấp càng tốt. Thạch Phong suy nghĩ một chút, cái này, vạn bối ngược lại chưa từng nghĩ, nhưng bằng tiền bối tùy tiện ban thưởng liền được. Giác ma long cả giận nói, tiểu tử ngươi thật là ngu ngốc, lao ra vừa dạy ngươi, ngươi này cũng không nhớ được. Thạch Phong giống như không nghe thấy, không có đáp án. Tiên sinh dạy học cười, ngươi cái này tùy tiện, vừa vặn rất tốt sinh để cho người khó xử nha. Cái gì cũng là, chẳng là cái thá gì. Pháp khí, đan dược, phụ triện, công pháp, thần thông ngươi ngược lại là nói một cái nha, hoặc là muốn chúng ta giúp ngươi chuyện, giết người hoặc cứu một người cũng thành. Thạch Phong không người đạo, là. Chuân Lưu Dạ gia chính là nổi tiếng thiên hạ đan đạo đại gia, nếu là có thể, vậy vạn bối liền lấy chút đan dược, tốt nhất có thể đối với kết đan có chỗ giúp ích. Có trợ kết đan đan dược. Tiên sinh dạy học quay đầu hỏi Dạ Long, ngươi nói thế nào? Dạ Long mỉm cười, thiên hạ đan dược, chủng loại ngàn vạn, có tăng tiến pháp lực, có chữa thương chữa bệnh, có đột phá bình cảnh, công dụng không giống nhau. Mà trong đó quý giá nhất, chỉ sợ sẽ là để thăng tấn giai tỷ lệ đan dược đi. Dù sao, mỗi vượt một cái đại giai, chính là một lần bay bọn, pháp lực, thần thức thậm chí thọ nguyên đều sẽ đột nhiên tăng mạnh. Tiên sinh dạy học đánh gậy nói, Dạ lão, ngươi nói những thứ này làm gì? Những đạo lý này chẳng lẽ đoàn người không hiểu sao? Ha ha, ngươi sẽ không nỡ lòng bỏ đan dược đi. Thạch Phong âm thầm kỳ quái, nghe bọn hắn nói chuyện khẩu khí, cái này tiên sinh dạy học cũng không phải là đi cầu y bệnh nhân, cũng hẳn là Dạ gia tu sĩ, nhưng nghe xưng hô, lại tựa hồ không phải. Thạch Phong có chút chần chờ, ấp a ấp đúng nói, văn bối tố văn Dạ gia huyền bạch đan lộ đại danh, nếu là có thể, không biết có thể hay không đòi hỏi một bình. Dạ Long kinh sợ nói, huyền bạch đan lộ, thử đan ngưng hợp trong ngoài, thế nhưng là kết đan đệ nhất thần dược, có thể sinh sinh để cao hai thành kết đan tỷ lệ đây. Tiên sinh dạy học lật cái bạch nhãn, đệ nhất thần dược, hai thành tỷ lệ. Ngươi cũng không sợ Phong đại tát ngươi đầu lưỡi? Dạ Long có chút lúng túng. Tiên sinh dạy học tiếp theo nói, truyền ngôn tuy có khuyết đại bất quá, khắp thiên hạ tăng tiến kết đan tỷ lệ đan dược mà nói, huyền bạch đan lộ hẳn là có thể đứng vào năm vị trí đầu, tăng lên một thành tỷ lệ nhất định là có. Thạch Phong sợ hai nói, vạn bối vô dáng, không biết sâu cạn. Như thuốc này quá chất quý, liền xin tiền bối chuyển ban thưởng chút khác linh đan. Dạ Long ánh mắt nhìn về phía tiên sinh dạy học, cái kia tiên sinh dạy học từ chối cho ý kiến, hỏi ngược lại, ngươi trước mắt chỉ là trúc cơ trung kỳ, dự định bao lâu nếm thử kết đan? Thạch Phong đáp, vạn bối thanh đế cốc chuyến đi, được chút cơ duyên, chuẩn bị đi trở về liền bế quan, hoa 30 năm thời gian xung kích trúc cơ hậu kỳ, sau đó lại hoa 70 năm tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, đến lúc đó như hết thảy thuận lợi, tắc thì nếm có thể thử xung kích kim đan. Tiên sinh dạy học ca một tiếng, vậy thì còn muốn 100 năm mới có thể kết thành kim đan. 100 năm chỉ là chuẩn bị mà thôi, nào dám nói kết thành kim đan. Ta nghe sư phụ nói, cơ sở càng lao, tắc thì kết đan tỷ lệ càng cao, lại chúc cơ tu sĩ có thể kết đan người, trong 100 có một mà thôi, vạn bối nhưng làm hết sức mình, đến nỗi có thể thành công hay không liền muốn xem thiên ý rồi. Đánh tốt cơ sở, lại đô tinh tiến, sư phó ngươi nói rất có đạo lý nha. Tiên sinh dạy học chật chật tán thưởng, quay đầu hỏi, Dạ lão, ngươi xem coi thế nào? Dạ Long trả lời rất sảng khoái, không có vấn đề. Huyền Bạch Đan lộ lại chân quý, cũng không sánh được Vân Nhi một đầu ngón tay. Tiên sinh dạy học bưng chén lên, uống một ngụm, được. Huyền Bạch Đan lộ chúng ta đáp ứng, ngươi còn có yêu cầu gì? Thạch Phong lần ra, vạn bối còn có thể lại đưa yêu cầu. Tiên sinh dạy học cười, đương nhiên có thể, bởi vì ta nghe nói, ngươi thật giống như đã cứu Vân Nhi không chỉ một lần. Nếu là như vậy, vậy vạn bối liền thêm một chai nữa Huyền Bạch Đan lộ. Lần này, Thạch Phong trả lời rất nhanh. Tiên sinh dạy học nhẹ tiếu đạo, ha ha, tiểu hữu sợ là không hiểu Huyền Bạch Đan lộ đi. Thạch Phong có chút hắc nhiên, vạn bối đối với đan dược chính xác rốt đặc cắn mai. Vậy ta nói cùng ngươi biết. Tiên sinh dạy học nói, Huyền Bạch Đan lộ một bình nặng chừng 5 tiền, cần tại kết đan 10 năm trước uống thuốc hạ thuốc này công hiệu cũng chỉ có một lần, nếu là thất bại sau đó lại phục dụng bao nhiêu chai Huyền Bạch Đan lộ, cũng không cách nào lại để thăng kết đan tỷ lệ. Thạch Phong nghe vậy, trầm tư phút chốc, ngẩng đầu lên nói, vạn bối vẫn là cả gan xin tiền bối lại ban thưởng một bình Huyền Bạch Đan lộ. Trong phòng ba người đều ngẩn ra. Dạ Long đang tiếu đạo, tiểu hữu nếu là muốn cầm thuốc này đi lấy tiền, không ngại trực tiếp hỏi chúng ta muốn linh thạch, dù sao thuốc này phân phối, quả thực không dễ dàng. Thạch Phong không nói gì. Cái kia tiên sinh dạy học đã hiểu được, hơi tiếu đạo, xem ra một cái khác bình linh lộ ngươi là giúp người khác cầu. Các cát, có phải hay không tiền viện cùng Vân Nhi nha đầu cùng nhau, cái kia đẹp như tiên tử tiểu cô nương nha, hắn lại mở lên Thạch Phong chơi cười lên. Thạch Phong sắc mặt đỏ lên, vạn bối thật là muốn vì tần sư tả đòi hỏi một bình linh thuốc, đang như tiền bối lời nói, có ơn tất báo chính là nghĩa vị trí, tần sư tả cũng mấy lần đã cứu vạn bối tính mệnh. Tiên sinh dạy học cười to, ngươi vì nàng lấy thuốc, sợ không riêng gì báo ân a. Thạch Phong giật mình, đúng nha, ta vì Tần Băng đòi hỏi Huyền Bạch Đan lộ vẹn vẹn bởi vì nàng giúp ta ngăn cản qua âm sát sao? Tiên sinh dạy học cười tất, quay đầu đối với Dạ Long nói, Thạch Tiểu Hữu đều lên tiếng, thế nào? Trên người ngươi có thể có 2 bình Huyền Bạch Đan lộ? Có, ta gần nhất đang thật thuận lợi ra lò 3 bình Huyền Bạch Đan lộ. Dạ Long nói, đưa tay lấy ra 2 cái tất hứa cao bình sứ nhỏ. Hán Minh lộ ra có chút đau lòng, Thạch Tiểu Hữu, cái này 2 bình linh lộ ta dùng không ít thiên tài địa bảo, tốn thời gian 10 năm mới luyện tạo nên. Nguyên bản định cho trong tộc mấy vị dòng chính hậu nhân phục dụng, lần này liền đưa cho ngươi. Thạch Phong đội nói, đa tạ tiền bối ban thuốc, giả ra ân tình như thiên chi dạy, văn bối làm nhật nhật tụng niệm. Tiên sinh dạy học tiếu đạo, nhật nhật tụng niệm cũng không cần thiết, nhật nhật cẩn thận tắc thì tất yếu. Này linh lộ ta mấy người tuy không dùng, nhưng đối với muốn kết đan tu sĩ tới nói, vậy thì khác nhiều rồi. Nếu để người biết được tiểu tử ngươi trên thân lại có 2 bình Huyền Bạch Đan lộ, hắc hắc. Thạch Phong mặt lộ vẻ sợ hãi chi sắc, vâng. Văn bối ghi nhớ, chuyện này tuyệt không truyền cho người ngoài. Hắn tiến lên tiếp nhận linh lộ, gặp Dạ Long không nói thêm gì nữa. Lúc này không người thi lễ, vạn bối sẽ không quấy rầy tiền bối thanh tu, cáo lui. Quay người vừa muốn bước ra đại môn, nghe cái kia tiên sinh dạy học hô to, chậm đã. Chương 397, đệ tam kiện ban thưởng. Chương 397, đệ tam kiện ban thưởng. Thạch Phong đội vàng xoay người trở về, ôn quyền nói, tiền bối xin phân phó. Tiên sinh dạy học cười cười, ngươi đừng sợ hoảng, ta không phải là muốn đòi lại đan dược. Ta nghe Vân Nha đầu giảng thuật, ngươi ở cung điện dưới lòng đất trước sau giống như cứu được nàng 3 lần. Thạch Phong nhận biết Tôn Tư Vân lúc, chính là quần hùng truy tung cốt đột tử, cướp đoạt băng diễm thảo lúc. Kết quả quay người cốt đột tử phát cuồng, trong trận đổ sát, Thạch Phong tại lúc lần thứ nhất cứu được nàng. Sau đó hề đại tiên sinh ủy thác, Thạch Phong dẫn nàng một đường theo cựu phủ môn đám người thối lui đến ngũ tổ cư, tại linh đài đại điện mấy lần đại chiến, xem như lần thứ 2. Lần thứ 3 nhưng là chân dương cung bảy yêu vây khốn, Thạch Phong liều chết đoạn hậu, bảo hộ Vân Nhi đi trước truyền tống rời đi. Trước sau tính ra, tổng cộng 3 lần. Kỳ thực, 3 lần chỉ là lấy 2 người tổng cộng 3 lần gặp mặt mà nói. Như kế hoạch, Thạch Phong một đường dẫn Vân Nhi, trước sau trải qua đại chiến tiểu chiến đâu chỉ vài chục lần. Thế nhưng tiên sinh dạy học nói là 3 lần, Thạch Phong như thế nào dám nói không phải? Tựa như là, tiên sinh dạy học trầm ngâm nói, nếu là 3 lần xuất thủ, nhưng chúng ta chỉ cho 2 cái thù lao, tựa hồ còn thiếu nợ ngươi 1 lần. Thạch Phong đội bằng nói, vạn bối được 2 bình Huyền Bạch Đan lộ, đã là thiên đại ân tứ, không còn dám phiền phức tiền bối. Vậy cũng không được. Nợ nhân tình nếu không trả, lão phu ngủ không an sinh. Tiên sinh dạy học trên dưới dò xét Thạch Phong, tiểu hòa tử, ngươi mới vừa nói qua, lầu cao vạn trượng đất bằng lên, cơ sở làm chắc là mấu chốt. Đạo lý giảng được không sai, người tu chân tối kỵ đúng là tham công liều lĩnh, nhưng chính ngươi giống như cũng phạm vào tật xấu này, ta nhìn ngươi pháp lực so cùng giai mạnh hơn một mảng lớn, nhưng lại hơi có vẻ phù phiếm. Thạch Phong nghe xong, lập tức cả kinh, thầm nghĩ trong lòng, người này thế mà chỉ bằng mắt thường liền có thể động biết ta chân khí độ dày hư thực. Đây cũng quá thần hồ kỳ thần. Hắn nói đúng cực, pháp lực của ta đến từ hỏa liên luyện hóa, có được tại ngoại lực, tự nhiên không bằng đả tọa thổ nạp, từng giờ từng phút tu luyện ra được như vậy vững chắc. Tiền bối thực sự là thần mục như điện. Ha ha, ngươi có thể nhìn thấy ta, cũng là cơ duyên của ngươi. Lão phu cái này có một môn đồ chơi nhỏ, không phải công pháp, cũng không phải thần thông, nhưng cũng giúp ngươi thuần hóa chân khí, ta lúc tuổi còn trẻ luyện qua, cảm thấy rất có ích lợi, liền tặng cho ngươi à. Dĩ nhiên, luyện công luyện, đó là chuyện của chính ngươi. Hắn nói chuyện lúc, căn bản muốn không gặp bất kỳ động tác gì, một mai ngọc giản đã lơ lửng tại Thạch Phong trước mặt, Thạch Phong vội vươn tay nhận lấy, đa tạ tiền bối. Mấy người Thạch Phong lui ra về sau, tiên sinh dạy học lại nhấp một ngụm trà, không tật, ngươi nhìn ra cái gì manh mối? Dạ Vô Tật tĩnh ngồi yên ở đó, từ đầu tới đuôi không nói một câu, nghe tiên sinh dạy học tra hỏi, vội vàng đáp nói, trên người người này không mang theo mảy may yêu khí cùng ma khí, hẳn là nhân tộc, không phải dị tộc biến hóa. Tiên sinh dạy học mỉm cười, hắn dĩ nhiên không phải yêu ma, cái gì yêu ma có thể giấu giếm được Dạ Lao Thiên nhãn thuật? Tình huống khác đâu? Ta gọi Yến Quốc bằng hữu kỹ càng điều tra, cái này Thạch Phong không có nói láo, thật sự là hắn là Thái Cực môn dưới, bất quá người này tại Thái Cực môn bình thường cực kỳ, cũng không phải là hạch tâm đệ tử. Nói chuyện là Dạ Long, không phải hạch tâm đệ tử. Tiên sinh dạy học rất là kinh ngạc, hắc hắc, Thái Cực môn nhóm này lão gia ánh mắt thực sự vụng về cực kỳ, chẳng thể trách tông môn một mực đi xuống dốc. Trước kia Thái Cực chân nhân phi thăng lúc, Thái Cực môn thế nhưng là tần trung đại lục đông bộ đệ nhất đại môn phái. Ai ngờ, mấy ngàn năm xuống, Thái Cực môn đã biến thành tam lưu thế lực. Dạ Long cả kinh, chẳng lẽ nói cái này họ Thạch tiểu tử có gì đó cổ quái? Tiên sinh dạy học nhẹ nhàng nở nụ cười, hắn pháp lực hùng hậu viễn siêu cùng giai, người vừa lại thông minh cơ cảnh, chẳng lẽ không đáng giá Thái Cực môn làm hạch tâm đệ tử bồi dưỡng? Pháp lực hùng hậu chính xác, khả năng cùng người này tu luyện công pháp có liên quan. Còn thông minh cơ cảnh, làm sao mà biết? Dạ Long có phần phải không giải. Tiên sinh dạy học lại bắt đầu ho khan, hắn một khi cục lên, liền lấy không ngừng, toàn bộ đỏ mặt lên, tựa hồ liền phổi đều phải ho ra tới. Dạ Long phụ tử tựa hồ nhìn lắm thành quen, không nói lời nào, chỉ tính toán chờ đợi. Dạ Long hơi thiếu đạo, hoặc là dọa đến run chân, hoặc là liền thụ sủng nhược kinh, lâng lâng. Kẻ này vừa không có sợ hãi, cũng không giành công tự ngạo, ngược lại là rất có thể bảo trì bình thản. Không, không, ngươi không nói đến ý tưởng bên trên. Tiên sinh dạy học khoát khoát tay, thật sự là hắn là sợ, chỉ là không có biểu lộ ra. Bởi vì hắn minh bạch, nếu chỉ là muốn ban thưởng đồ vật, lấy hắn một kẻ trúc cơ đệ tử thân phận, nhiều lắm là gọi không tật đứng ra chiêu đãi là được. Nhưng vì sao có nguyên anh cư sĩ tự mình đứng ra tiếp đãi đâu? Vì cái gì? Tiểu tử này rất thông minh, lập tức liền biết, chúng ta đây là tại hoài nghi hắn nha. Lấy Dạ gia cùng với Hồ Lô môn danh vọng thực lực, tối kỵ lại ân mà cô, nếu như hắn một mực khách khí chối từ, vậy ta liền muốn hoài nghi hắn ba lần bốn lượt cứu Vân Nhi, đến tột cùng là hạ cư tâm. Dạ Long hừ lạnh một tiếng, hắn bất quá tam lưu môn hộ dáng vẻ hào sảng đệ tử, nếu là cóc ghẻ mà đòi ăn thị thiên nga, đối Vân Nhi động cái gì ý biến thái, ta thứ nhất đem bắt giữ hắn. Dạ Vô Tật nhàn nhạt nói, hắn nghĩ thông suốt điểm này, cho nên chúng ta hỏi hắn muốn báo đáp gì lúc, hắn thông thống khoái khoái liền để yêu cầu, lấy đó không có khác ý đồ. Ba lần xuất thủ, đổi ba kiện bảo vật, tiền hàng lưỡng thanh, về sau lại không dây dưa dễ má. Tiên sinh dạy học duỗi lưng một cái, ngay ở giữa nghe các ngươi nói lên, ta cũng lên lòng nghi ngờ. Hiện tại xem ra là người ta nghĩ nhiều rồi, Vân Nhi cùng hắn quen biết lúc bất quá 10 tuổi hoàng bao nha đầu. Vân Nhi con chó kia gấu tính khí, được người cứu mấy lần, liền móc tim móc phổi, đem đối phương coi như thiên hạ đệ nhất người tốt, ở trong đó căn bản muốn không liên quan tình yêu nam nữ. Còn nữa, tiên sinh dạy học ngừng một chút, mấy người ta đều thấy được, cái này họ Thạch tiểu tử trong lòng tưởng niệm cũng là cái kia mỹ mạo sư phụ tỷ. Tình nguyện lãng phí một cơ hội, ngạnh sinh sinh muốn nhiều hơn bình huyền bạch đan lộ, lấy lòng gia nhân. Ha ha, Vân Nhi trong mắt hắn, bất quá là một cái tiểu thí hại thôi. Lời nói này Dạ Long Dạ Vô Tật cũng là cười một tiếng. Dạ Long lắc đầu liên tục, tiểu tử này không có ánh mắt, bỏ châu ngọc mà lấy gạch nói vụ. Tiên sinh dạy học tiếu đạo, cái gì châu ngọc gạch nói vụn, ngươi cái thằng này hồ bớt mông ngựa. Nhà ta Vân Nhi tự nhiên là đại mỹ nhân, nhưng nhân gia Thái Cực môn tiểu cô nương kia đồng dạng mạo như thiên tiên, luận tướng mạo, sợ là còn hơi thắng Vân Nhi một kia. Tốt, Dạ lão, không nói cái này tuổi trẻ tiểu bối rồi, trước khi ta đi giao phó ngươi chuyện làm phải như thế nào? Hết thảy thuận lợi. Ngươi xem. Dạ Long nói, điểm ngón tay một cái, kỳ án bên trên xuất hiện một cái lưu ly bình, làm thịt bụng cổ dài, cao chừng hai thước, trong bình nuôi một cây sợi đằng, phiến lá như tâm hình, sợi đằng một đường từ trong bình lan tràn ra, định kết một cái hồ lô. Sợi đằng, phía lá, thậm chí cái hồ lô kia đều đỏ rực như lửa, bất quá cái hồ lô kia thực sự cực kỳ nhỏ, chỉ có hải nhi lớn chừng ngón cái. Tiên sinh dạy học cầm lấy lưu ly bình, hơi rung nhẹ, trong bình nộn nhạo chất lỏng màu đỏ, nhìn kỹ, cũng không phải là chất lỏng, mà là nồng đậm như nhũ dịch hỏa linh khí. Không sai, không sai. Giống như lại lớn hơn một chút. Dài là dài, chính là quá chậm. Không biết bao lâu có thể thành thục. Tiên sinh dạy học cười, loại này tiên thiên linh dây leo, như tự nhiên trưởng thành, cần 10 vạn năm mới có thể thành thục. Dù cho chúng ta dùng thượng thừa nhất linh tuyển bồi dưỡng, cũng không thiếu được 1-2 vạn năm. 1-2 vạn năm. Dạ Long thất thanh nói, đây cũng quá lâu nha. Nếu muốn nhanh chút ít hơn nữa, chỉ có thể đi tìm một tộc cái kia lao ra hỏa, nhưng hắn keo kiệt cực kỳ, lần trước đã giúp ta, lần này không thể nào lại ra tay. Dạ Long lắc đầu liên tục, có thể 1-2 vạn năm, chúng ta ai chờ được. Tiên sinh dạy học thì thảo nói, đúng nha, người ta đợi không được, có người càng đợi không được. Nhiều nhất 150 năm, đoán chừng cái này tiểu hồ lô có thể dài đến trung diệu đại đi, đến lúc đó chỉ có thể chấp nhận dùng đi. Dạ Long, Dạ Vô Tật cũng không biết trong miệng hắn có người là chỉ ai, cũng không biết hắn muốn hổ lô này làm thế nào công dụng. Tiên sinh dạy học không nói, bọn hắn cũng không dám hướng xuống hỏi. Chương 398, các đệ tử kiên trì chương 398, các đệ tử kiên trì sáng sớm hôm sau, Chuân Lưu Thành Đông Thành môn vừa mở, một đen một trắng hai thất tuấn cưỡi liền chạy vội ra ngoài. Trên lưng ngựa hai người đều khoác lên áo choàng, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng từ hình thể nhìn, một vị là nam tử, dáng người khôi ngô, một vị khác nhưng là cô gái trẻ tuổi. Hai người cùng nhau ra khỏi thành, ra roi thúc ngựa, nhất mạch đã chạy ra hơn 30 dặm. Mắt thấy tọa kỵ có chút chạy không nổi rồi, Tần Băng thả chậm tốc độ, hỏi nói, ngươi cái thằng này cỡ nào kỳ quái, tại sao muốn cưỡi ngựa trở về? Thạch Phong cười cười, cưỡi ngựa không tốt sao? Lại không đổi thời gian, còn có thể ven đường nhìn nhìn phong cảnh. Huyền Quy Cốt bên trong, Giác Ma Long bĩu môi, sợ chết thì cứ nói à, còn muốn tại trước mặt người đẹp chống đỡ mặt mũi. Tần cô nương, ngươi không biết, hắn ở đây Thanh Đế Cốc đắc tội cửu nhân nhà, từ nơi này có thể xếp tới Thái Cực Môn đi, vì bảo mệnh, đừng nói cưỡi ngựa mang áo choàng, hắn tiểu tử hận không thể học chuột đào địa động trở về đây. Tần Băng tự nhiên nghe không được Giác Ma Long nàng vẫn truy vấn, không đổi thời gian. Cái kia ngươi tại sao khăng khăng muốn đi, Vân Nhi nha đầu như vậy giữ lại, ngươi cũng không chịu ở lâu một ngày. Vân Nhi cùng chúng ta mặc dù quan hệ không tệ, nhưng dù sao đó là Dạ gia, chính liên Vân Nhi cũng là khách nhân, chúng ta càng là khách nhân, có ý tốt ở đó ăn uống chùa. Thạch Phong đêm đó sau khi trở về, càng nghĩ càng sợ, Hồ Lô Môn lo lắng hắn đã đoán được, nào còn dám ở lâu, tận quan tâm chính mình cùng Vân Nhi thuần là tình huynh muội, nhưng Vân Nhi thói quen tùy tiện, ngôn ngữ động tác rất dễ dàng nhường Dạ gia hiểu lầm. Còn nữa, cái kia tiên sinh dạy học, tựa hồ là bệnh nhân, nhưng cùng Dạ Long ngang hàng luận giao, thậm chí dám trêu chọc Dạ Long hai câu, chắc chắn có lai lịch lớn. Mà nên cho ban thưởng nhân gia rất sung sướng thì cho. Hiển nhiên là muốn Thạch Phong cầm đồ bật xéo đi nhanh lên, nếu lại ở lại, chẳng phải là tự chuốc nhục nhã. Tần Băng tại đạo lý đối nhân xử thế nguyên bản vô Thạch Phong am hiểu sâu, a một tiếng, không tiếp tục nói. Thạch Phong còn nói, ngoài ra, ta nghe Dạ gia nhân nhắc đến, Vân Nhi tựa hồ phải chuẩn bị cái gì khảo thí, chúng ta ở nơi đó, cũng chậm trễ công phu của nàng. Là đan sư khảo thí, luyện đan sư khảo thí. Thạch Phong có chút hiếu kỳ, ta ngược lại hơi có nghe thấy, cụ thể như thế nào cái khảo thí pháp? Tần Băng đáp, ta nghe Vân muội muội nói, tu chân giới tứ đại tạp học, luyện khí, đan dược, khôi lỗi, trận pháp, trong đó đan dược, luyện khí cũng có chuyên môn cấp bậc khảo thí. Thạch Phong nghe Càn Sơ sư bá nói qua luyện khí sư khảo thí, bất quá hắn buôn ba không chắc, không có ý định đi thông qua cái gì khảo thí. Luyện khí sư khảo thí ta biết, chia làm một đến cửu cấp. Đan sư cũng giống vậy. Tần Băng đạo, Vân muội muội trúc cơ về sau, liền có thể tham gia cựu giai đan sư khảo nghiệm. Lần khảo nghiệm này thời gian là mùng 6 tháng 6, địa điểm ngay tại Chuẩn Lưu, Dạ Long cùng Dạ Vô Tật từ Lư Sơn đuổi trở về, liền vì chủ trì chuyện này. Thạch Phong thất thanh tiếu đạo, chỗ tại Chuẩn Lưu, quan chủ khảo lại là Dạ gia. Vậy nàng còn thao cái gì tâm? Tần Băng đạo, Vân muội muội nói, đan sư cấp bậc khảo thí mặc dù là Hồ Lô Môn khởi xướng, nhưng giám khảo tổng cộng có 9 người, Hồ Lô Môn bất quá chiếm một người trong đó mà thôi. Lại nghe Vân Nhi nói, luyện đan sư khảo thí chính là trước mặt mọi người cử hành, tất cả mọi người nhìn chằm chằm, không làm được tay chân. Thạch Phong đánh một cái cắc cắc, tiểu nha đầu quỷ tinh linh, lại có thân thích làm quan chủ khảo, người khác không làm được tệ, nàng còn không được. Tần Băng lắc đầu nói, nghe Vân nha đầu nói, đan sư khảo thí làm lấy công chính văn danh thiên hạ, liền ma tộc yêu tộc đều tán thành, Hồ Lô Môn thân là đan đạo thủ lĩnh, như thế nào sẽ vì cái tiểu nha đầu mà tự hủy danh tiếng? Chỉ sợ vì tránh hiềm nghi, ngược lại sẽ đối Vân nha đầu càng thêm hà khắc. Thạch Phong từ túi bên trong lấy ra hồ lô rượu, uống hai ngụm, cách mùng 6 tháng 6 đã không đủ 2 tháng, nha đầu này còn như vậy tâm lớn, ngươi nghe nàng hôm qua lại nhại, muốn lưu chúng ta ở nửa tháng đâu, mỗi ngày đi đâu chơi, nàng cũng liệt tốt hành trình. Tần Băng cũng cười, nàng những năm này bị trưởng bối quản thúc quá nghiêm, đầu tiên là trúc cơ, lập tức lại là đàn sư khảo thí, động một chút lại bế quan, nàng cũng nghẹn điên rồi. Nguyên bản thừa dịp chúng ta tới, chuẩn bị kỹ càng chơi vui một trận. Ta đã nói rồi, nàng không phải chiêu đãi chúng ta, thuần là chính nàng muốn chơi, kéo lên chúng ta một khối mà thôi. Hai người nói chuyện ở giữa, qua Chuân Lưu thành bên ngoài bình nguyên, dần dần đi đến vùng núi, hai bên đường dần dần xuất hiện rừng cây rậm rạp, Thạch Phong thả ra tiểu hắc, bay tới giữa không trung, giám thị bốn phía. Dưới mắt đã xuất Chuân Lưu 30-40 dặm, ta xem cũng không có người theo dõi. Có thể nói một chút tông môn sự tình, ta vừa đi chính là 13-14 năm, không biết sư bá, sư phụ còn có sư minh bọn hắn được chứ? Thần Băng đạo, bọn hắn cũng còn tốt. Càn Sơ sư bá ta đã thấy 2-3 lần, vẫn là như cũ. Lưu Vân Tử sư thúc quanh năm bế quan, ta một lần cũng chưa từng thấy. Ngược lại là ngươi trưởng thanh sư minh cùng tương quân sư muội, ta thường xuyên thấy. À, tương quân sư muội đã trúc cơ thành công, cả ngày dẫn ngươi mấy tên học trò khắp núi loan truyền. Đúng nha, ngươi quên rồi sao? Ngươi trước khi đi, không phải thu 10 người đệ tử, làm bọn họ khai mông lão sư sao? Nghe nói bởi vì chuyện này, có người trả lại cho ngươi lấy một ngoại hiệu, Thạch đại sư đâu? Tần Băng hé miệng nở nụ cười, bất quá, tốt gọi ngươi vui vẻ. 3 năm sau, bọn hắn 10 cái lại có 7 cái thông qua được thi vòng 2. Chuyện này tại tông môn lúc đó còn gây nên một hồi hành động đây. Thạch Phong trước khi đi ban cho Phùng Miễn Sơn bọn hắn mỗi người 1000 tinh thạch, còn có thượng giai công pháp cùng đồng bộ pháp khí, 3 năm xuống, chỉ cần bọn hắn không lười biếng, thông qua thi vòng 2 cũng nằm trong dự liệu. Tất nhiên bọn hắn thông qua thi vòng 2, chính thức trở thành nội môn đệ tử, vậy sẽ phải một lần nữa an bài sư thừa, như thế nào còn là đệ tử của ta? Ta lại không tại tông môn, cũng không nói thu bọn hắn làm đồ đệ nha. Thạch Phong còn chưa hiểu. Hai người xách mã hành đến một đầu sơn đạo, ngày dần cao, thời tiết oi bức, bốn phía cũng không có người khói. Thạch Phong sớm đem đầu đồng gỡ xuống thông khí, lại rót hai ngụm rượu, quay đầu nói, à, ngươi làm sao còn mang theo áo choàng, không thấy nóng sao sao? Tần Băng a một tiếng, đem áo choàng lấy xuống, nàng dung mạo tuyệt mỹ, trước kia ngẫu nhiên tại phố xá sâm vẫn hành động, thường thường làm cho người ngừng chân, thậm chí có chút không biết sống chết thân hào ác thiếu tiến lên bắt chuyện, bởi vậy nàng xuất ngoại quanh năm áo choàng che mặt, dần dần thành quen thuộc. Huyền Quy Cốt bên trong, Giác Ma Long lại dương dương nói, nhân gia Tần muội muội dáng dấp xinh đẹp như vậy, cái này hoang giao giã lĩnh, bốn phía không người, nếu để cho ngươi nhìn lâu, khó tránh ngươi liền thú tính đại phát đâu, cho nên mới cố ý không thoát áo choàng. Thạch Phong mặc kệ hắn, tiếp tục hỏi Tần Băng đạo, ngươi nói thi vòng 2 sự tình. Lần kia thi vòng 2 ta không có đi, là Lăng Vân nha đầu kia trở về nói với ta. Thi vòng 2 thời điểm, năm cái chi tông đều phái người đi, chính là vì từ đó chọn lựa Di Châu. Nghe nói ngươi cái kia 7 người đệ tử thi vòng 2 thành tích đều rất không tệ, vây xem các tông trưởng sự sư minh cũng đều nguyện ý tiếp nhận bọn hắn, thậm chí có mấy vị sư minh đối với trong đó 2 tên đệ tử có phần cảm thấy hứng thú, còn cái vã. Có phải hay không lão đại Phùng Viễn Sơn cùng ngũ đệ tử vậy bằng? Tần Băng lắc đầu, cụ thể danh tự ta liền không nhớ rõ, nàng tính chất tốt nhã tĩnh, tại tông môn đại sự cũng không cái gì quan tâm, huống chi mấy người đệ tử thi vòng 2 bực này việc nhỏ, chỉ bất quá vì chuyện này cùng Thạch Phong có liên quan, Lăng Vân nói lên, nàng mới kiên nhẫn nghe xong. Đến nỗi 2 vị luyện khí đệ tử danh tự, như thế nào sẽ nhớ kỹ? Thạch Phong gật gật đầu, có người nguyện ý muốn, cái kia là chuyện tốt nha. Sau đó đâu? Ngươi nói. Ai ngờ cái kia 7 tên đệ tử lại trăm miệng một lời, nói đã nhận Thiết Kiếm Phong Thạch Phong vi sư, liền không lại cái khác chọn sư. Lúc đó chủ trì thi vòng 2 Liệt Dương Tử sư minh nói, Thạch Phong chỉ là khai mông lão sư, các ngươi thông qua thi vòng 2, chính thức bái vào sân môn, cần một lần nữa tuyển định sư phụ. Kết quả 7 người kia ấn định nói, một ngày vi sư trung thân vi sư, nhất định phải bái nhập môn hạ của người. Bọn họ có phải hay không sợ không bái ta làm thầy, ta sẽ đòi lại cho bọn hắn linh thạch pháp khí. Thạch Phong trong miệng trêu chọc, nhưng cảm thấy có phần là xúc động. Tần Băng nói tiếp đi, Liệt Dương Tử sư minh nói Thạch sư đệ đi xa chưa về, hắn không trở lại các ngươi như thế nào bái sư? 7 người kia nói có thể đợi ngươi trở về. Liệt Dương Tử sư minh rất tức giận, nói nếu là Thạch Phong 10 năm không trở về, các ngươi liền chờ 10 năm sao? Lại nói Thạch Phong cũng không đáp ứng thu các ngươi nhà, một phần bạn hắn trở về, căn bản muốn không làm các ngươi sư phụ, ta cũng không thể cưỡng ép phân chia nhà. Lời nói đến chỗ này phân thượng, có thể 7 người kia vẫn kiên trì nhận ngươi người sư phụ này, chuyện này nguyên náo Liệt Dương Tử sư minh thật mất mặt, xuống đại không được. Sau đó thì sao? Thạch Phong truy hỏi nói, ta là như thế nào đồng ý nhận lấy bọn hắn 7 cái? Tần Băng nhìn hắn một cái, nàng sớm quen thuộc Thạch Phong ngôn ngữ phiêu hốt, cuối cùng là sư phụ ngươi nghe tin chạy đến, nghe xong 7 người, có phần là xúc động, liền thay ngươi làm chủ, thu bọn hắn. Thạch Phong thở dài, thì ra là thế. Sư phụ lão nhân ra ông ta đại khái là chê ta quá thanh nhàn rồi, tìm cho ta chút chuyện làm. Hai người vừa nói chuyện, một bên đồng thời mã hướng về Yến Quốc Thạch Cổ Sơn mà đi. Hai người cũng không đổi thời gian, lại hóa trang thành người bình thường, bởi vậy ngày đi đêm nghỉ, đi được cũng không nhanh. Tần Băng cũng là nữ tử tâm tính, khó tránh khỏi muốn đi dạo phố thành phố, mua vài món đồ, Thạch Phong cũng buổi tiếp, cướp thanh toán, Tần Băng tiếu tiếu cũng không ngăn trở. Một đường du sơn ngoạn thủy, ước chừng hoa một cái nguyệt, hai người mới trở lại Yến Quốc. Giác Ma Long khó tránh khỏi cô, điểm ấy đường, lề mà lề mề, chính là rùa đen mẹ hắn, bò cũng bò lại tới. Các ngươi còn trở lại làm chi, dứt khoát bỏ trốn được rồi. Vân vân. Chương 399, ngươi lần trước cũng là nói như thế chương 399, ngươi lần trước cũng là nói như thế mấy người hành chi sắp tới Thạch Cổ Sơn. Tần Băng lại xấu hổ đứng lên, nếu không thì ngươi đi về trước, ta đi An Dương thành bên trong thu mua vài thứ. Thạch Phong có chút buồn cười, cũng là ngươi đi về trước đi, ta không về sân môn, muốn đi Lăng Tiêu các một chuyến. Hai người liền như vậy cáo biệt, Tần Băng tự ý quay lại tông môn, mà Thạch Phong tắc thì dục ngựa tiếp tục đông tiến. Nguyên lai, Thạch Phong trên đường cùng Tần Băng lời ong tiếng ve, biết được muội muội Thạch Bích Ngọc cũng trúc cơ thành công, đây vốn là việc vui, nhưng nghe Tần Băng nói lên, Thạch Bích Ngọc trúc cơ cũng không thuận lợi, sau đó hoàn sinh cơn bệnh nặng, lành bệnh phía sau lưu lại di chứng, tay chân thường xuyên băng lãnh. Thạch Phong nghe xong, cực kỳ lo lắng. Tần Băng khuyên hắn đừng nội, nàng vì Thạch Bích Ngọc trần đoán qua, Thạch Bích Ngọc cũng không phải là thụ thương, mà là của nàng thủy âm linh thể sau trúc cơ bị kích phát, mà công lực của nàng còn thấp, không cách nào khống chế, bởi vậy hàn khí tuôn ra phát, tay chân lạnh bớt. Tần Băng tinh tu băng hệ công pháp, đối với dẫn đạo hàn khí rất có tâm đắc, bởi vậy chuyển Thạch Bích Ngọc rất nhiều khiếu môn, tiểu muội thử lệ ở dưới, tình huống rất là chuyển biến tốt đẹp. Thạch Phong kể từ khi biết tiểu muội thể chất đặc thù về sau, vẫn nhớ nhung trong lòng, hắn chuyến này trong Thanh Đế Cốc, từ Hà Kiến Quỷ tay lấy được đến đại lượng ngọc giản tàng thư, trong đó có chỗ đối với thủy âm linh thể chỉnh bày phải cực kỳ càng. Loại thể chất này có tốt có xấu, như khống chế thỏa đáng, đối với tu luyện có phần có chỗ tốt, nhất là đối với một ngoại công bạn lữ, tăng thêm cực lớn. Nhưng chỗ xấu là, như lợi dụng không thích đáng, hàn khí phát tác, rất dễ dàng muốn tính mạng người. Trong ngọc giản nâng lên, thủy âm linh thể vừa có thể nói là linh thể, cũng có thể nói là một loại bệnh chứng. Nếu như từ bệnh lý bên trên giảng, hỏa nguyên đan đối nó vô cùng có linh hiệu, nhưng hỏa nguyên đan thuần là trung hòa lạnh âm, nếu là phục dụng, thủy âm linh thể chỗ tốt cũng liền bị triệt tiêu. Thạch Phong là Thạch Bích Ngọc thân ca ca, hắn hà tất cầu tiểu muội tu luyện tới cảnh giới gì? Cũng không hy vọng xa vời thủy âm linh thể có cái gì ngoài định mức chỗ tốt, chỉ cần người nàng bình an vô sự liền tốt. Bởi vậy, Thạch Phong tại ven đường thành trấn tiệm đang lượm, lục tục ngo ngoe bỏ ra 10 vạn linh thạch, mua không ít hỏa nguyên đan. Lăng Tiêu Các cùng Thạch Cổ Sơn nguyên là bị lân nhi cư, 2 ngày sau, Thạch Phong đổi tới Lăng Tiêu Các ngoài sơn môn, hắn phát ra tín phủ, liền tại chân núi đỉnh nghỉ mát chờ đợi. Thời gian đốt hết một nén hương, Thạch Bích Ngọc đội vàng đổi tới, đằng sau nhắm mắt theo đuôi đi theo một người, chính là Kim Thanh Vân. Thạch Phong gọi hai người ngồi xuống, Thạch Bích Ngọc quả nhiên đã trúc cơ, người cũng mạnh khỏe, chỉ là sắc mặt có chút thương bạch. Thạch Phong vừa đi vài chục năm, Thạch Bích Ngọc cực kỳ mong nhớ, sau khi ngồi xuống liền hỏi không ngừng. Thạch Phong sợ nàng lo lắng, chỉ nói ra du lịch một phen, trong đó kinh lịch một mực không để cập tới. Nói ước chừng một canh giờ, Thạch Bích Ngọc mới ngừng lại được. Thạch Phong lấy ra chữ vật túi, ta lần này ra ngoài, giúp ngươi thu nạp một chút đan dược có thể áp chế hàn khí. Thạch Bích Ngọc tiếp nhận xem xét, nhà đạo, nhiều như vậy. Thạch Phong gật đầu nói, ngươi đúng hạn phục dụng, không cần mất, đã ăn xong ta sẽ giúp ngươi mua là được. Còn nữa, ngươi thủy âm linh thể sự tình chớ có lộ ra, đồ sinh đúng sai. Thạch Bích Ngọc thè lưỡi, được rồi, biết rồi. Tần Tả Tả cũng là như vậy dặn dò, các ngươi đều như thế dài dòng. Thạch Phong lại hướng Kim Thanh Vân nói, Thanh Vân, ta mấy năm nay góp nhặt một chút trận pháp điện tịch, phục chế một phần cho hai người các ngươi, cũng không biết ngươi là có hay không dùng đến đến. Nói, đưa qua một cái chữ vật túi. Thạch Phong tại Cựu Phù Môn, thông qua vệ phủ khanh nhận được không thiếu bí tịch, về sau, Bách Lý Câu Nguyệt lại mặc viết xuống rất nhiều cho hắn, số lượng hơn 100 bộ phận. Kim Thanh Vân cấp tốc nhìn mấy cái, kinh sợ nói, Thạch đại ca, cái này đều là đồ tốt nha. Ngươi cần phải liền tốt bất quá, nhớ kỹ tuyệt đối đừng truyền đi. Thạch Phong hạ giọng, những vật này lối vào có chút bất chính. Kim Thanh Vân gật gật đầu, hắn cũng lấy ra một cái túi, Thạch đại ca, ngươi lần trước nắm ta mua tài liệu, ta lấy được hai cái. Thạch Phong đại hỉ, làm rất tốt, tiểu tử. Hắn lần trước nắm Kim Thanh Vân hỗ trợ mua sắm ảnh ma long cần thiết phá trận tài liệu, đây đều là cực vật hiếm thấy, Thạch Phong rằng co vài chục năm, cũng liền đạt được một kiện ngũ long hàm sơn châu, không nghĩ tới Kim Thanh Vân đổ lấy được hai cái. Hắn tiếp nhận cái túi, nhìn một chút, rất là hài lòng, thuận tay lại đưa qua một khối ngọc giản, Thanh Vân, ta đây khác có một phần tài liệu danh sách, ngươi nếu có thì giờ rảnh, cũng giúp ta thu thập thu thập. Kim Thanh Vân nhận lấy, nhìn xuống, cái này phần danh sách mục lục so với lần trước có thể dài nhiều, bất quá tốt ở bên trong tài liệu không phải đặc biệt trân quý, hắn gật gật đầu, tiểu đệ hết sức nỗ lực. Từ Lăng Tiêu cắt trở lại Thái Cực Môn, Thạch Phong chưa có trở về mình Hồng Tùng lĩnh độc phủ, mà là tự ý đi Thiết Kiếm Phong chủ phòng, bái kiến sư phụ Lưu Vân Tử. Lưu Vân Tử kết đan về sau, lại thăng làm Thiết Kiếm Phong trưởng lão, độc phủ rời đến Thiết Kiếm Phong đỉnh phòng, Nguyên Đan Dương Tử chỗ ở bất quá, bây giờ động phủ đóng chặt, mang theo bế quan chớ quấy rầy lệnh bài, sư phụ vẫn không có xuất quan. Thạch Phong đành phải hạ đắc phong đến, Thiết Kiếm Phong động phủ từ trên xuống dưới, tầng cao nhất là ba vị Kim Đan tổ sư, trung đoạn là trúc cơ tu sĩ, luyện khí đệ tử lại chỉ có thể ở tại chân núi đoạn. Thạch Phong dạo chơi hướng về Dục Tú Phong mà đến, Lưu Vân Tử trúc cơ lúc cư trú ở vậy lão nhân gia ông ta rời tới đỉnh phong, chỗ này động phủ nhất định là cho đại sư Minh trưởng thành. Dục Tú Phong động phủ, Thạch Phong tất nhiên là quen thuộc, nhắm mắt lại cũng sẽ không đi nhầm. Hắn ngoặt đông ngoặt tây, đã xuyên qua tiền viện, còn không có tiến biệt môn, xa xa liền nghe người nói, lần này phải đối phó cái này con nhện thực lực đã đến nhị giai, linh trí hơi mở, hết sức giàu hoạt, các ngươi hết thảy theo ta hiệu lệnh làm việc. Này người nói chuyện vừa vội vừa nhanh, chính là tiểu sư muội tướng quân. Một cái trầm thấp, âm thanh trung khí 10 phần đáp, là chúng ta hết thể nghe sư cô phân phó. Tương quân vô vô bả vai hắn, núi xa, ngươi vẫn là như vậy đáng tin. Vậy thì tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta ngày mai sẽ xuất phát. Ngày mai. Một thanh âm sợ hãi kêu. Tương quân rất là không vừa lòng, ngươi quỷ gào gì? Ngày mai thời gian không tốt sao? Chẳng lẽ cùng ngươi ngày sinh tháng để có cái gì tương xung sao? Người kia bộ nói, không phải thời gian có được hay không chỉ là sư câu ngươi hôm nay nói lên, ngày mai sẽ xuất phát, có phải hay không quá vội bằng rồi? Huống chi cái kia yêu trùng xào huyệt rời cái này hơn 300 dặm, chúng ta cái gì đều không chuẩn bị đây. Hi, các ngươi chuẩn bị cái gì, có ta ở đây đâu, sợ cái gì? Tương quân lại vỗ ngực. Sư câu ngươi lần trước cũng là nói như thế. Lại một người đáng tiếu đạo, kết quả, cái kia yêu viên trước khi chết bố, sư điệt ta suýt chút nữa trở thành tiền bối, nhanh tránh chậm tránh, trên đùi vẫn là chịu một cái, bây giờ còn thường xuyên đau đớn đây. Cái này có thể trách ta nha. Đều tại ngươi chính mình. Trận chiến cùng với chính mình pháp thể song tu, một thân khối cơ thịt, có mấy cân ma lực, liền hào không kiêng sợ, không nghe chỉ huy của ta. Ta hỏi ngươi, lão ngũ theo ta bố trí trận hình, ngươi coi đó vốn nên đứng tại cản bị đấy, như thế nào đông nhiên chạy đến khảm bị đi? Tương quân trí nhớ ngược lại là rất tốt, chi tiết nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Một nữ tử nhẹ tiếu đạo, còn có thể vì sao sao? Không phải liền là vừa vận trận hình biến hóa, đứng tại khảm vị tân muội muội lập tức trở thành trận bài, vừa vận hướng về phía cái kia yêu viên, có người nóng nảy, muốn anh hùng cứu. Khác một nữ tử cấp bách đội vàng cắt đứt, sư tỷ, ngươi nói bậy bạ gì đó? Lão ngũ không tin phục, giải thích, sư cô, ta là đứng sai chỗ đưa. Có thể đó cũng là sư câu ngươi trước hưng phấn giống to, yêu viên chết. Yêu viên chết. Đệ tử nghe xong, trong lòng rung lòng, trận hình tự nhiên là tản, ai biết cái kia yêu viên căn bản không chết hẳn. Thật sao? Ta có nói qua lời này sao? Tương quân trí nhớ bỗng nhiên lập tức không xong. Lại một thanh âm vang lên, sư cô, ta lần này có thể không đi được không? Giọng tương quân lập tức cất cao rồi, ngươi không đi. Không được. Ai cũng có thể không đi, duy chỉ có ngươi không được, cái này con nện chính là hỏa tính yêu trùng, ngươi băng mặt dây chuyển vừa vẫn khắc chế nó, sư cô ta chuyến này còn lớn hơn đại dựa vào ngươi đây. Cái thanh âm kia cơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở, sư cô, ngươi lần trước cũng là nói như thế. Đệ tử tân tân khổ khổ luyện chế băng mặt dây chuyền một trận liền hao phí hết. Một năm này, đệ tử bất an bất mặc, thật vất vả đem 7 tổ băng rơi luyện chế lại một lần đủ, là chuẩn bị ứng phó sang năm tông môn tiểu bị đây. Bên cạnh hai thanh âm đồng thời băng lên, đệ tử cũng dự định tham gia tông môn tiểu bị. Ta cũng chỉ tương quân cả giận nói, tông môn tiểu bị mới mấy khối linh thạch ban thưởng, nhìn các ngươi hẹp hòi dạng, chỉ muốn tiêu diệt yêu nhện, quang trên người nó yêu hạch, liền có thể để các ngươi mỗi người phát một món tiền nhỏ. Lão ngũ lầu đầu nói, sư cô, ngươi lần này cũng là nói như thế. Có thể đệ tử không chỉ có không có phát tài, còn quá giang mười mấy chương phụ trên đây. Thạch Phong nghe đến đó, cũng nhịn không được nữa, ha ha cười ra tiếng. Tương quân lập tức phát giác, quát lên, đại sư Minh, ngươi lại trốn ở bên ngoài nghe lén cùng thấy được người tới đi tới, nàng xem xét, thất thanh nói, thất sư Minh, thì ra là ngươi. Chương 400, trên thọ yến khách không mời mà đến chương 400, trên thọ yến khách không mời mà đến trong nội viện những người khác cũng là đại suất dự kiến, đi đầu một người vội vàng quỳ gối, sáu người khác nhao nhao quỳ theo dưới, đệ tử gặp qua sư tôn. Sư phụ, ngươi trở lại rồi. Bảy người này không là người khác, chính là Thạch Phong xem như khai mông lão sư, về sau Lưu Vân Tử làm chủ thay hắn nhận lấy 7 tên đệ tử. Thạch Phong cười cười, đứng lên đứng dậy, không muốn như vậy khách khí. Các ngươi cúi đầu, chúng ta đều cảm thấy đau thắt lưng. Lưu Vân Tử môn hạ nói chung chịu Lưu Vân Tử ảnh hưởng, sư đồ ở giữa thường thường nói đùa, không giống như các sư đồ như vậy cứng nhắc. Phùng Viễn Sơn các đệ tử sớm thành thói quen, nghe vậy đều cười hì hì đứng dậy. Ồ, sư minh ngươi lại tiến giai rồi. Tương Quân thần thức đảo qua, phát giác Thạch Phong đã là trúc cơ trùng kỳ tu vi. Thạch Phong thiếu đạo, ngươi không phải cũng trúc cơ sao? Ngươi tiến vào một đại giai, ta mới tiến vào một ít giai đây. Tương Quân tức giận đến hoa hoa kêu to, không công bằng. Ngươi trốn đi bê quan, tầm 10 năm lại tiến giai rồi, lại vẫn cứ ném bảy cái du mớ gỗ để cho ta dạy dỗ. Thạch Phong đạo, ngươi còn không biết xấu hổ. Ta sớm nghe người ta nói rồi, ngươi nha đầu này cả ngày dẫn ta đây bảy cái ngốc đồ đệ, đầy khắp núi đồi tán loạn. Ta mới đầu còn không tin đâu, mới ở ngoài cửa nghe thật sự rõ ràng, ngươi cái này không lại muốn dẫn bọn hắn đi bắt cái gì quốc miện sao? Tương Quân nhảy lên cao ba thước, vọt tới Thạch Phong trước mặt, "Ai, Thất sư minh, ngươi thật là không có lương tâm. Ngươi dạy bọn hắn hơn 10 ngày liền chạy, ngươi đi, bọn hắn liền luyện khí đệ tử đều không phải là, xem bây giờ, không chỉ có thông qua được thi bằng hai, thực lực cũng không chút nào nhất định đệ tử khác kém, này cũng công lao là của ai?" Thạch Phong nói chuyện với Tương Quân lúc, sớm đã đem chúng đệ tử tình hình thu vào trong mắt. Trong 7 người tu vi thấp nhất là Tân Tử Câm, luyện khí tầng 5. Tu vi cao nhất là đại đệ tử Phùng Viễn Sơn, đã luyện khí 9 tầng, thứ yếu là ngũ đệ tử Bệ Bằng, đã luyện khí 8 tầng viên mãn, tùy thời có thể xung kích luyện khí 9 tầng. Thạch Phong trước kia 14 tuổi vào Thái Cực môn, Thiên Hồ động Thiên cùng Đông Di Sơn được đại cơ duyên, lúc này mới 30 tuổi trúc cơ, tính toán cũng hao tốn 16 năm thời gian. Mà Phùng Viễn Sơn bọn người thập tam năm có thành tựu này, đó là không tính toán chậm. Đương nhiên, Thạch Phong trong lòng minh bạch, vậy người này có thể có này bổ ích, nguyên nhân lớn nhất vẫn là mình trước kia tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, nhằm vào mỗi người đặc điểm, cho thích hợp công pháp thừa thừa. Trừ cái đó ra, hắn còn ban cho mỗi vị đệ tử phẩm giai pháp khí không tồi cùng với số lượng không ít linh thạch. Thạch Phong vốn liếng so với bình thường tu sĩ kim đan đều giàu có, bồi dưỡng mấy cái luyện khí đệ tử thực sự rất dễ dàng bất quá. Mà Phùng Viễn Sơn bọn người bởi vì thi vòng đầu không qua, lo lắng tùy thời bị đuổi ra khỏi sơn môn, trong lòng nhẫn nhịn khẩu khí, tu luyện cũng là chơi mệnh, hiệu quả tự nhiên cũng không tệ rồi. Người nói không sai. Tuy bọn hắn 7 người tu luyện chăm chỉ, nhưng rốt cuộc muốn người phối hợp cùng chỉ điểm, mười mấy năm qua, đa quy sư muội, ta thay bọn họ cảm ơn qua. Thạch Phong nói, ôm quyền thi cái lễ. Tương Quân cấp cấp tiếu đạo, cái này còn tạm được. Vậy cái này 7 cái bảo bối đáp ứng còn phải làm đến, ngày mai cần bồi ta đi bắt con đệ kia. Cái này coi như xong đi. Tương Quân lập tức mất hứng, đáp ứng chuyện có thể nào đổi ý. Bọn hắn không đi, chỉ ngươi bồi ta đi. Ta cùng ngươi đi. Thạch Phong cười khổ, ngươi muốn bắt cái này đệ con làm gì? Là tông môn nhiệm vụ sao? Tương Quân lắc đầu, không đúng. Nhưng nó yêu hạch ta có tác dụng lớn, không thể bị dở dang. Thạch Phong từ trong túi lấy ra một cái hộp, độc trùng yêu hạch sao? Ta đây cũng có một cái, ngươi xem một chút có thể hay không cần dùng đến. Tương Quân tiếp nhận hộp, mở ra xem, một cái lục sắc hình như đậu nành đồ vật tiên tĩnh nằm ở bên trong, văn lý thanh tích, phát ra trận trận nồng đậm yêu khí. Tương Quân con mắt cùng miệng đồng thời đều biến tròn, nàng cấp tốc hợp lại cái nắp, thành dao. Thành dao? Ngươi không thể đổi ý. Ta đương nhiên sẽ không đổi ý. Tương Quân phất phất tay, vậy ngươi đem cái này bảy kẻ dở hơi mang đi đi. Cái này yêu hạch coi như sư muội ta mấy năm nay khổ cực phí rồi. Thạch Phong thiếu đạo, vậy thì cảm ơn tiểu sư muội. A, đúng, ở đây không phải đại sư Minh động phủ sao? Như thế nào các ngươi một nhóm người ở lại đây, đại sư Minh đâu? Tương Quân hì hì nói, Trường Thanh sư Minh năm ngoái vì tông môn dựng lên kiện đại công, các trưởng lão ban thưởng một ngọn núi eo động phủ, ở đây liền để trông cho ta. Thạch Phong vấn minh chỗ ở, lập tức cùng Tương Quân nói, vậy ta đi gặp đại sư Minh. Quay đầu lại đối Phùng Viễn Sơn mấy người có người nói, ta hôm nay vừa trở về, không nhàn rỗi. Các ngươi ngày mai giờ thìn cùng nhau tới Hồng Tùng lĩnh đi. Phùng Viễn Sơn bọn người cung thanh đáp ứng. Thạch Phong ra biệt tử, ngự tất cánh kiếm, thời gian qua một lát, đã đến sườn núi Trường Thanh động phủ. Một đạo đưa tin phủ từ trong tay hắn bay ra, một hồi, liền nghe giọng Trường Thanh nói, là thất sư đệ ngươi đã trở về, quá tốt rồi. Thông qua Trường Thanh lại nhải, Thạch Phong đối với tông môn chuyện những năm này cũng biết không ít. Lưu Vân Tử thủ hạ 8 vị đệ tử, ngoại trừ đại đệ tử Trường Thanh, thất đệ tử Thạch Phong, bát đệ tử Tương Quân bên ngoài, 5 người khác đều không chúc cơ thành công, trong đó nhị đệ tử Trương Nguyên Khánh thời gian trước tại chính ma đại chiến mất mạng. Lục đệ tử Chu Thanh trúc cơ sau khi thất bại, chuyển tới chấp sự đường mặc cho quản sự đi rồi. Tam sư tỷ Hương Anh cùng Phần Tiên Phong một vị trúc cơ tu sĩ kết làm song tu bạn lữ, đem đến Phần Tiên Phong đi rồi. Bốn sư Minh Tượng Hóa, ngũ sư tỷ Trương Bội Quân tắc thì trở lại ban đầu thế gia, nghe nói cũng đều từng người thành gia lập nghiệp rồi. Đến nỗi sư phụ Lưu Văn Tử, ngược lại không có gì dễ nói, trong mười mấy năm, hắn cơ hồ đều tại bế quan trung trải qua. Thạch Phong nghe xong, lại mở miệng. Thời gian trôi qua, thế sự biến ảo, nguyên bản vốn như thế, trước kia sư Minh ngồi vây chung một chỗ tình hình còn rõ mồn một trước mắt. Hắn không khỏi nhớ tới tại Thanh Đế Cốc địa cung tàn phế trên bách tường thuật địa, đại đạo vô tình, tu sĩ tu vi càng sâu, kỳ thực lại càng nhảm chán. Chúng ta như vậy đau khổ truy cầu trường sinh, đến cùng có đáng giá hay không? Trường Thanh bộ nói, sư đệ ngươi đừng nghĩ lung tung, một khi chui vào ngõ cụt, sẽ có tâm chứng. Thạch Phong gật gật đầu, đa tạ sư minh dạy bảo. Đúng, nghe tiểu sư muội nói, sư minh ngươi tòa này tân động phủ là dựa vào công lao đổi lấy, rốt cuộc là cái gì đại công? Nói ra nhường tiểu đệ đã lâu dài bí phong. Trường Thanh thở dài, lắc đầu liên tục, cái nào là cái gì đại công lao? Quả thực là đại sỉ nhục, chỉ giáo cho. Thạch Phong giật mình nói. Trường Thanh mở ra máy hát, phải đi năm sự tình nói tường tận một lần. Nguyên lai, năm ngoái mùng 7 tháng 3, đang gặp Lũng Hà nhà của Mục gia chủ 200 tuổi thọ thần sinh nhật, Mục gia là thái cực môn thuộc hạ thế gia, Mục gia chủ tu vi đã đến trúc cơ hậu kỳ, có xung kích kim đan có thể. Thế là tông môn phái 4 vị trúc cơ tu sĩ, dẫn 30 tên luyện khí đệ tử, đi tới Lũng Hà. Trúc thọ là thứ nhất, đồng thời cũng làm cho luyện khí đệ tử thấy chút việc đời, rèn luyện một phen. Lũng Hà khoảng cách Thạch Cổ Sơn rất xa, là thái cực môn phía nam nhất thế lực, cùng Ma Khôi tông giáp giới. Kết quả tại trên thọ yến, Ma Khôi tông tu sĩ không mời mà tới, song phương 2-3 câu liền dùng bèn, cuối cùng ra tay đánh nhau. Lúc đó, thái cực môn bên này 4 tên trúc cơ, 30 tên luyện khí, cộng thêm mục gia 2 vị trúc cơ, còn có 20 tên trong tộc tử đệ, về số người chừng 60, 70 người nhiều. Mà Ma Khôi tông đâu, chỉ 2 người, 2 vị trúc cơ tu sĩ. Lẽ ra thái cực môn bên này thực lực hoàn toàn nghiền ép đối phương, nhưng mà, kết quả lại hoàn toàn tương phản, thái cực môn bên này bị đánh cho tan tác, một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ càng là trực tiếp chết trận. Cái gì? Sư Minh ngươi là nói các ngươi 6 cái trúc cơ cộng thêm 60 tên luyện khí đệ tử, vây công đối phương 2 vị trúc cơ, còn nếm mùi thất bại. Đúng nha, cho nên ta mới nói là vô cùng nhục nhã. Ma Khôi tông xuất thủ là ai? Là bọn hắn thiếu tông chủ Mạc Nhân Kiệt, còn có một vị gọi Trừ Vân trúc cơ tu sĩ. Thạch Phong cả kinh, Mạc Nhân Kiệt. Sư Minh, ngươi có thể không đem lúc đó đánh nhau tình hình kỹ càng cùng ta nói một lần? Mất thể diện như vậy chuyện còn nói một lần. Cũng được. Ngày ấy, thọ yến ăn được một nửa, liền nghe được cửa sảnh huyên náo, ta ngồi ở mục gia chủ bên cạnh, nghe có người vội vàng tới, báo xưng Ma Khôi tông đến đây chúc thọ. Chúng ta tất cả nghe ngây người, mục gia chủ sợ chúng ta hiểu lầm, quát lên, nói bậy. Ta lúc nào thỉnh qua Ma Khôi tông? Lúc nói chuyện, cửa ra vào đệ tử đã bị đẩy ra, hai cái Ma Khôi tông tu sĩ nên ngang đi vào phòng khách chính là Mạc Nhân Kiệt cùng Trừ Vân. Mục gia chủ đứng dậy muốn hỏi, hai vị đạo hữu, tới ta mục gia có gì chỉ giáo? Mạc Nhân Kiệt trả lời nói chúng ta là đến cho mục lão gia hạ thọ. Hắn ngữ khí rất bình thản, đoàn người không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Tiếp theo Mạc Nhân Kiệt còn nói, tới bội vàng, không có dự bị lễ vật gì. Nếu là chúc thọ, vậy thì tiễn đưa chủ nhân một bộ áo liệm. Áo liệm là cho người chết mặc, người được chúc thọ mặc chính là cát phục. Mạc Nhân Kiệt cố ý nói như vậy, bãi minh là đến gây chuyện sinh sự. Trường Thanh nói tiếp, nói, Mạc Nhân Kiệt thật đúng là đem bộ kia áo liệm run lên đi ra, tức giận đến mục gia chủ toàn thân run rẩy, trên ghế khách mời cũng nhao nhao chỉ trích Ma Khôi tông quá mức, nhưng bọn hắn nói tới nói lui, cũng không dám động thủ. Thạch Phong khẽ gật đầu, mục gia địa bàn liên tiếp Ma Khôi tông, sợ Ma Khôi tông trả thù, đến nỗi trên ghế khách mời, đến cho một cái tiểu thế gia chúc thọ, có thể có cao thủ gì, lại việc không liên quan đến mình, càng không dám xuất đầu đắc tội Ma Khôi tông. Lúc đó chúng ta thái cực môn, dẫn đầu là Chu Sư Minh, hắn tính chất như liệt hỏa, tại chỗ đem cái kia áo liệm phá tan thành từng mảnh, chửi ầm lên, hai bên lập tức động thủ, vừa mới còn hòa hợp êm thấm thọ yến trong nháy mắt liền thành chiến trường, cái bàn bị lật tung, bát đũa bay loạn. Chu Sư Minh nghỉ vào thân phận mình, độc đấu Mạc Nhân Kiệt, kết quả, hai người đánh mười mấy chiêu, Chu Sư Minh liền rơi vào hạ phong. Chờ một chút, Đại Sư Minh, Thạch Phong đánh gây nói, Mạc Nhân Kiệt sử là cái gì binh khí? Chương 401, môn nhân đệ tử chương 401, môn nhân đệ tử hắn sử chính là một đôi đồng hoàn, một thu một mảnh, to khắc đầu rồng, nhỏ khắc đầu, đầu xà. Thạch Phong lắc đầu, là tử mẫu long ly hoàn, cái kia tử vòng khắc không phải xà, mà là ly vẫn, là lòng con trai thứ 9. Chúng ta cũng không biết hắn đồng hoàn tên gọi là gì, ngược lại quả thực lợi hại, hai cái đồng hoàn xoay quanh, hóa thành hơn 10 đạo, vừa có thể công lại có thể thủ, Chu Sư Minh bị hắn đập mấy lần, lập tức miệng phun tiên huyết. Chúng ta thấy thế, cũng không lo được cái gì quy củ giang hồ, cùng nhau xử lý, mà Mạc Nhân Kiệt hai người nhưng là vừa đánh vừa lui. Chúng ta theo đuổi không bỏ, kết quả ra mục ra tràng, Mạc Nhân Kiệt lại không chạy, quay người cùng chúng ta đánh lên. Lúc đó, chúng ta bên này 6 vị trúc cơ đối chiến bọn hắn hai cái, nhân số là người ta gấp 3, nhưng lại hoàn toàn không phải là đối thủ, Chu Sư Minh vốn là bị thương, dưới kịch chiến lại bị Mạc Nhân Kiệt sinh sinh đánh chết, mấy vị khác sư minh thấy không ổn, nhất thời chạy tứ tán. Ta cũng luống cuống tay chân, đang muốn quay người chạy trốn, đã thấy cái kia 30 tên luyện khí đệ tử còn ngốc ngốc đứng ở nơi đó, thế là ta liền đem bọn hắn lung cùng một chỗ. Lúc đó Trừ Vân theo đuổi không bỏ, ta không phải là đối thủ của hắn, chịu hai bọn hắn trưởng, ta cũng liều mạng, đem sư phụ tặng lôi quang đạn đều vứt rồi, pháp khí cũng bạo, cái này mới miễn cưỡng mang theo 30 tên đệ tử cùng một chỗ trở về mục gia trang. Mạc Nhân Kiệt hai người bọn họ cũng không muốn tiến đánh mục gia trang, đuổi tới trang tử cửa ra vào liền dừng lại, Diệu Võ Dương Uy la mắng một hồi, nhiên sau đó xoay người rời đi. Chẳng thể trách tông môn thưởng đại sư huynh ngươi một tòa độc phủ, nguyên lai ngươi cứu được 30 tên đệ tánh mạng của con nhà, đây đúng là đại công lao. Thạch Phong nói đi, túi đầu trầm tư, lại thì thào nói, chỉ là chuyện này có chút cổ quái. Trường Thanh Tô nói, ngươi là kỳ trách chúng ta 6 người bị đối phương 2 người đánh chạy sao? Không đúng. Thạch Phong lắc đầu, ta là kỳ trách các ngươi 6 người sao có thể chạy trốn. Lao thất, lời này của ngươi có ý tứ gì? Đại sư huynh, trận đại chiến kia, Mạc Nhân Kiệt có không có sử dụng khôi lỗi? Không có. Hắn từ đầu đến cuối dùng đúng là hai thanh đồng hoàn. Cái kia sư minh ngươi có biết hay không, Mạc Nhân Kiệt trên người có một kiện chân long khôi lỗi, thực lực siêu quần, Thạch Phong nói, theo ta được biết, hắn bằng vào này khôi lỗi, có thể đối đầu tu sĩ kim đan mà không bại. Cái gì? Chân long khôi lỗi, lực địch kim đan. Trường Thanh trừng to mắt, cái này Vương Bắt Đạn có lợi hại như vậy sao? Thạch Phong gật gật đầu, thiên chân văn sát. Thanh đế cốc bên trong, hắn nghe lén Mạc Nhân Kiệt cùng Bộ Hồng Sinh nói chuyện, biết hai người từng ngắn ngủi động thủ một lần, Bộ Hồng Sinh thân là Bạch Điêu Sơn trang chi chủ, thế nhưng là thứ thiệt tu sĩ kim đan, còn không có thể làm gì Mạc Nhân Kiệt. Nói như vậy, lúc đó Mạc Nhân Kiệt vẫn là hạ thủ lưu tình. Trường Thanh hít sâu một hơi. Thạch Phong do dự nói, những năm này, chúng ta Thái Cực Môn cùng Ma Khôi Tông quan hệ như thế nào? Trường Thanh đáp nói, đại chiến không lên, nhưng va chạm nhỏ càng ngày càng thường xuyên, tử thương cũng càng ngày càng nhiều. Thạch Phong thở dài, ta hiểu, đây hết thảy có thể cũng là Ma Khôi Tông dự mưu, không ngừng khiêu khích, suy yếu thực lực chúng ta, đồng thời cũng thăm dò lai lịch của chúng ta. Bởi vậy, Mạc Nhân Kiệt chỉ là giết một vị Chu sư mình, nếu là hắn đem các ngươi 6 cái liên đối cái kia 30 tên đệ tử đều giết rồi, chắc chắn lập tức gây nên hai tông đại chiến. Trường Thanh tức giận nói, tông môn cao tầng cũng không biết đang suy nghĩ gì, một mực lập bộ. Chính là lần trước xung đột, Chu sư Minh chết trận, tông môn quan cùng Ma Khôi Tông khua môi múa mép ra, cuối cùng không giải quyết được gì, thực sự là bất ức. Từ Trường Thanh động phủ đi ra, Thạch Phong ngự khí trở về Hồng Tùng lĩnh động phủ. Hắn mặc dù rời đi vài chục năm, nhưng Phùng Viễn Sơn các đệ tử thường xuyên quét dọn, động phủ phía trước ngược lại là sạch sẽ gọn gàng. Thạch Phong mở ra cấm chế, trong động hết thể như trước. Thạch Phong quay lại tông môn, vốn là tâm tình không tồi, nhưng cùng Trường Thanh một lời nói về sau, tâm cảnh lập tức không xong rất nhiều, hắn trong động phủ đi qua đi lại, nhíu mày trầm tư. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Phùng Viễn Sơn mấy người bảy tên đệ tử liền tới cho sư phụ thỉnh an, bọn hắn còn kéo tới sư bá Trường Thanh, sư cô tướng quân. Nguyên lai, Phùng Viễn Sơn bọn người bái nhập Thạch Phong môn hạ tuy có 10 năm, nhưng dù sao cũng là Lưu Vân Tử thay thu đồ, lần này, chúng đệ tử khăng khăng muốn một lần nữa đi qua lễ bái sư, đồng thời thỉnh Trường Thanh chủ trì. Thạch Phong gặp bọn họ một mảnh thành tâm thành ý, cũng liền tùy bọn hắn ý, hết thảy giản lược là đủ. Giang có cho tới trưa, nghi thức bái sư cuối cùng kết thúc, tướng quân tự nhiên lại gõ cửa Thạch Phong một bút người chủ trì tiền biếu. Đưa tiễn Trường Thanh tướng quân, Thạch Phong gọi chúng đệ tử tại động phủ ngồi xuống, theo thứ tự là đại đệ tử Phùng Viễn Sơn, nhị đệ tử Tiêu Lâm, tam đệ tử Hưng Dũng, tứ đệ tử Thiệu Long Bắc, ngũ đệ tử Bệ Bằng, lục đệ tử Tân Tử Câm, thất đệ tử Trịnh Đông. Bên trong nhị đệ tử Tiêu Lâm, lục đệ tử Tân Tử Câm là nữ tử. Thạch Phong thiếu đạo, tất nhiên đi lễ bái sư, vậy ta người sư phụ này cũng không tốt hẹn hỏi, một người một phần lễ gặp mặt đi nói đi, bảy cái chữ vật túi phân đừng ném ra ngoài. Phùng Viễn Sơn mở ra xem, rực rỡ chói mắt, ước chừng 2000 linh thạch. Hắn lấy làm kinh hãi, sư phó, cái này nhiều lắm đi luyện khí đệ tử tiền tiêu hàng tháng bất quá 5 khối linh thạch, đi theo tương quân sư cô chạy khắp nơi, 5 tháng đến cuối năm, một người cũng không quá đáng phải tính 100 linh thạch mà thôi. Chương 401, môn nhân đệ tử 2, chương 401, môn nhân đệ tử 2, Thạch Phong khoát khoát tay, không coi là cái gì, các ngươi cứ việc nhận lấy. Đến, các ngươi theo thứ tự các ngươi nói một chút công pháp tu luyện như thế nào. Lập tức, từ đại đệ tử Phùng Viễn Sơn bắt đầu, dần dần diễn luyện chính mình công pháp thần thông, trong đó nghi nan khó giải chỗ cũng thừa cơ đưa ra, Thạch Phong từng việc giải đáp. Bảy người theo thứ tự xuống, một ngày thời gian liền đi qua. Mấy người cuối cùng thất đệ tử Trịnh Đồng hỏi xong, Thạch Phong trầm tư một chút, nói đến, trước kia ta chỉ là các ngươi che sư, không tính chân chính sư phụ. Ta truyền cho công pháp của các ngươi thần thông, mục đích chỉ là thông qua quan hệ thi bằng hai. Không nghĩ tới các ngươi cuối cùng thật bái nhập môn hạ của ta, ta vừa đi lại là hơn 10 năm, các ngươi đại đa số người đều đến luyện khí 6-7 tầng, ban đầu công pháp liền có vẻ hơi thô thiển rồi, chỉ cần đổi một cái. Bảy người nghe xong, lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Bọn hắn bây giờ cũng không phải mới nhập môn chim non, tu chân giới sự tình đã biết chi cái gì nhẫm. Trước kia Thạch Phong truyền cho công pháp của bọn hắn, cái kia đều coi như không tệ, bọn hắn có thể có hôm nay thành tựu, căn bản tại đây. Nói đến, công pháp của bọn hắn trước kia từng gây nên không thiếu luyện khí đệ tử ghen ghét. Bây giờ, sư phụ sau khi trở về, chuyện thứ nhất nói đúng là những công pháp này quá thô thiển rồi, muốn truyền thụ cho bọn hắn càng cao minh tâm pháp, làm sao không làm bọn hắn phân chấn. Thạch Phong ngón tay gõ sọ não, bất quá mỗi người các ngươi thích hợp công pháp gì, ta cẩn thận tốt suy tư một phen. Tối hôm nay, các ngươi lại trở về đi. Ngày hôm sau, Thạch Phong không có triệu kiến chúng đệ tử, mà là đi tàng kinh các. Nguyên lai đi qua một phen suy tư, Thạch Phong vẫn là quyết định chứng trạc lý do. Những năm này xuất sinh nhập tử, hắn vơ vét ngọc giản tàng thư đâu chỉ mấy ngàn mai, muốn nói thích hợp các đệ tử tốt nhất công pháp, căn bản vốn không thiếu. Bất quá, những công pháp này đều không phải Thái Cực môn đấy, lai lịch đủ loại, thậm chí có một nửa là yêu tộc ma tộc đấy, Thạch Phong đương nhiên không thể đem truyền cho đệ tử. Một ngày thời gian, Thạch Phong đi hai nơi tàng kinh các, theo thứ tự là tông môn dùng trung tàng kinh các cùng với chính thiết kiếm phong tàng thư lâu. Thạch Phong bây giờ là trúc cơ tu sĩ, đã có thể đi vào tàng kinh các tầng thứ 3 tầng thứ 4 rồi, hơn nữa có thể phục chế trong đó điện tịch, đương nhiên phục chế khẳng định muốn hoa linh thạch, các loại đồ vật cấp càng cao, chỗ tiêu phí dùng lại càng cao. Linh thạch đối với Thạch Phong không là vấn đề, hắn đi dạo cho tới trưa, phục chế 20 mấy kiện ngọc giản, duy nhất một lần bỏ xuống số vạn linh thạch. Như vậy hào phóng làm cho trưởng các tu sĩ mở rộng tầm mắt, chậc chậc nghị luận. Sau đó trong nửa tháng, Thạch Phong dần dần triệu kiến đệ tử, truyền thụ mới tông môn công pháp thần thông. Trong đám người, đại đệ tử Phùng Viễn Sơn cùng ngũ đệ tử Vệ Bằng là hai một ngoại lệ, Thạch Phong suy tư một phen, vẫn là quyết định không truyền cho bọn hắn phổ thông công pháp. Phùng Viễn Sơn là ngũ giai kim linh căn, luận tư chất hắn chỉ có thể coi là trung bình chết xuống dưới, nhưng Phùng Viễn Sơn có cái chỗ hơn người, chính là ngộ tính rất cao. Ngộ tính thứ này quả thực kỳ quái, không nhìn thấy sợ không được, cũng không gì đạo lý có thể nói, tựa như thế gian liền có cái chủng này người, đọc sách, tay nghề đều là bình bình, thậm chí nói chuyện đều lắp bắp, nhưng tại cờ vây lại vẫn cứ vừa học liền biết, một hồi liền tinh. Phùng Viễn Sơn chính là như thế, tính cách hắn thất thần, trầm mặc ít nói, nhưng vu công pháp trên việc tu luyện lại vô cùng có thiên phú. Thạch Phong trước kia làm che sư lúc liền phát hiện, phàm có chỗ dạy, hắn cơ hồ nghe một lần liền hiểu, hành kinh chạy xô không kém chút nào, nội tính mạnh so với hắn người sư phụ này tựa hồ còn cao hơn một bậc. Nhưng nếu như Thạch Phong ngẫu nhiên hứng khởi, cùng các đệ tử nói đến luyện khí sự tình, cái này Phùng Viễn Sơn lại nghe được nói năng nói cuội, hỏi hắn vài câu, hắn cũng hoàn toàn đáp không được, rõ ràng cái này đại đệ tử tại luyện khí bên trên không có chút nào thiên phú. Phùng Viễn Sơn ngoại trừ ngộ tính cao bên ngoài, lại bởi vì xuất thân bần hàn, có thể chịu khổ nhọc vài chục năm trăm học khổ luyện, bây giờ đã là luyện khí tầng 9, tương lai mấy năm đã có thể nếm thử trúc cơ. Thạch Phong cảm thấy lấy Phùng Viễn Sơn căn cơ chí lao, ngộ tính cao bình thường công pháp thần thông thực sự chậm chế hắn, nhưng chính Thạch Phong cũng chỉ là trúc cơ tu sĩ, có thể tiếp xúc được tông môn điện tịch có hạn, không cho được Phùng Viễn Sơn thượng thừa nhất tông môn công pháp. Bất quá, cái này không có nghĩa là Thạch Phong liền không có biện pháp, tại hắn trong chứa vật túi thì có một bản treo tiễn thần kiếm bí kíp, môn công phu này là công pháp thần thông nguyên bộ cùng nhau, tu luyện có thành tựu về sau, có thể ngưng kết treo tiễn kiếm khí, nghe nói này kiếm khí một khi quán chú, liền cầm trong tay sát thượng, cũng là sắc bén vô song, chim bay bơi trùng, gặp xúc kỳ lưỡi đao, như chạm đoạn chỗ này. Cái này khối ngọc giản là Hà Kiến Quỷ cho Thạch Phong đấy, nhưng cũng không phải là Kim Khuyết Tông chi vật. Hà Kiến Quỷ biến thành bạch viên, tại Thanh Đế Cốc khắp nơi tán loạn, đây là hắn tại một bộ tu sĩ trên thi thể lật đến đấy, sau đó đạp ở trên người. Về sau, Hà Kiến Quỷ ngại trên thân ngọc giản quá nhiều, nhất mạch đưa Thạch Phong mấy ngàn mai, Thạch Phong từng việc phân lấy, tại Huyền Quy Cốt bên trong bảy mấy hàng giá gỗ, phân loại để đặt tốt. Môn này treo tiễn kiếm khí Thạch Phong lúc đó nhìn, đều rất là thèm nhỏ dãi, tức là nó yêu cầu tu sĩ nhất định phải là kim linh căn, Thạch Phong không pháp tu luyện. Ngoài ra, này công pháp tu luyện cánh cửa tuy thấp, luyện khí đệ tử liền có thể tu luyện, nhưng càng về sau lại càng thâm ảo. Thạch Phong cảm thấy môn công phu này thực sự rất thích hợp Phùng Viễn Sơn, nghĩ tới nghĩ lui, nhịn không được vẫn là đem nó ban cho Phùng Viễn Sơn. Phùng Viễn Sơn nhìn xong, cũng là mừng rỡ không thôi. Chương 402, lão tổ thương thế chương 402, lão tổ thương thế đến nội ngũ đệ tử Vệ Bằng, vậy chân chính thuộc về Di Châu. Vệ Bằng là ngũ giai thổ linh căn, xuất thân từ một cái xa xôi thế gia, gia đạo xa sút, đến hắn thế hệ này, gia tộc đã toàn bộ là phàm nhân. Vệ Bằng dáng dấp cường tráng cao lớn, trừ cái đó ra, gì cũng không hiểu, thi vòng đầu lúc, tông môn đánh giá bất quá là có mấy cân khí lực man tử mà thôi. Thái Cực môn là nội gia đạo phái, không có mấy người biết được luyện thể thuật, bởi vậy cũng không có người phát giác Vệ Bằng bất đồng rồi. Trùng hợp là hắn khai mông lão sư Thạch Phong tinh thông luyện thể, rất nhanh cảm thấy Vệ Bằng thể chất đại khác người thường, chính là thổ nham chi thể. Bởi vậy Thạch Phong trước đây truyền thụ cho hắn, liền làm một loại sen vào thể tu hòa pháp tu ở giữa công pháp. Kết quả, 3 năm sau thi vòng 2, Vệ Bằng rực rỡ hào quang, thể chất của hắn cũng bị người phát hiện. Lúc đó phát sinh đệ tử chi tranh chính là do hắn mà ra, Nghiễn Đài Lĩnh hai vị trúc cơ tu sĩ nói, kẻ này chính là thổ linh thể, cần phải thu vào Nghiễn Đài Lĩnh môn hạ, đồng thời ưng thuận một đống lớn chỗ tốt. Hết lần này tới lần khác Vệ Bằng không chịu ra nhập vào, sự tình huyên náo tối bụi, thẳng đến Lưu Vân Tử vị này tu sĩ kim đang tới, đại Thạch Phong thu đồ, mới thở bình thường sự cố. Thạch Phong đem Vệ Bằng đơn độc gọi tới, đem pháp tu cùng thể tu lợi và hại hướng cặn kẽ giải thích một cái phiên, muốn hắn cân nhắc sau này hướng về phương diện nào phát triển. Vệ Bằng suy nghĩ một chút, hỏi nói, sư phụ, ta có thể hay không pháp thể song tu? Thạch Phong cười, ta liền biết tiểu tử ngươi khẩu vị đại. Pháp thể song tu chỗ tốt tất nhiên là rất nhiều, nhưng độ khó khăn cũng là cực lớn. Mấu chốt hơn là, tốn hao thời gian cơ hội là người khác gấp hai, ngươi cần suy nghĩ kỹ càng. Đệ tử cân nhắc cực kỳ rõ ràng, ta không có sợ chịu khổ. Được, lòng ngươi chí kiên nghị, vậy ta liền nhận lời ngươi đi. Thạch Phong nói, đưa cho giao Vệ Bằng hai mai ngọc giản. Trong đó cái kia bộ phận pháp tu điện tịch là Thái Cực môn trồng nhãn quyết, thổ hệ công pháp, tại Nghiễn Đài Lĩnh cũng sắp xếp bên trên đã trên trung đẳng, chính là Thạch Phong tại tông môn tàng kinh các bỏ ra số vạn linh thạch đổi lấy. Một bộ khác thể tu bí kíp nhưng là Vi Đà Thiền Công, đây là phụ tại Phi Hoa Nguyện Ảnh Phá Quyền Phổ trước mặt luyện thể thuật, là Trọng Vân Thiền tự tuyệt học, Thạch Phong từng nhìn kỹ, môn công phu này cũng không cần lấy Phật môn công pháp làm căn cơ, chỉ cần thể chất đủ mạnh liền có thể tu luyện. Kỳ thực Thạch Phong vô danh luyện thể thuật tuyệt không kém gì Vi Đà Thiền Công, hắn cũng không phải tàng tư không chịu chuyển cho Ngụy Bằng, chỉ là vô danh luyện thể thuật truyền lại từ Thiết Kiếm Phong trưởng giáo Đạo Sung chân nhân, Đạo Sung chân nhân trước kia chuyển công lúc liền dặn dò qua, bộ này luyện thể bí kíp lai lịch kỳ quặc, không cho phép Thạch Phong tiết ra ngoài. Truyền định công pháp thần thông về sau, kế tiếp còn muốn dần dần giảng giải chỉ điểm. Chúng đệ tử lúc tu luyện cũng thỉnh thoảng tới Hồng Tùng Linh thỉnh giáo khiến cho Thạch Phong lao tâm phí sức. Hắn giờ mới hiểu được dạy đồ đệ thực sự quá hao tổn thời gian, chẳng thể trách những tiên tài kia đệ tử như Tần Băng, Lý Thanh Sư người đều không có gì môn nhân, thực là tông môn tiên bị. Ước chừng đội vàng một cái nguyệt mới đưa chúng đệ tử bài tập sắp xếp như ý, an bài thỏa đáng. Một ngày này, Thạch Phong cuối cùng rút ra khoảng không đến, ngự kiếm hướng về chú kiếm cốc mà tới. Vừa tới cốc khẩu, bên trong đã có người vây tay hô nói, Phong ca, người đã trở về. Thạch Phong gặp người nói chuyện là một cái mập mạp, 3-40 tuổi hán tử, cẩn thận phân biệt một phen. Tiểu Bản, là người nhà. Người kia đúng là hắn năm đó ở chú kiếm cốc cùng phòng bạn chơi Tiểu Bản, bây giờ dáng dấp lại cao lại tráng, liếc mắt cũng chưa nhận ra được. Tiểu Bản tiến lên đón đến, ta nghe Chu Thanh Sư mình nói, ngươi hồi sân rồi, suy nghĩ đi Hồng Tùng Lĩnh nhìn ngươi, lại sợ ngươi quá bận rộn. Thạch Phong tiếu đạo, ngươi cùng ta khách sáo cái gì, cũng không cần đi Hồng Tùng Lĩnh, ta lấy hậu thiên tiên đô muốn tới chú kiếm cốc. Cái kia quá tốt rồi, Phong ca đến lúc đó ngươi tìm ta lập tức tay, thật tốt dạy ta một chút như thế nào luyện khí. Tiểu Bản vui vẻ nói, a, ngươi tìm sư tổ đi, hắn ở đây hậu cốc, ta dẫn ngươi đi. Càn sơ chân nhân vẫn là như cũ, trung quanh một mảnh hỗn độn, tài liệu, bản vẽ, ngọc giản, còn có các thức công cụ chồng chất như núi. Hắn tay trái cầm một mai ngọc giản, một bên nhìn, một bên trong miệng lầu bầu, trên sàn nhà vẽ lấy cái gì, nghe bên ngoài tiếng bước chân, mới nâng lên, à, tiểu thạch đầu, ngươi đã trở về. Thạch Phong quỳ rạp xuống đất, đệ tử bái kiến sư bá. Các cáp, tiểu tử ngươi một giải chính là vài chục năm, cuối cùng chịu đã trở về. À, tiểu tử ngươi đã trúc cơ trung kỳ rồi. may mắn may mắn. Càn Sơ đạo nhân xoa xoa quang não cửa, nguyên lai tiểu tử ngươi mười mấy năm qua trốn đi bế quan nhà. Như thế nào, ngại sư ba kéo ngươi luyện khí quá phiền, chậm trễ ngươi tu luyện. Thạch Phong hì hì mà cười, đứng dậy, đệ tử làm sao lại ngại phiền? Chỉ cần sư ba ngươi đừng chê ta phiền là được, đón lấy ngày sau tử, đệ tử cần phải thiên thiên thỉnh giáo với ngài đây. Càn Sơ đạo nhân chính là luyện khí đại sư, kỹ nghệ tinh xảo, những năm này hơi có chút tác phẩm đắc ý, thế nhưng Thái Cực môn trên dưới cũng là luyện kiếm, phong tình vạn chủng tiếc không người thưởng thức. Nay Thiên Thạch Phong đã trở về, cuối cùng có cái chi âm, thế là hắn gấp không thể chờ mà những năm này luyện chế hơn 20 kiện tinh phẩm pháp khí trục vừa lấy ra, nhường Thạch Phong đánh giá. Thạch Phong những năm này dù chưa luyện khí, nhưng hắn trải qua Bách Lý Câu Nguyệt cùng Phượng Tê đồng chỉ điểm, phù trận tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh. Phù trận cùng luyện khí nguyên là chặt chẽ không thể tách rời, lấy Thạch Phong trình độ hiện tại, thậm chí có thể chỉ ra Càn Sơ đạo nhân trên pháp khí phù văn chạm chỗ thiếu sót. Hai người trong phòng ước chừng nói chuyện một ngày, trời tối về sau, Càn Sơ đạo nhân lấy ra Nguyệt Quang Thạch, Thạch Phong lấy ra mấy ấm lòng lao rượu, đây là hắn từ Chân Lưu Thành mang về, hiếu kính sư bá. Hai người ngồi đối diện mà rót ba chén rượu vào trong bụng về sau, Thạch Phong chợt nói, sư bá, đệ tử có một việc xin hỏi hỏi ngươi lão. Chuyện gì? Thạch Phong hạ giọng, đệ tử muốn biết lao tổ thương thế đến tuột cùng như thế nào. Càn Sơ chân nhân sững sờ, trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi hỏi cái này để làm gì? Đây chính là tông môn cơ mật. Thạch Phong đạo, sư bá, chính ma đại chiến, chúng ta lão tổ bị tử phát ma đầu đả thương sự tình, tiến quốc mọi người đều biết. Mặc dù lao tổ thương thế, ta mấy người tiểu bối đệ tử không nên hỏi đến. Thế nhưng là một mực dạng này che lấy, phía dưới đệ tử phản sinh phỏng đoán. Hơn nữa, bây giờ nghĩ biết chuyện này chỉ sợ không riêng gì chúng ta đi. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Ma Khôi Tông không ngừng khiêu khích, chẳng lẽ không phải thăm dò lao tổ thương thế sao? Ngươi một cái quỷ tinh linh. Càn Sơ chân nhân thở dài, cái gì đều không thể gạt được ngươi nha. Thạch Phong lắc đầu, chuyện nào có đáng gì đoán. Một tông nhất phái hưng vong, không ở chỗ đệ tử cấp thấp, mà hệ tại cao giai tồn tại. Chúng ta Thái Cực môn cùng Ma Khôi Tông chính là thủ chuyển kiếp, như nước với lửa, cũng có chiếm đoạt đối phương dạ tâm, dị vãng bởi vì chính ma hai minh kiểm chế lẫn nhau, còn không ra được đại sự. Có thể hết lần này tới lần khác bây giờ Yến quốc cấm hai kết minh. Thạch Phong cầm lấy một chén rượu, ngửa đầu nuốt vào, nói tiếp, như lão tổ không được gì, cái kia cục diện dưới mắt còn có thể duy trì, đại chiến cũng không đánh được. Có thể một phần bạn lão tổ thương thế không cách nào khỏi hẳn, không phải Ma Khôi Tông Mạc lão quái đối thủ, vậy song phương sợ là khó tránh khỏi một hồi đại chiến sinh tử. Thái Cực môn bên trong không có người so Thạch Phong càng căm hận Ma Khôi Tông, hắn nguyên là ngóng trông song phương khai chiến, tốt mượn tông môn chi lực báo giết mẹ đồ thôn đại cửu, nhưng bây giờ tình hình cực kỳ bất lợi Thái Cực môn, hắn vừa hy vọng chiến sự có thể tận lực kéo sau. Tiểu Thạch Đầu, ta cũng biết phía dưới đệ tử nghị luận ầm ĩ, bốn phía nghe ngóng, bất quá đây là tông môn cơ mật, không thể nào nói cho ngươi nghe. Thạch Phong thở dài, không có tiếp tục truy vấn. Càn Sơ đạo nhân nhanh lại nói tiếp, cũng không phải ta không chịu nói cho ngươi nghe, kỳ thực việc này ta cũng không biết. Cái gì? Sư bá ngươi là trưởng lão hội thành viên, cũng không biết. Thạch Phong nhạt nói. Càn Sơ chân nhân lắc đầu nói, thật là không biết, kể từ lao tổ thụ thương về sau, liền đem trung tâm linh chỉ chia làm cấm khu, lấy cung cấp lao nhân ra ông ta chữa thương. Cả cái tông môn, chỉ có trưởng môn huyền nhất chân nhân có thể ra vào cấm khu, những người khác gan dám xông vào, lập giết không tha. Huyền nhất chân nhân từ không chủ động nhắc đến lao tổ thương thế, liền là chúng ta lão gia hỏa truy vấn, hắn lúc nào cũng nói lao tổ không việc gì, đoàn người yên tâm. Thạch Phong cười lạnh, Thái Cực môn trên dưới lòng người bàng hoàng, nếu thật là không việc gì, đã sớm nên triệu kiến tất cả tông trưởng lão, lấy hơi thở lời đồn, đã định quân tâm. Lại thêm những năm này mà Khôi Tông khiêu khích, tông môn một mực nhượng bộ phòng ngự. Ta dám đánh cược, lão tổ thương thế chắc chắn không thấy chuyển biến tốt đẹp. Càn Sơ chân nhân trừng mắt liếc hắn một cái, tiểu tử, ngươi uống hai chén nước tiểu ngựa, tại ta chỗ này nói bậy bát đạo thì thôi, ra ngoài không cần loạn đánh giám. Thạch Phong đạo, sư bá, ta tránh khỏi, sẽ không nói lung tung. Tâm tình của hắn phá hỏng, uống say mềm, ngủ té ở Càn Sơ đạo nhân thư phòng. Hương đông thời gian, Thạch Phong tỉnh rượu, từ luyện khí đường ngự khí bay trở về, gần tới Hồng Tùng lĩnh lúc, hắn chợt đẩy chuyển mũi kiếm, nhắm hướng đông bên cạnh đi vài dặm. Trước mặt một mảnh thung lũng, kẹp ở ba ngọn núi ở giữa, đây là thạch cổ sơn linh khí nồng nặc nhất chỗ, màu ngà sữa linh khí ngưng kết trên mặt đất, từ trên cao nhìn xuống, tựa như một chỗ hồ nước, tên cổ linh chỉ. Linh chỉ bạch khí như sa, cao thủ tu trúc ở trong đó nhẹ nhàng lay động, cái gì là yên tĩnh. Nhưng Thạch Phong liếc nhìn lại, chỉ cảm thấy bình tĩnh trong lâm hải ẩn ẩn nhất cố uy áp, như vạn quân tên nọ cũng ngầm, một khi kích phát, sợ là tu sĩ kim đan cũng lập thành một mịt. Thạch Phong âm thầm tâm sợ hãi, không dám nhìn nhiều, quay đầu, bay trở về. Nhanh đến Hồng Tùng lĩnh, xa xa gặp động phủ tiền trạm lấy một người. Chương 403, chuyển sư chương 403, chuyển sư là ngươi. Người kia một bộ châu ba ba đã bảo, thật cao gầy gò, màu da ngăm đen, chính là Lộc Chân đạo nhân. Lộc Chân gặp Thạch Phong hạ xuống phi kiếm, sớm bước nhanh tiến lên đón đến, không người thi lễ, Lộc Chân bái qua sư thúc. Vào nói chuyện, Thạch Phong một bên đi vào trong, vừa nói, Lộc Chân sư minh, ngươi ta luyện khí lúc liền quen biết, giao tình thâm hậu, ngươi chính là xưng hô ta tên đầy đủ, đừng cứ gọi ta sư thúc. Lộc Chân đi theo phía sau, vội vàng nói, cái này như thế nào khiến cho, đệ tử sao dám rối loạn quy củ. Thạch Phong tiến vào đạo phủ, ở trên đôn đá ngồi xuống, mời ngồi. Ta bản cũng nghĩ qua lấy thời gian tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi trước tới gặp ta rồi. Không biết ngươi bây giờ còn xử lý lão hành làm sao? Lộc Chân không dám ngồi xuống, vẫn như cũ thẳng tắp đứng, đệ tử vẫn là như cũ, sư thúc như có phân phó gì, cứ việc dặn dò. Lộc Chân tu vi mặc dù không cao, nhưng buôn bán nhưng là sở trường, tu chân giới ám người sai vật nghề hắn đều rất quen thuộc, những năm này, Thạch Phong thông qua hắn bán rất nhiều pháp khí, kiếm lời không ít linh thạch, đồng thời cũng mua hàng đại lượng không rõ lai lịch điện tịch. Đương nhiên, Lộc Chân từ đó cũng phải lợi không thiếu. Thạch Phong cẩn thận nhìn nhìn hắn, lần trước Lộc Chân đã là luyện khí 9 tầng viên mãn, tùy thời có thể trúc cơ, nhưng mà mười mấy năm trôi qua rồi, hắn vẫn là luyện khí 9 tầng. Lộc Chân nhập môn sớm hơn xa Thạch Phong, bây giờ cốt linh sợ có 7-80 đi, tu sĩ trúc cơ tốt nhất số tuổi là 60 tuổi trước, hắn đã bỏ lỡ. Rất tốt. Thạch Phong lấy ra một mai ngọc giản, ta có chút tài liệu cần dùng gấp, ngươi nghĩ biện pháp lấy được. Giá cả đều dễ thương lượng. Quy củ cũ, mỗi kiện tài liệu ta cho ngươi nửa thành thù lao. Lộc Chân tiếp nhận ngọc giản, sư thúc yên tâm, đệ tử nhất định tận lực. Thạch Phong đang truyền thụ chúng đệ tử công pháp thần thông về sau, lại nghĩ đến một lần nữa vì bọn họ luyện tạo một kiện hợp tay binh khí pháp khí, cái này hắn đã suy nghĩ kỹ, trong đó đại bộ phận tài liệu, chú kiếm cốc cũng có, còn dư lại một bộ phận vừa vặn nắm Lộc Chân đi mua. Thạch Phong gặp Lộc Chân cầm qua ngọc giản, cũng không đi, khóe miệng lưu động, muốn nói lại rồi, không khỏi hỏi nói, Lộc Chân sư minh còn có chuyện gì sao? Lộc Chân vội vàng nói, sư thúc bạn không cần xưng hô đệ tử vì sư minh. Đệ tử là có kiện khó xử muốn cầu sư thúc hỗ trợ. Ngươi nói, sư thúc ngươi cũng thấy đấy, mười mấy năm qua, đệ tử ngu dốt, từ đầu đến cuối không cách nào trúc cơ. Bây giờ tuổi lớn rồi, gần nhất tông môn cho ta biết, cho đệ tử hai lựa chọn, muốn không trở về chuyển trần thế, muốn không liền đến ngoại đường nhậm chức. Thái cực môn quy củ, luyện khí đệ tử như trúc cơ vô vọng, cũng là cái này hai đầu đừng ra, trừ phi sư phụ kiên trì lưu hắn, nếu không thì không cách nào tiếp tục ngốc tại nội môn. Cái kia ý của chính ngươi đâu? Đệ tử xuất thân thế gia mặc dù thế lực không sai, nhưng ta chính là chi thứ, cùng dòng chính quan hệ mười phần đắc liệt, trở về chính là tự làm mất mặt. Nhưng mà đệ tử cũng không muốn đi ngoại sự đường nhậm chức, hai con đường này đệ tử cũng không muốn tuyển. Bởi vậy, đệ tử muốn, có thể hay không đầu nhập đến sư thúc môn hạ của ngài? Cái gì? Chuyển bái ta làm thầy? Thạch Phong kinh sợ nói, cái này như thế nào có thể? Con sư cửa quay chính là tông môn tối kỵ. Lộc Chân bội nói, sư thúc ngươi đã hiểu lầm, ta không có vứt bỏ sư môn, sư phụ ta năm ngoái ta nguyệt ở giữa, bất hạnh bất lạc. Năm ngoái ta nguyệt? Chẳng lẽ lần kia Lũng Hà cùng Ma Khôi tông xung đột, bất hạnh chết xanh Chu sư minh chính là của ngươi ân sư? Đúng vậy. Như sư phụ còn tại, dù cho sư phụ năng lực lại bình thường, tính khí lại táo bạo, đệ tử cũng không thể vứt bỏ sư môn, người bên ngoài tới chủ động đào đệ tử cũng là tối kỵ. Trước kia Càn Sơ đạo nhân muốn lưu Thạch Phong tại chú kiếm gốc, tự mình đi tìm đạo sùng, nhưng điều kiện tiên quyết cũng là Thạch Phong sư phụ nhận quan hệ không thay đổi. Đương nhiên, nếu là sư phụ chết rồi, cái kia hết thảy tự nhiên coi là chuyện khác. Thạch Phong nhất thời không nói chuyện, Lộc Chân cũng không dám thúc giục, đứng xuôi tay. Thạch Phong trầm tư phút chốc, vẫn lắc đầu, tuy nói như thế, nhưng ta vẫn không thể thu ngươi làm đồ. Thứ nhất, người ta quen biết tại luyện khí lúc, một mực ngang hàng luận giao, một khi trở thành sư đồ, cực kỳ khó chịu. Thứ hai, dù sao ngươi là cây rừng trùng điệp xanh mướt phong đệ tử, mà ta thuộc thiết kiếm phong, cách phe phái, thu ngươi qua đây cây rừng trùng điệp xanh mướt phong khó tránh khỏi nghị luận. Lộc Chân lập tức một hồi thất vọng. Bất quá, Thạch Phong lời nói xoay chuyển, ngươi chớ nhục trí. Ta mặc dù không thể nhận ngươi làm đồ đệ, nhưng hết thảy theo đệ tử đối đãi, công pháp đan dược binh khí, cùng núi xa bọn hắn đều không có gì khác nhau. Tông môn bên kia, ta tự sẽ đi chào hỏi, lưu ngươi xuống. Lộc Chân đại hỉ, vội vàng quỳ xuống, liên tục dập đầu, đa tạ sư phụ, đệ tử bái kiến sư phụ. Thạch Phong đưa tay cùng nhau nâng, ta đều nói qua, đừng có thầy trò danh phận. Lộc Chân liền vội vàng đổi lời nói, là, nhiều tạ sư hữu. Thạch Phong hơi tiếu đạo, ngươi nóng đội tại lưu tại nội môn, có phải hay không cam tâm, còn nghị xung kích trúc cơ? Đúng nha. Nếu có thể trúc cơ, thọ nguyên có thể đến 300-400 tuổi. Bằng không có thể mấy chục năm sau, đệ tử liền đất vàng một buổi rồi, suy nghĩ một chút thực sự không có cam lòng. Thạch Phong gật gật đầu, tu sĩ chúng ta, ngày đêm khổ tu, đơn giản là truy cầu trường sinh. Đừng nói là ngươi, chính là Nguyên Anh lão tổ chẳng lẽ không phải như thế? Ngươi nói một chút xung kích trúc cơ thất bại nguyên nhân. Chương 403, chuyển sư 2, chương 403, chuyển sư 2, Thạch Phong cẩn thận nghe hắn nghe xong, do dự nói, ngươi cái này tựa hồ chính là hư nguyên chứng bệnh nha. Hư nguyên chứng bệnh, nói một cách thẳng thừng liền là chân nguyên không thuần, trúc cơ xông quan lúc cần bảng bạc pháp lực, như tu sĩ tử vô công pháp, thương thế hoặc khác đủ loại nguyên nhân, tạo thành pháp lực không thuần, tắc thì mặc dù mặt ngoài đồng dạng vì luyện khí cửu giai, nhưng thực tế lực đạo tắc không đủ. Lộc Chân hách như nói, sư thúc nói cực phải, cũng trách đệ tử tục sự chậm trễ quá nhiều, chăm chỉ học tập không chuyên cần, nguyên bản cho là mình luyện khí cửu đoạn viên mãn đều khá nhiều năm rồi, xung kích trúc cơ chí ít có 60% chắc chắn, ai ngờ, ai, này. Nói đi, lắc đầu liên tục. Thạch Phong sờ lên lỗ tai, ngươi tục sự quá nhiều, chậm trễ tu hành, trong đó cũng có duyên cớ của ta, vậy ta càng không thể ngồi yên không lý đến rồi. Bất quá đối phó hư nguyên chứng bệnh, phương pháp cũng có 3-4 loại, hoặc nặng tu công pháp, hoặc lấy dược thạch liệu chi, ngươi dự định như thế nào? Lộc Chân đáp nói, như đệ tử trẻ lại 20 tuổi, làm trung luyện công pháp, tích lũy chân nguyên. Chỉ là ta niên kỷ không nhỏ, hơn nữa công pháp của ta lại có chút đặc thù, chúng tu sợ không dễ dàng. Bởi vậy, đệ tử muốn theo tại sư thúc bên cạnh, chuyên cần chân chạy, tích lũy chút linh thạch, mua rèn nguyên đan thử xem. Rèn nguyên đan là đặc biệt nhằm vào hư nguyên chứng bệnh đang dược, công hiệu quá mức tốt đẹp, bất quá thử đan giá cả cũng là kinh người, một hạt liền muốn 2000 linh thạch. Xem như luyện khí đệ tử, mỗi tháng tiền tiêu hàng tháng mới 5 khối linh thạch, Lộc Chân mặc dù kinh thương có câu, có thể làm ăn bất chính, nhưng cũng là dựa vào Thạch Phong vừa đi vài chục năm, hắn gián tiếp kiếm một chút linh thạch chỉ đủ tu luyện thường ngày mà thôi, muốn mua rèn nguyên đan cũng không dễ dàng. Thạch Phong cười, tiện tay từ trên người móc ra cái bình nhỏ, ném tới, rèn nguyên đan sao? Vừa vặn ta đây có một bình. Lộc Chân tiếp lấy, mở ra xem, trong bình đan dược ô cho như tử, một cỗ cay độc chi khí xông vào mũi, có thể không phải là rèn nguyên đan nha, lại trong bình đan dược không chỉ một mai, mà là ước chừng 7 viên. Tựa như trên trời rơi xuống cái đại địa bánh, Lộc Chân vui vẻ phải miệng không khép lại, cái này, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Sư thúc, cái này 14.000 linh thạch coi như ngài mượn trước tiên cho đệ tử, ta nhất định, làm trâu làm ngựa, không, không, chuyên cần lực di động, tranh thủ sớm một chút đem linh thạch còn cho ngài. Thạch Phong khoát qua tay, người dĩ vãng giúp ta không ít bội vàng, Kim Phiên lại cố ý tới bái sư, ta cũng đáp ứng sau này đưa ngươi xem vì đệ tử, có thể nào không cho cái lễ gặp mặt đây. Bình này rèn nguyên đan liền đưa cho ngươi đi, không cần ngươi còn cái gì linh thạch, về sau ngươi giúp ta làm việc chịu khó chút cũng được. Lộc Chân lập tức đại vô ngực, thề thề, sau này làm sao như thế nào báo đáp sư thúc, xông pha khói lửa, không chối tử. Đưa tiễn Lộc Chân về sau, Thạch Phong vô tình tu luyện, ngồi ở nơi đó ngẩn người. Lão tổ thương thế chậm chạp không thấy chuyển biến tốt đẹp, mà Ma Khôi Tông từng bước ép sát, như lão tổ có thể khôi phục như lúc ban đầu, cái kia còn thì thôi rồi, nếu không phải có thể, cái kia lâu là 100 năm, ngắn thì mấy chục năm, giữa hai phái liền muốn bộc phát đại chiến sinh tử. Thế nhưng ta nên làm cái gì? Thạch Phong nhịn không được đứng lên, trong phòng đi qua đi lại. Vốn là, Thanh Đế Cốc chuyến đi, tại Phượng Tê Đồng dưới sự giúp đỡ, Thạch Phong phá giải Huyền Quy Cốt chủ pháp trận, tâm tình thông suốt. Hồi sơn trên đường, hắn tập trung tinh thần suy nghĩ như thế nào chữa trị chủ pháp trận, nhưng hiện tại xem ra, kế hoạch sợ rằng phải thay đổi. Chủ pháp trận tài liệu cần thiết, có nhiều hơn 20 loại quá hiếm thấy, Liên Phượng Tê Đồng Kim Thanh Vân đều không có đầu mối, mà lúc này tình thế, căn bản không cho phép chính mình cùng số 10 năm thời gian đi chu du thiên hạ, mua sắm tài liệu. Thạch Phong vòng vo vài vòng, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía vết tường, hắn đi tới, thân tay vướt ve trên tường cái kia từng đạo vết kiếm. Những thứ này vết kiếm là Hồng Tùng lĩnh đời trước chủ nhân, tên kia Ôn Sư Minh lưu lại. Vị này Ôn Sư Minh tu luyện ngũ tuyệt kiếm pháp, nhập ma chướng, trên vách tường viết đầy cực kỳ nho nhỏ kiếm chữ. Thạch Phong ngón tay dọc theo chữ ngân quét qua, thầm nghĩ, trước kia vị này Ôn Sư Minh thân có thổ hỏa song linh căn, cũng là thiên phú dị bẩm, chăm chỉ học tập lại chuyên cần, nhưng tu luyện ngũ tuyệt kiếm pháp từ đầu đến cuối không thành, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma mà chết, hắn chưa chắc không phải lẫn lộn đầu đuôi mà gây nên. Dù sao cảnh giới pháp lực chính là căn cơ không tốn sức, gượng ép tu luyện cao thâm bí kíp, tựa như trẻ nhỏ vũ động cự truy, làm sao có thể không thương tổn chính mình? Mà ta nóng đội tại thần thông pháp ký, xem nhẹ căn cơ, chẳng phải là đồng dạng phạm vào tối kỵ? Chủ ý quyết định. Ngày kế tiếp, Thạch Phong đi tới chú kiếm cốc, hắn hỏi Càn Sơ đạo nhân đã muốn tiểu bản làm người giúp đỡ, bắt đầu bế quan luyện khí. Ước chừng dùng 2 tháng thời gian, hắn căn cứ vào mỗi người đệ tử tân tu luyện công pháp thần thông, vì mỗi người bọn họ chế tạo một cái pháp khí thích hợp, bao quát Lộc Chân. Sau đó, hắn đem Thanh Đế Quốc bị Dương Sắt cắt đứt Long Tiềm Kiếm, Việt Nữ Kiếm mấy người bảo kiếm cũng đều chữa trị. Cuối cùng, hắn đem Thiết Giao Cung một lần nữa luyện tạo ra cố, đem tặng cho tiểu bản. Thiết Giao Cung là Thạch Phong lấy được phải linh căn phía trước tự tay chế tạo linh khí, hắn đặc điểm lớn nhất chính là không cần pháp lực, mượn nhờ linh thạch liền có thể kích phát. Tiểu bàn cũng là linh căn không hợp yêu cầu, không thành được nội môn đệ tử mới có thể nhập luyện khí đường, cây cung này hắn vừa vặn có thể dùng được. Làm xong những thứ này, Thạch Phong cho Càn Sơ, Lưu Văn Tử, Trường Thanh, Tần Băng còn có đại đệ tử Phùng Viễn Sơn tất cả lưu lại một đạo tin phủ, liền lặng lẽ rời đi Thạch Cổ Sơn. Chương 404, mở đệ nhị động phủ. Chương 404, mở đệ nhị động phủ. Phía dưới phải núi đến, Thạch Phong tiểu trang giả dạng một đường đi về phía đông, sau mười mấy ngày đi tới Đông Di Sơn chân. Thạch Phong bỏ ra 2 thiên thời gian, dọc theo Đông Di Sơn đi một vòng lớn. Phụ trách Đông Di Sơn linh quáng khai thác vẫn là Quách Gia, bất quá hầm mỏ vị trí lại có biến hóa. Trước kia quặng mỏ thiết lập tại Đông Sơn, nhưng hơn 20 năm trước trận kia núi lửa phun trào, đem dưới mặt đất quặng mỏ triệt để hủy, bốn phía dung nham đang làm lạnh về sau, ban đầu giếng mỏ cũng đều tắc nghẽn rồi. Chính ma đại chiến sau khi kết thúc, Thái Cực Môn Lăng Tiêu các nguyên bản định đem cái giếng tuấn thông, khởi động lại giếng mỏ, nhưng phụ trách lấy quặng Quách Gia lại đưa ra ý kiến phản đối. Bởi vì năm đó quặng mỏ ngoại trừ núi lửa phun trào, còn bộc phát thú triều, ăn không ít Quách Gia trắng đinh. Quảng Thô dưới trận mặt nhiều yêu thú như vậy yêu trùng, nào còn có người dám phía dưới đi làm việc. Lại nói Quảng Thô chàng ở vào dung nham trong ao phường, một phần vạn dung nham lần nữa phun trào như thế nào. Thái Cực Môn cùng Lăng Tiêu các vừa thương lượng, cảm thấy cũng có đạo lý, thế là liền đem trước kia Đông Di Sơn phía tây một cái mỏ nhỏ chàng khuyết trương đại quy mô, đổi tại Tây Sơn tiến hành khai thác, phía đông Quảng Thô chàng liền triệt để bỏ phế. Thạch Phong tại chơi chuỗi nham thạch bên trên hành động, không tốn thời gian gì, tìm đến mình làm năm lưu lại tiêu ký. Hắn nhìn bốn phía một cái, xác định trung quanh không người, bấm niệm pháp quyết, thân hình mơ hồ không thấy, đã chui vào nham thạch. Chỉ chốc lát, Thạch Phong lại từ dưới đất chui ra, gật gật đầu, không sai, chính là chỗ này. Giác Ma Long tò mò hỏi nói, tiểu tử, ngươi ở đây Hoàng Sơn giã lĩnh, tiến vào chui ra, muốn làm gì? Long lão gia, ngươi có chỗ không biết, đây là Đông Di Sơn, phía dưới có một chỗ dung nham chi địa, hỏa linh khí đặc biệt nồng đậm, ta muốn ở phía dưới mở đệ nhị động phủ. Vậy còn không đơn giản, ngươi không phải sẽ thạch độn thuật sao? Cái này cũng là thạch đầu sơn, ngươi trực tiếp chui xuống dưới không được sao? Thạch Phong cười khổ, Long lão gia, ngươi ở đây mở ta nói đùa sao? Vô luận thạch độn vẫn là thổ độn, tu sĩ có thể trốn vào chiều sâu đều cũng có hạn đấy, cốt bởi mỗi xâm nhập một phần, áp lực liền đại nhất phân, đây là thiên địa phát tác. Nếu là tùy tiện cầm một cái thổ đột phù, thạch đột phù, liền có thể sâu xuống lòng đất vô tận, vậy trên đời này linh mạch linh tuyển sớm bị người khai quật hết, sao có thể lưu đến bây giờ? Như Thạch Phong như vậy trúc cơ trung kỳ tu vi, có thể xâm nhập nham thạch 20-30 trượng thế là tốt rồi rồi, mà dung nham chi địa sâu xuống lòng đất hơn 1000 trượng, kém xa đây. đến nỗi năm đó tử phát ma đầu, mặc dù có thể sâu xuống lòng đất, đó là bởi vì nhân gia là nguyên anh đại năng, càng quan trọng chính là trong tay hắn có kiện pháp bảo, 10 phần sắc bén, hắn mượn trợ pháp bảo chi lực, một đường huyệt chui mà xuống, mới đến dung nham chi địa. Tìm được địa đạo vị trí, Thạch Phong đem ngoại bào cởi, mặc vào thất hỏa hồ lô giáp, tiếp đó theo mở rộng bắt đầu hướng xuống bò. Bò lên không đến ngũ trượng, phía trước liền ngăn chặn. Nguyên lai, hai mười mấy năm qua đi, ngọn núi chấn động, nước mưa rót vào, địa đạo rất nhiều nơi đều đổ sụp bế tắc. Thạch Phong đã sớm chuẩn bị, giơ tay ở giữa, một cái so như hoa sen, đỉnh năm mảnh thiết nhận kỳ quái pháp khí rời tay bay ra, đây là chuyên môn dùng để mở nham thạch đích công cụ, có cái nhã hảo gọi ngũ trảo phi long. Thạch Phong vận thượng pháp lực, chuyển động ngũ trảo phi long, gọt thổ như cắt mục nát, rất nhanh liền đem đoạn này bế tắc địa đạo đả thông. Đến nỗi rõ ràng đi ra ngoài nước bùn đá vụn, hắn toàn bộ đem thu hút huyền quy cốt. Cứ như vậy, Thạch Phong bên cạnh bò bên cạnh đảo, trước kia hắn cũng là dạng này trốn ra được, dùng nửa tháng lại thấy ánh mặt trời. Hắn hôm nay thực lực đại tiến, chỉ dùng 3 ngày, liền đi đến sâu trong lòng đất. Từ phát ma đầu trước kia tu luyện thạch thất bảo tồn vẫn còn hoàn chỉnh, thạch thất liền với hành lang, mở miệng tại vách đá thượng, hạ mặt chính là chỗ to lớn dung nham chỉ. Trước kia hỏa sơn bộc phát, đem dung nham phát tiết hết sạch. Bây giờ đã qua mấy chục năm, dung nham chỉ hỏa lực dần dần khôi phục, nồng đậm hết sức hỏa linh khí lấp đầy ở giữa, đem thạch thất mặt tường ăn mòn từng mảnh khô vàng. Thạch Phong dọc theo thạch lang, đi đến phần cuối cửa hàng, thăm dò hướng xuống nhìn, liền thấy hồng vân tràn ngập, khí vụ bốc lên, dung nham trong ao một mảnh xích hồng. Hơi nóng quần quật bốc lên đến, râu tóc mơ hồ đều thiêu đến quan xoắn. Đậm đà như vậy giữ dần hỏa linh khí, không phải hỏa ngoại công nhân căn bản ngay cả đứng cũng đứng không được bao lâu. Mà nơi này, vết bắt nhất không phải quá nóng, mà là không có không khí, không thể thở nổi. Tu sĩ mặc dù so sánh người bình thường thần thông còn đại, nhưng chỉ có kết anh về sau mới có thể thành tựu bán tiên chi thể. Mà kết anh phía trước, cùng người bình thường đồng dạng, cũng muốn ăn cơm uống nước, hô hấp ngủ. Ăn cơm đơn giản, tu sĩ cũng có ít cốc đan, một hạt liền có thể bao ăn no mấy ngày, uống nước ngủ cũng không là vấn đề, khó khăn là hô hấp. Tu sĩ khí tức kéo dài, một hơi có thể dùng một khắc đồng hồ lâu, nhưng một khắc đồng hồ phía sau nếu không thể lấy hơi đồng dạng sẽ bị nín chết. Thạch Phong chui vào cái kia đầu mà nói, quanh co khúc khó hiểu, đường kính bất quá miễn cưỡng dung thân, dựa vào nó cung cấp không khí, rõ ràng là không thể nào. Tốt trên người Thạch Phong còn có huyền quy cốt cái này kỳ bảo, huyền quy trong xương có một giảm phương biên không gian, chứa được đại lượng không khí, Thạch Phong một hơi dùng hết, liền chui vào huyền quy cốt lấy hơi. Đến nơi trước đó tử phát ma đầu cùng Thạch Phong mặc dù có thể ở đây tu luyện, đó là bởi vì lúc đó địa hỏa còn không có phun trào, dung nham chỉ cùng quặng mỏ ở giữa có tầng hầm kết nối. Mà quặng mỏ có một ngụm to lớn cái giếng, lúc đó khai quật ra, chính là vì phía dưới thợ mỏ cung cấp không khí chính là, cũng không phải là dùng truyền thâu khoáng thạch. Về sau, địa hỏa phun trào, dung nham đem cái giếng cùng với chỗ có tầng hầm đều lấp kín, dung nham chi địa cũng liền không khí có thể thấu rồi. Giác Ma Long nhìn, lắc đầu liên tục, tiểu tử, ở đây liền khí đều đổi không được, ngươi còn muốn ở nơi này mở động phủ tu luyện. Sự do người làm, cuối cùng có biện pháp. Thạch Phong thay xong khí, lại chui ra huyền quy cốt, bắt đầu tìm kiếm, đem động phủ thiết lập ở nơi nào tốt đâu. Kỳ thực, từ phát ma đầu lưu lại thạch thất chính là một cái có sẵn động phủ, bất quá Thạch Phong cũng không muốn chiếm dụng, nói bất động ngày nào từ phát ma đầu trở lại chỗ cũ, đi vào xem, phát hiện mình, há không hỏng bét. Tuy loại khả năng này cực kỳ bé nhỏ, nhưng Thạch Phong vẫn không muốn mạo hiểm. Hắn ngự kiếm bay ra thạch lang, đi tới dung nham trong ao phương. Dung nham chỉ hiện lên hình bầu dục hình, tứ phía vách đá như vách núi dựng đứng. Thạch Phong dán vào vách đá đi lên chậm rãi phi thăng, ngưng tụ thị lực quan sát. Những thứ này vách đá hướng xuống tới gần dung nham chỉ bộ phận, bởi vì bị nóng lực ăn mòn nóng chảy, mặt tường bóng loáng vương vức, nhưng càng lên cao, theo nhiệt lực dần dần lui, vách đá tắc thì biến mất mô, lồi lõm không giống nhau. Bay 30 trượng, đột nhiên, Thạch Phong dừng lại, trước mặt trên vách đá, 3-40 tảng đá đều lồi ra vách đá, có dài có ngắn, dáng dấp lồi ra một trượng có thừa, ngắn tắc thì chỉ có một thước, ngoại hình có chút giống như mũi, có chút như màu gà. Thạch Phong chợt lấy người, rơi tại một cái dài 3 thước, hình như ương câu trên tảng đá, hắn nhìn trên dưới trái phải nửa ngày, rất là hài lòng. Hắn một đường quan sát, chính là suy nghĩ động phủ cửa vào mở thế nào. Nếu là trực tiếp tại trên vách đá đục lỗ mở động, vạn nhất có người đến, liếc mắt liền phát hiện, rất không bí mật. Bởi vậy, Thạch Phong quyết định sắp vào miệng mở ở khối này mỏ ương thạch đích phần dưới, bởi vì tảng đá kia mang theo khối lượng, phía dưới hoàn toàn bị che chắn, cho dù có người ngự khí tại dung nham trong ao hạ bản xoáy, nếu không lại gần nhìn kỹ, cũng không phát hiện được cái này cửa vào. Bất quá, tại trước khi động thủ, Thạch Phong còn muốn kiểm tra thực hư một phen, xem khối này vách đá phải chăng thích hợp làm động phủ. Đối với người khác mà nói, cái này còn khá là phiền toái, phải dùng đủ loại pháp khí tới đo đạc. Nhưng đối với Thạch Phong tới nói, lại cực kỳ đơn giản rồi. Hắn trực tiếp trốn vào vách đá, ở bên trong dạo qua một vòng. Khối này vách núi cũng là cứng rắn nham thạch, cũng không đất mềm tầng cùng nước đọng, rất thích hợp mở động phủ. Chính là chỗ này. Thạch Phong ngự kiếm định trụ thân hình, bắt đầu ở mỏ ương thạch đích dưới đáy mở đứng lên. Theo ngũ chuyển phi long chuyển động, mảnh đá từ không trung đẩy xuống, rơi vào dung nham trong ao, hóa thành hồng thủy. Cái này cửa vào Thạch Phong không có ý định mở rất lớn, bởi vì hắn sẽ thạch độn, tiến vào động phủ kỳ thực cũng không cần đi cái gì cửa hang. Cái này cửa vào chân chính tác dụng là dẫn đạo hỏa linh khí tiến vào động phủ, lấy cung cấp Thạch Phong tu luyện. Tất nhiên chỉ là đạo khí chi dùng, cửa động kia lớn nhỏ cũng sẽ không là rất trọng yếu, bởi vì dung nham chi địa hỏa linh khí thật sự là nồng đậm đến bạo ngược, chỉ cần có không động, hỏa linh khí tự nhiên sẽ chui vào, không cần lo lắng linh khí không đủ. Bởi vậy, mỏ ương thạch phía dưới cửa vào, Thạch Phong chỉ mở ra to bằng miệng chén, dạng này còn có một cái chỗ tốt, chính là càng thêm bí mật, bởi vì nhiệt khí ăn mòn, toàn bộ vách đá khắp nơi đều là loang loang lổ lổ khổng động, dạng này một cái lớn chừng miệng chén lỗ nhỏ, hoàn toàn không đáng chú ý cửa vào khổng động một mực tiến vào vách tường 2 trượng về sau, Thạch Phong lúc này mới bắt đầu chính thức mở. Ước chừng bận rộn 4 ngày, Thạch Phong tại vách núi treo leo nội bộ đào ra một cái động phủ. Động phủ không lớn, cao chừng 1 trượng nữa, dài rộng đều 4 trượng có thừa. Tại động phủ mở quá trình bên trong, phía ngoài hỏa linh khí đã theo đường hầm, đầy tràn toàn bộ động phủ. Thạch Phong ngồi xuống, thử vận chuyển Cửu Ly Sẽ Linh Đại Pháp, thổ nạp chu thiên. Một canh giờ sau, hắn mở to mắt, nhịn không được thét dài một tiếng, nhảy căng lên, đỉnh đầu đụng vào nham thạch, phanh mà vang lớn. "Tiểu tử, ngươi phát bệnh điên gì?" Giáp Ma Long hỏi. Thạch Phong mục bên trong tràn đầy vui mừng, long lão gia, ngũ sát mi tâm quyết thật là kỳ công, ta tu luyện thành hoàng mi tâm quyết về sau, thổ hỏa thu nạp tốc độ quả nhiên so trước đó phải nhanh hơn 1-2 thành, mà này địa hỏa linh khí lại như thế dư giả, tin tưởng chỉ cần ta chuyên cần cố gắng, nhất định có thể đột phá trúc cơ hậu kỳ. Chương 405, 3 năm công thành. Chương 405, 3 năm công thành. Giáp Ma Long hậm hực nói, trúc cơ hậu kỳ có gì thật hưng phấn đấy. Bản thể hắn bị nhốt huyền quy cốt, này địa linh khí lại nồng đậm, cũng vô pháp lợi dụng, trong lòng không vui. Hắn không cao hứng, khó tránh khỏi sẽ phải bị Thạch Phong ngang tàng nước lạnh. "Tiểu tử, này địa linh khí mặc dù tốt, nhưng không cách nào thông khí, chẳng lẽ tiểu tử ngươi mỗi ngồi xuống một khắc đồng hồ, liền chạy tiến huyền quy cốt thông khí?" "Đó là đương nhiên không được." Thạch Phong lắc đầu nói. "Tu luyện thổ nạp nói là nhập định, một cái chu thiên thường thường chính là nửa canh giờ, làm sao có thể mỗi một khắc chung đi hút một lần khí đây?" Lại nói, một mực kìm nén bực bội, tức ngực khó thở, thần sắc lo nghĩ, cũng không thích hợp tính toán. "Vậy ngươi có biện pháp gì tốt?" Thạch Phong lại lấy ra ngũ trảo phi long, biện pháp tốt không, biện pháp đần độn ngược lại là có một. Nói, Thạch Phong nhắm ngay đỉnh đầu nham thạch, lại bắt đầu mở đứng lên. Giáp Ma Long thất thanh nói, "Tiểu tử, ngươi sẽ không muốn đào một cái thông đạo, nối thẳng mặt đất tới thông khí à?" Chính là Giáp Ma Long nhịn cười không được, "Ngươi cũng quá ý nghĩ hao huyền đi, ngươi có biết hay không, trước đây mở đảo con chẳng, là các ngươi Thái Cực môn cùng Lăng Tiêu các hai nhà liên thủ, Nghiêm tông môn chi lực mới hoàn thành. Mà ngươi bây giờ chỉ có một người, phải đào một đầu ngàn trượng cái giếng. Hơn nữa nhân gia là từ trên hướng xuống đảo, ngươi là từ dưới đi lên đảo, độ khó càng là đại vô số lần. Cái kia Long lão gia có cao kiến gì, có thể giải quyết thông khí hô hấp vấn đề?" "Ta không có." "Nhưng tiểu tử ngươi một bụng ý nghĩ xấu, sẽ không muốn những thứ khác ý đồ xấu sao?" Thạch Phong lắc đầu, "Ta cũng không nghĩ ra, không thể làm gì khác hơn là thử xem cái này biện pháp đần độn rồi." "Ngươi đây không phải biện pháp đần độn, mà là căn bản không có khả năng. Có thể hay không có thể, không thử một chút làm sao biết?" Thạch Phong không có nghe Giác Ma Long khuyên can, tiếp tục đi lên mở. Cứ việc cái giếng đường kính Thạch Phong yêu cầu không lớn, chỉ cần 5 thước, có thể tha cho hắn tiến vào chui ra là được, nhưng mở đảo cái giếng vẫn là một kiện hùng vĩ phức tạp công trình. Đầu tiên bởi vì chỗ dung nham chi địa, nhiệt độ cực cao, Thạch Phong lại là kẹt tại bịt kín không gian, thao túng ngũ trảo phi long, chỉ chốc lát liền mồ hôi tuôn như nước, thể lực cấp tốc tiêu hao. Thứ yếu chính là hô hấp thông khí vấn đề, đổi lại những người khác, căn bản không có khả năng từ dưới đi lên mở đường hầm, bởi vì nơi này không thể thở đổi, cũng không có pháp làm việc. Mà vấn đề này, Thạch Phong đổ dễ giải quyết, đó chính là huyền quy cốt, nhưng cách mỗi một khắc đồng hồ, hắn có thể đi huyền quy cốt thông khí, tiện thể uống nước bổ sung thể lực. Đương nhiên, dạng này thường xuyên ra vào vào, thông khí uống nước, khiến cho Thạch Phong mở đảo hiệu suất giảm bớt đi nhiều. Vấn đề thứ ba chính là chỗ sâu trong lòng đất nham thạch 10 phần cứng rắn, Thạch Phong phía trước đào một cái nho nhỏ động phủ đều dùng 4-5 ngày, huống chi bây giờ muốn mở đảo một đầu nối thẳng mặt đất, ngàn trượng dài cái giếng. Nửa tháng sau, Thạch Phong móc 50-60 trượng thì không khỏi không theo trước đây địa đạo chui ra ngoài. Bởi vì hắn mang thanh thủy đã toàn bộ uống xong, đồng thời, huyền quy cốt bên trong không khí cũng hết sạch. Thạch Phong đi ba dặm địa, tìm được chân núi một dòng sông nhỏ, đem thanh thủy rót đầy, lại đem huyền quy cốt không khí đổi, tiếp đó một lần nữa xuống đến dung nham chi địa, tiếp tục đào. Nhưng lần này chỉ móc 4 ngày, Thạch Phong lại đụng tới mới phiền toái. Nguyên lai, hắn vận khí không tốt, đi lên đào được quặng sắt tầng. Cái này quặng sắt dày bao nhiêu? Thạch Phong gõ gõ đỉnh đầu lớp quặng, hắn sẽ không kim đột thuật, không cách nào chui vào xem xét. Nếu không thì lách qua nó. Thạch Phong nghĩ thầm. Hắn thi triển thạch đột thuật, dọc theo quặng sắt tầng bên cạnh tảng đá bỏ chạy, đi lần này, hắn liền mắt tròn váng, quặng sắt tầng độ dày không biết, nhưng cái này độ rộng chừng trong vòng 3-4 dặm, căn bản không có khả năng lách qua. Thạch Phong khẽ cắn môi, lấy ra ngũ trảo phi long, bắt đầu đào đủ quặng sắt, kết quả chỉ móc 1 trượng, ngũ trảo phi long liền bị hỏng. Giáp Ma Long thấy thế, cấp cấp đại thiếu, "Tiểu tử ngốc, ta sớm nói không được, ngươi khăng khăng không tin." Thạch Phong không để ý tới hắn, lấy tay cẩn thận vuốt ve quặng sắt tầng, xúc tu thô lệ, đây chỉ là sơ cấp quặng sắt, bên trong chứa có không ít đá hoa cương mảnh đá. Mà đá hoa cương thạch đích điểm nóng chảy so với sắt thấp. Nghĩ tới đây, Thạch Phong thả xuống ngũ trảo phi long, lấy ra thất hỏa hồ lô. Hắn đánh mở hồ lô nhét, niệm động chú ngữ, một cỗ ngọn lửa màu xanh phun tới, chính đối đỉnh đầu quặng sắt tầng. Nóng bỏng hỏa diễm kéo dài đốt đi một thời gian uống cạn chung trà, khoáng thạch bên trong đá hoa cương mảnh đá trước tiên bị hòa tan, quặng sắt cũng theo đó bung lỏng, rớt xuống. Thạch Phong nhất tâm nhị dụng, một bên điều chỉnh hồ lô phun lửa điểm, không ngừng đi lên nốt, một bên niệm động chú ngữ, đem nung chạy thạch tường cùng với giãn ra khối sắt thu hút huyền quy cốt. Phía trước dùng ngũ trảo phi long đục đá, Thạch Phong không cần phải để ý đến rơi xuống mảnh đá, ngược lại, cái giếng là thẳng đứng, mảnh đá rơi xuống cũng là chồng chất tại phía dưới cùng trong động phủ, đến lúc đó thống nhất thanh lý chính là. Nhưng dùng hỏa tan xuyên quặng sắt tầng lại khác biệt, nếu không phải quản hóa tan thạch tương khối sắt, cái kia những vật này rơi xuống, để nguội phía sau liền sẽ đem phía dưới động phủ cùng với lúc trước đào thông địa đạo đều chặn lại. Bởi vậy, Thạch Phong một bên nốt xuyên quặng sắt, vừa đem đá vụn thu vào huyền quy cốt, hai người nhất thiết phải đồng thời tiến hành. Giáp Ma Long nhìn, lắc đầu liên tục. Chương 405, 3 năm công thành 2, chương 405, 3 năm công thành 2, 2 ngày sau, hồ lô hỏa diễm dùng hết, cần một lần nữa thu thập hỏa diễm. Cái này ngược lại tốt xử lý, phía dưới chính là dung nham chỉ, tinh thuần hỏa lực muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cứ như vậy, ước chừng dùng 3 tháng thời gian, Thạch Phong ngạnh sinh sinh dùng hỏa diễm đốt thủng cái này hai dải trăm trượng quặng sắt tầng. Xuyên qua quặng sắt tầng, phía trên cũng không phải nham thạch, mà là đắp đất tầng. Thạch Phong đại hỉ, lấy ra ngũ trảo phi long, một hơi liền hướng bên trên đào ra 10 trượng. Ngay tại lúc hắn trở về Huyền Quy cốt lấy hơi lúc nghỉ ngơi, ầm ầm một tiếng, đỉnh đầu bùn đất chợt bung lỏng, vừa đào 10 trượng cái giếng trong nháy mắt liền sập. Thạch Phong lập tức trợn tròn mắt, giáp ma long cấp cấp đại thiếu, nói ngươi ngốc, ngươi còn không tin. Ngươi từ dưới đi lên nào, phía trên này mới bách trượng bùn đất trọng lượng áp xuống tới, tảng đá khôi sắt còn có thể chèo chống, bùn đất sao có thể tiếp nhận, không lún mới gặp quỷ đây. Cho nên nhân ra đào cái giếng đều là từ trên hướng xuống, từ dưới đi lên tiểu tử ngươi là thiên cổ một người. Các cấp. Thạch Phong trầm tư nửa cửu, không có cách nào. Hắn thu thập một chút đồ vật, chui ra mặt đất. Bất quá, hắn cũng không trở về Thạch Cổ Sơn, mà là bắt đầu chu du yến quốc, một phương diện thu thập điện tịch tư liệu, một phương diện tham viếng giữa trần thế quan mỏ, khiêm tốn hướng người thỉnh giáo. Sau đó, hắn dứt khoát cải trang, đi nhờ vào Đông Di Sơn quặng mỏ đi làm thợ mỏ. Tây Sơn quặng mỏ vẫn là Quách gia đang xử lý, thợ mỏ loại chuyện lặt vặt này, vừa mệnh hữu tạm, có người tới làm, lại không so đo tiền công, Quách gia tự nhiên là thật cao hứng liền chứa chấp. Thạch Phong một bên tự mình động thủ, một bên hỏi ý rất nhiều lao thợ mỏ, xem như sắp mở đào cái giếng thành tựu triệt để phải biết. Nguyên lai, cái này đào cái giếng nhìn như đơn giản, kỳ thực học vấn rất sâu. Khác biệt tầng đất xử lý, công cụ lựa chọn, cạn bã đất vận chuyển, chống nước các loại cũng lớn có chú trọng. Cái giếng ngôi đào một đoạn, liền muốn làm chi bảo hộ, mà chi bảo hộ làm thế nào lại cùng mở đào diện tích, tầng đất kết cấu các loại cùng một nhịp tờ. Hai tháng sau, Thạch Phong tìm cái cớ, rời đi quần mỏ. Một lần nữa trở về đến dưới đất động phủ, Thạch Phong ngẩng đầu nhìn đã mở đào một nửa cái giếng, âm thầm cân nhắc, mình là từ dưới đi lên nào, thừa trọng lực càng lớn, chi bảo hộ nhất thiết phải càng kiên cố. Phía trước Thạch Phong tại mở đào quặng sắt tầng lúc, Huyền Quy cốt bên trong chất đống không thiếu khối sắt, chưa xử lý, bây giờ vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Hắn dâng lên ngũ hành đỉnh, đem khối sắt hòa tan, luyện tạo thành từng cây trượng ngứa trường, trứng gà to côn sắt, ngoại trừ côn sắt, hắn còn chế tạo rất nhiều tấm sắt, hai thước vuông, dày trường tam thốn. Chuẩn bị kỹ càng những tài liệu này, Thạch Phong lại bắt đầu đi lên mở. Mấy người đã thông ba trượng đắp đất tầng về sau, Thạch Phong liền đem côn sắt từng cây cắm vào tấm đất, côn sắt một chỗ khác có khuy áo có thể lắp đặt tấm sắt, quê mùa như vậy tầng có tấm sắt chi bảo hộ, liền không cách nào lún rồi. Thạch Phong thử một chút, rất là kiên cố, lúc này mới tiếp tục đi lên mở đảo. Tầng này đắp đất tầng có hơn 100 trượng, phía trên lại là tầng nham thạch, hai người giao thế mà lên, Thạch Phong Huyền Quy cốt bên trong khối sắt dùng xong, lại đi bên ngoài mua sắm mấy vạn cân tinh thiết. Cứ như vậy, trước trước sau sau, thời gian sử dụng 3 năm, Thạch Phong cuối cùng đem cái giếng triệt để đào thông, tổng trưởng hơn 1200 trượng. Cái giếng mở miệng Thạch Phong đi qua so sánh, mở ở một đống đá vụn phía dưới, cái này trồng loạn thạch nhìn như cực kỳ chặt chẽ, trên thực tế đi qua Thạch Phong chú tâm xử lý, tầng tầng lớp lớp ở giữa đều có lưu khe hở, dạng này không ảnh hưởng không khí chảy vào cái giếng. Mà từ bên ngoài, cho dù ai cũng không nghĩ ra, tòa này loạn bên dưới đống đá sẽ có dấu một đầu thẳng tới địa tâm cái giếng. Đến nội ra bảo, chuyện này đối với sẽ Thạch Độn Thạch Phong tới nói, tự nhiên không tồn tại vấn đề gì. Cái giếng đào thông sau đó, Thạch Phong lại phát hiện một chút vấn đề nhỏ. Đầu tiên là địa tâm đậm đà hỏa linh khí thông qua động phủ, dọc theo cái giếng một đường xung ra, tuy cái giếng bèn bèn dung Thạch Phong ra bảo, mở miệng không lớn. Cái này một tia hỏa linh khí tản vào không khí, cũng không dễ dàng phát giác, nhưng Thạch Phong vẫn là không yên lòng. Thế là, hắn trong động phủ bố trí một cái tứ long ôm châu pháp trận, cái này trận pháp có thể đem động phủ linh khí một mực khóa lại, làm cho không chút nào tiết ra ngoài ra ngoài. Thứ yếu, hắn phát giác nước mưa cũng là chuyện phiền toái, nhất là đụng tới mùa mưa, một chút liền không dứt, thậm chí tạo thành lũ ống, dọc theo cái giếng đổ thổi vào. Thạch Phong đương nhiên không đến mức bị điểm ấy hồng thủy chết đuối, nhưng nước mưa chảy ngược, đem cái giếng phong bế, liền không có cách nào thông khí hô hấp, càng hỏng bét chính là đại lượng nước mưa khiến cho bộ phận đắp đất tầng trở thành bùn nhão, lại sập gian xuống. Thạch Phong suy tính một phen, sắp vào miệng cải tạo một phen, cao tại mặt đất hai thước, tiếp đó ở bên cạnh móc ba đầu cống ngầm, dạng này nước động có thể rất nhanh dẫn đi. Kỳ thực hắn có thể tại lối vào trải một cái pháp trận tới chống nước, nhưng Thạch Phong không muốn động dùng phụ trận. Dù sao nơi này cách Tây Sơn quặng mỏ không xa, thỉnh thoảng có tu sĩ tuần tra. Phụ trận bí ẩn đi nữa, cũng khó tránh khỏi có sóng linh khí, một phần bạn bị phát hiện, há không hỏng bét. Đi qua nhiều lần tu bổ, cái giếng triệt để vững chắc xuống, dù cho mưa to, cũng không chảy ngược. Thạch Phong đệ nhị động phủ cuối cùng thành công mở ra. Giáp Ma Long nhíu môi, hoa 3-4 năm đảo một cái lô rách, cái thằng này đầu chắc chắn bị lửa đá. Người có 3-4 năm công phu, hoa trên người tần sư tạ, em bé đều sẽ hô cha. Chương 406, Tẩy Trần Quyết chương 406, Tẩy Trần Quyết mới mở đệ nhị động phủ, Thạch Phong tiến vào Huyền Quy cốt, trước tiên lấy ra tụ hồn quan. Trong quan bạch hồ vẫn nằm ngáy o o, hình thể của hắn lích phát rõ ràng ngưng thực, thậm chí ngay cả tiếng ngáy đều mơ hồ có thể nghe. Thạch Phong quan sát thật lâu, rất là hài lòng. Chiếu tình thế này, hồ sư khôi phục chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thu hồi tụ hồn quan, Thạch Phong ngón tay chỉ động, mà cái tiếp theo ngọc quan chậm rãi lơ lửng, hắn đối với đó có phần là cẩn thận, không dám lấy tay đụng vào, cũng không dám khiến cho quá mức nhích lại gần mình. Chợt nhìn, trong bát ngọc để một khối thúy lục thạch đầu, tựa hồ là độ tinh khiết cực cao một linh thạch. Nhưng mà thần thức đã qua, tảng đá kia đồng thời không có chút nào linh khí tràn ra, cũng không phải là linh thạch. Lại cẩn thận nhìn, trên tảng đá còn nằm sấp một con sâu nhỏ, bởi vì hắn toàn thân lục sắc, cùng tảng đá nhập làm một thể, nếu không ngưng tụ thị lực, căn bản là không có cách phát giác. Cái này tiểu côn trùng chính là Thạch Phong từ Ô Hoàn Xà Vương trong đầu lấy được cái kia Thất Hoàn Trùng Vương, nó lấy độc làm thức ăn, Ô Hoàn Xà Vương sau khi chết, nó đoạn mất nơi cung cấp thức ăn, miễn cưỡng phải chết đói. Lúc đó, Thạch Phong thúc thủ vô sách, đột nhiên nhớ tới, trước đó bị nhốt hóa cốt đầm chỗ sâu lúc, từng thu nạp đến mấy trăm khối màu xanh lá cây độc linh thạch, thạch viên tộc xưng là Lục Hoàng Thạch. Lục Hoàng Thạch tạo ra có phần là đặc thù, hóa cốt đầm chính là một chỗ hồ nước mặn, tây bắc quần sơn mọc đầy mạn đà la hoa, hàng năm gió tây cùng một chỗ, đại lượng vấn hoa vung vào hồ nước, năm này tháng nọ, đem thanh tịnh hồ nước nhiễm làm thâm ích. Mà ở đáy hồ chỗ sâu, bởi vì muối phân nồng độ quá cao, lại đem trong hồ nước độc tố tích cách đi ra, những độc tố này cùng đại hạt tròn hạt muối khỏa cùng một chỗ, đi qua dài dằng dặc tuyết nguyệt, liền tạo thành Lục Hoàng Thạch. Mắt thấy Thất Hoàn Trùng Vương phải chết đói, Thạch Phong cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, liền ném cho nó một khối Lục Hoàng Thạch, không nghĩ tới tiểu trùng không chỉ có không độc chết, trái lại ăn đến say xương ngon lành. Mà theo tiểu trùng hút, Lục Hoàng Thạch màu sắc dần dần ít đi, cuối cùng hóa thành một khối cho đá màu trắng, Thạch Phong dùng ngân châm gảy ra, tảng đá tiện tay hóa thành một chồng mảnh vụn. Thạch Phong liền thay đổi một khối Lục Hoàng Thạch, ngược lại cái kia mấy trăm khối Lục Hoàng Thạch cũng vô dụng đường, mà một khối đá đã đủ tiểu trùng ăn nửa năm, nhiều như vậy tảng đá tiểu trùng mấy trăm năm cũng ăn không hết. Đang ăn uống Lục Hoàng Thạch độc tố quá trình bên trong, côn trùng màu xám đen thân thể lại chậm rãi chuyển xanh, Thạch Phong không hiểu, thỉnh giáo Giáp Ma Long. Giáp Ma Long biết Thất Hoàn Trùng Vương lai lịch, thuần là trùng hợp, hắn lại không phải chân chính tinh thông tự trùng thuật, chỉ có thể cường tự giải thích một trận. Thạch Phong nghe xong liền biết hắn tại nói bậy bắt đạo, cũng không hỏi lại. Thạch Phong đang nhìn tiểu trùng, bên cạnh một cái ngọc hạp cái nắp vang ầm ầm động, Thạch Phong thả xuống ngọc quản, ống tay áo phất một cái, đã xem ngọc hạp cái nắp mở ra, bên trong sợi dễ rung động, chính là chi kia quỷ thủ ô lại dương dương mà lật lên thân đến, phát ra chi chi tiếng kêu. Thạch Phong cười khổ một tiếng, trong chữ vật túi tìm một khối mộc linh thạch, tiện tay thả tới, quỷ thủ ô cần sừng ngũ động, đã xem linh thạch ôm lấy, một cái nhét vào miệng bên trong, nó tựa hồ rất là hài lòng, lại trong ngọc hạp thoải mái mà nằm xuống. Cái này quỷ thủ ô là Hà Kiến Quỷ đưa cho hắn, nghe nói là luyện tạo linh khôi cơ quan thú thượng giai tài liệu, tiếc là Thạch Phong cũng không hiểu khôi lỗi thuật, cũng không hiểu luyện chế cơ quan thú, hắn mấy phen muốn cho Lộc Chân đem nó cầm tới Hắc Thị đi bán rồi, bất quá rất cuối cùng vẫn là nhịn được không có xuất thủ. Quỷ thủ ô chính là đến một chi tinh, muốn trồng ở trong bùn đất, thu nạp trong thiên địa một linh khí. Tiếc là Huyền Quy Cốt cũng không linh khí, Thạch Phong không thể trơ mắt nhìn nó chết héo, chỉ có thể cho nó uy dưỡng linh hạch, duy trì sinh cơ. Quỷ thủ ô lúc đầu bị giam ở lúc chi chi cuồng thiếu, táo bạo bất an, về sau nhật nhật ăn chẳng chê, chậm rãi thành thói quen, nhiều coi đây là nhà, ở đi không được chi ý mấy người đem quỷ thủ ô cho ăn no trấn an về sau, Thạch Phong lấy ra một mai ngọc giản, cẩn thận quan duyệt đứng lên. Cái này ngọc giản chính là dạ ra cái kia tiên sinh dạy học ban tặng, bên trong ghi lại một loại tên là Tẩy Trần Quyết công phu, nó cũng không phải là công pháp cơ bản, có thể thu nạp linh lực, lấy cao tu vi, cũng không phải thần thông, có thể mở núi phá đá, rời sông lấp biển. Tác dụng của nó liền một cái, khứ trừ tạp chất, sạch thuần pháp lực. Như từ công dụng bên trên phân chia, Tẩy Trần Quyết thuộc về phụ trợ tính pháp môn, cái này công phu kỳ thực cũng rất nhiều, tác dụng đủ loại. Tỷ như xem như luyện khí sư Thạch Phong, liền từ Cản Sơ đạo nhân nơi đó học qua một môn gọi Thanh Phong Xu tới pháp thuật, nó có thể sinh ra sức gió, khống chế luyện lô hỏa lực phương hướng cùng nhiệt độ. Môn công phu này tại luyện khí nhiều tác dụng, nhưng đối với địch đánh nhau lúc tắc thì không dùng được, dù sao điểm này từ sức gió chỉ có thể làm cho địch nhân cảm thấy rất mát mẻ mà thôi, còn lâu mới có được gió lốc thuật, phong nhận thuật uy lực. Sạch thuần pháp lực, đồng thời không là chuyện mới mẻ gì, trên thực tế, đây là bất luận là một tu sĩ nào đều biết cơ bản đạo lý. Mỗi vị sư phụ đều sẽ chỉ bảo đệ tử, pháp lực càng thuần, tiến giai lại càng dễ dàng, giao thủ đấu pháp cũng sẽ chiếm thượng phong. Nhưng mà, đạo lý mặc dù người người đều hiểu, nhưng có thể kiên trì làm được lại lắc đắc không có mấy, hắn nguyên nhân rất đơn giản, tốn thời gian, tốn lực, hiệu quả có hạn. Chương 406, Tẩy Trần Quyết 2, chương 406, Tẩy Trần Quyết 2, sạch thuần pháp lực cần thời gian, hơn nữa so tu luyện còn phiền phức. Dù sao thổ nạp chất khí, hành đầu chu thiên chỉ là tích lũy linh lực, mà sạch thuần pháp lực nhưng là từ tự thân pháp lực bên trong xuất ra tạp chất, bóc ra phân giải ra đi. Nhưng một người thời gian là có hạn, cái này có hạn thời gian là lấy để tăng trưởng pháp lực vẫn là lấy ra tinh thuần pháp lực. Cái này liền khiến người lưỡng nan. Như sạch thuần pháp lực, công hiệu nghịch thiên, tu sĩ kia chọn lọc tự nhiên cái sau. Nhưng mà, đã có vô số tiền nhân từ tiết qua, sạch thuần pháp lực hiệu quả là giảm dần. Đánh cái so sánh, như một người pháp lực rất không tinh khiết, trong đó năm thành là tạp chất, như vậy sạch thuần pháp lực hiệu quả hết sức rõ ràng. Nhưng khi một người pháp lực đã có 9 phần 10 tinh thuần, lại giúp cho sạch thuần, tắc thì hiệu quả quá mức bé nhỏ. Bởi vậy, sạch thuần pháp lực phương pháp mặc dù người người đều biết, nhưng luyện tới trình độ nào, liền tùy từng người mà khác nhau rồi. Thạch Phong thu thập điện tịch vô số, trong đó tự nhiên có mười mấy bộ phận sạch thuần pháp lực ngọc giản, hắn chất lượng cũng cao thấp không đều. Bất quá trải qua Thạch Phong nhiều lần so sánh, phát giác vẫn là dạ gia vị này tiền sinh dạy học cho bộ này Tẩy Trần Quyết nhất là cao minh. Nào chỉ là cao minh, quả thực là hà khắc. Thạch Phong lần nữa nhìn qua một lần Tẩy Trần Quyết, trong miệng thì thào thì thầm. Bộ này Tẩy Trần Quyết ngoại trừ loại bỏ pháp lực bên trong tạp chất bên ngoài, còn muốn nhiều lần rội rửa kinh mạch, tăng cường kinh mạch tính bền dẻo, mở rộng kinh mạch độ rộng. Theo ngọc giản giảng giải, dạng này có thể làm cho kinh mạch chuyển pháp lực tốc độ cùng cường độ càng bên trên một bậc thang. Đương nhiên, Tẩy Trần Quyết có như vậy công hiệu, tu luyện tự nhiên càng thêm gian nan, tốn hao thời gian cũng nhiều hơn. Trong ngọc giản nói đến, như hết thể thuận lợi, mong muốn trong 3 năm hành công một lần, 3 năm mới có thể tẩy luyện một lần, vẫn là hết thể thuận lợi tình huống, tin tưởng rất nhiều tu sĩ nhìn ở đây, còn lớn hơn nhíu chặt lông mày. Thạch Phong cũng nhíu nhíu mày, bất quá hắn không có chút gì do dự, đã chuẩn bị tu luyện tẩy chân quyết. Bởi vì Thạch Phong tận mắt nhìn thấy, Tị Nan Quốc bên trong, Phùng Lao Tổ tại dung hợp Hàn Diễm lúc, liền bởi vì bên trong xen lẫn một chút thổ hỏa linh khí, kết quả, đường đường một vị nguyên anh cư sĩ trong nháy mắt bạo thể, bị đốt thành cái hỏa cầu, ngay cả cặn cũng không còn. Thạch Phong trong thân thể đã hòa tan âm hỏa thú, tu luyện Bạch Mi Tâm Quyết bắt buộc phải làm, mà nếu như pháp lực không thuần, hắc hắc, Thạch Phong chỉ tưởng tượng thôi kết quả, liền đã một thân mồ hôi lạnh. Thạch Phong đem tẩy trần quyết lại đọc toàn bộ một lần, bộ này tâm quyết độ không thâm ảo, Thạch Phong đang đào cái giếng 3 năm, đã xem kỳ phản phục nghiên cứu, triệt để lĩnh hội. Thạch Phong từ huyền quy cốt bên trong chui ra ngoài, tẩy trần quyết mặc dù hệ phụ trợ pháp quyết, nhưng tương tự muốn nhờ linh khí tới hành công. Thạch Phong đem tẩy trần quyết khẩu quyết khắc vào động phủ trên vách đá, thuận tiện tùy thời nhìn thấy, hắn lại đem tiểu hắc phóng xuất, ở đây đậm đà hỏa linh khí, cũng thuận tiện tiểu hắc tu luyện. Ma yêu cầm sẽ tự động phun ra nuốt vào thiên địa linh khí, tiểu hắc dù cho lúc tu luyện, cũng có thể đảm nhiệm cảnh giới. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, Thạch Phong khoanh chân ngồi xuống, trên song trường phía dưới là hợp, bắt đầu hành công. Tu luyện không tuyến nguyệt, vội vàng thời gian 1 năm đi qua, Thạch Phong chỉ luyện xong Thái Âm Phía Kinh, Dương Minh Đại Tràng Kinh, Quyết Âm Tâm Bao Kinh, Thiếu Dương Tam Tiêu Kinh bốn đường kinh mạch, thập nhị chính kinh miễn cưỡng chỉ hoàn thành 1/3. Thạch Phong thì thào nói, vị tiền bối kia nói qua, cái này tẩy trần quyết tu luyện rất là phiền phức, quả nhiên. Tới rồi cuối năm, Thạch Phong rời đi Đông Di Sơn, trở về Thạch Cổ Sơn, tham gia tông môn tuổi điển. Vừa vặn Lưu Vân Tử cũng xuất quan, Thạch Phong đại hỉ, vội vàng đến đây bài kiến. Lưu Vân Tử thấy hắn đã tới rồi trúc cơ trung kỳ, rất là vui vẻ, lão thất nha, tiểu tử ngươi mỗi lần trở về tu vi liền tăng một đoạn, các cát, ảo thuật sao? Không sai không sai. Dưới mắt chuẩn bị làm cái gì? Đệ tử muốn đem pháp lực tinh thuần nhất lượng, tiếp đó toàn lực xung kích trúc cơ hậu kỳ. Lưu Vân Tử gật gật đầu, ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, ngươi có thể hoa thời gian sạch thuần pháp lực, rất tốt. Đúng, ngươi trước mắt đã là trúc cơ trung kỳ rồi, ta vừa vặn có bộ kiếm pháp truyền cho ngươi. Thạch Phong vui nói, cái kia quá tốt rồi, xem ra ta lần này trở về đúng rồi. Lưu Vân Tử hơi thiếu đạo, ngươi nói không sai. Đường này nét bên trên gió thu kiếm pháp là ta gần nhất mới lĩnh hội thông suốt, ngươi nếu là về sớm đến, ta còn thực sự không dạy được ngươi. Lập tức, Lưu Vân Tử trước đem kiếm pháp khẩu quyết đọc một lần, tiếp đó một chiêu một thức biểu thị. Sư đồ hai người một hỏi một đáp, Thạch Phong phương trì, cái này bộ kiếm pháp là Thiết Kiếm Phong bí mật các cất giấu, Lưu Vân Tử trong lúc vô tình đọc qua đến, phát giác cái này lộ kiếm pháp hết thảy 72 chiêu, nhẹ nhàng nhanh chóng, có thể xưng thượng thừa. Ngoài ra, cái này lộ kiếm pháp có lợi có hại, chỗ tốt là không có ngũ hành thuộc tính hạn chế, mà hai hại là tu luyện yêu cầu tương đối cao, tốt nhất là trúc cơ hậu kỳ luyện thêm, trúc cơ trung kỳ chỉ có thể nói rất là miễn cưỡng. Thạch Phong nghe xong, rất là xúc động, hắn biết Lưu Vân Tử sư thừa sư tổ đàn dương chân nhân, tu luyện là Thiết Kiếm Phong tuyệt học Thiên Cương kiếm khí, môn công phu này có thể nói học không bờ bến, có thể một mực luyện đến nguyên anh kỳ. Mà sư phụ còn hoa thời gian đi nghiên cứu một môn trúc cơ kỳ, không phải bảng hệ kiếm pháp, vậy khẳng định là đặc biệt vì hắn Thạch Phong. Tại tông môn ngốc một tháng kế tiếp, Thạch Phong nhật đi theo Lưu Vân Tử luyện kiếm, ngược lại là ít đi chú kiếm gốc, trong lúc đó dành thời gian chỉ điểm mấy vị đệ tử tu luyện, đương nhiên, tự nhiên cũng không thiếu được thường thường chạy tới Lanh Thủy Nhai nhìn một chút tầm băng. Tuổi điển kết thúc, nhét bên trên gió thu kiếm pháp cũng học xong, Thạch Phong lại trở về Đông Di Sơn bế quan. Chương 407, Bạch Mi Tâm Quyết chương 407, Bạch Mi Tâm Quyết lại trải qua 2 năm, Thạch Phong cuối cùng đem tẩy trần quyết tu luyện hoàn một lần. Tính toán ra, trước sau miễn cưỡng dùng 3 năm. Mặc dù tốn thời gian quá lâu, bất quá Thạch Phong cảm giác cái này tẩy trần quyết công hiệu quả thật minh lộ ra, chân khí của hắn ngưng thật rất nhiều, lấy về phần tu vi thậm chí hạ xuống không ít, có thể thấy được phía trước hắn pháp lực bên trong rất nhiều phù phiếm tạp chất. Đại công cáo thành thời khắc, Thạch Phong nâng cầm lên, cảm thấy suy xét, tiếp theo làm sao bây giờ? Vốn là dựa theo kế hoạch của hắn, tẩy trần quyết tu luyện xong, liền nên tu luyện Bạch Mi Tâm Quyết, thu nạp âm hỏa thú. Nhưng mà, hiện tại hắn lại do dự, tẩy trần quyết có thể có rõ ràng như thế hiệu quả, chứng minh pháp lực mình bên trong chứa có không ít tạp chất. Như vậy, lần này tẩy trần quyết tu luyện phải chăng đã triệt để thanh trừ tạp chất? Suy đi nghĩ lại, Thạch Phong có chút bất đắc dĩ, chân khí tinh thuần cũng không đồ vật có thể đo đạc, tự thân cũng vô pháp cảm giác, vạn nhất pháp lực bên trong còn chứa có không ít tạp chất đâu. Trước mắt hắn lại hiện ra Phùng lão tổ bị đốt thành hỏa cầu dáng vẻ. Kết quả là, cân nhắc liên tục, Thạch Phong khẽ cắn môi, quyết định trước tiên không luyện Bạch Mi Tâm Quyết, mà là luyện thêm một lần tẩy trần quyết. Lại là 3 năm qua đi chờ 12 kinh mạch, kỳ kinh bát mạch tất cả hành công hoàn tất về sau, Thạch Phong nội thị một phen, lần này tẩy trần hiệu quả quá mức bé nhỏ, ngoại trừ pháp lực càng thêm lương thực bên ngoài, biến hóa khác tắc thì không lớn. Thạch Phong thở hắt ra, đem ngũ sắc mi tâm quyết lấy ra ngoài, lần nữa quan luyện. Nhìn xong đã lâu, hắn tự lẩm bẩm, ta bây giờ là nghịch ngũ hành tu luyện, lấy thổ khắc thủy, nhưng mở mịt hỏa liên có thể khắc kềm chế được âm hỏa thú sao? Thạch Phong cảm giác phải có chút bận tâm, cảm thấy tất yếu đem thổ hỏa chi lực lại để thăng một chút, như vậy thì không lo lắng ép không được Hàn Diễm. Một phen suy tư về sau, hắn quyết định trước tiên lấy cửu ly sẽ linh đại pháp thu nạp địa hỏa chi lực, đồng thời lại tu luyện một lần tẩy trần quyết, khiến cho kinh mạch địa hỏa vừa thuần lại dày, dạng này tu luyện Bạch Mi Tâm Quyết chắc chắn liền lớn hơn một chút. Thế là Thạch Phong lần thứ 3 tu luyện tẩy trần quyết, lấy cửu năm thời gian tới tinh thuần pháp lực, như thế nghị lực, e rằng trước đây chuyển cho hắn tẩy trần quyết cái vị tia tiên sinh dạy học cũng muốn nghẹn họng nhìn chân chối. Đệ nhị động phủ xây thành đệ thập năm, Thạch Phong tu vi đã đến trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, đồng thời còn hoàn thành 3 lần tẩy trần. Hắn cuối cùng quyết định tu luyện Bạch Mi Tâm Quyết. Cân nhắc đến sau một khắc mình cũng hứa thì trở thành cái đại hỏa cầu, thân tử đạo tiêu. Thạch Phong ước chừng bỏ ra 2 thiên thời gian, đối với thân hậu sự làm dặn dò. Hắn tuần tự viết xuống 2 mai ngọc giản, chính luôn minh sống quan thất vọng, bất hạnh vẫn lạc, trên thân tài vật phân chia như thế nào, thân hậu sự xử lý như thế nào. Thạch Phong tài sản hào phú, quang linh thạch liền có số hơn 100 vạn, trong này tuyệt đại đa số là ảnh ma long giao cho hắn mua sắm tài liệu phí tổn, nhưng nếu như Thạch Phong bất hạnh chết rồi, số tiền kia tự nhiên không cần lại trả lại ảnh ma long. Trừ cái đó ra, trên người hắn còn rộng lượng ngọc giản, pháp khí cùng với các thức tài liệu. Thạch Phong từng việc làm phân phối, cái nào là cho sư phụ Lưu Vân Tử đấy, cái nào là lưu cho là Cản Sơ sư bà đấy, cái nào là cho Tần Băng đấy, cái nào là cho đại sư Minh Trường Thành cùng Tường Quân sư muội, cái nào là cho em gái Thạch Bích Ngọc đấy, cái nào là cho môn hạ đệ tử. Chia xong về sau, Thạch Phong thô sơ giản lược nhìn một chút, trong lúc bất chi bất giác, chính mình lưu cho Tần Băng đồ vật nhiều nhất, ngoại trừ linh thạch pháp khí bên ngoài, rất bảo vật quý giá Huyền Quy cốt cũng cho nàng. Thạch Phong cảm thấy không thích hợp, lại lần nữa phân qua một lần, chia xong xem xét, vẫn là lưu cho Tần Băng nhiều nhất quý giá nhất. Thạch Phong lắc đầu, không tiếp tục điều chỉnh, mà là đem Tiểu Hắc gọi đi qua, đem hai mai dặn dò hậu sự ngọc giản giao cho hắn. Những năm này, Tiểu Hắc một mực ở tại Dung Nham chi địa, nơi đây nồng đậm bạo ngược hỏa linh khí đối với nó cực kỳ bổ ích, lại thêm thông đạo hang động có không ít hỏa thuộc tính yêu thú yêu trùng cung cấp nó săn thức ăn. Bởi vậy, vài chục năm xuống, Tiểu Hắc tu vi cũng tới rồi nhị giai, hắn tu vi đi lên về sau, linh trí cũng tăng lớn theo, nói chung tương đương với một cái 6 7 tuổi đứa bé. Thạch Phong phân phó nói, "Tiểu Hắc, đón lấy tới ta muốn tu luyện một môn cực nguy hiểm bí thuật, nếu ta bất hạnh bỏ mình, ngươi lập tức bay trở về Thái Cực môn, đem cái này hai mai ngọc giản cùng với Huyền Quy cốt mang về, giao cho ta sư phụ Lưu Vân Tử cùng Tần Băng sư tỷ." Tiểu Hắc nghiêng cổ, phát ra rắc rắc tiếng kêu. Thạch Phong che bạch hổ truyền thụ qua phong khắc tộc ngôn ngữ, nghe Tiểu Hắc ý tứ lờ mờ là, "Ngươi muốn làm gì? Rất nguy hiểm sao?" Thạch Phong đạo, "Cái này ngươi chớ suy bảo, đón lấy tới ngươi ở bên cạnh giúp ta hộ pháp, không cho phép bất cứ chuyện gì quấy rầy ta." Chấm đen nhỏ gật đầu, mở ra to lớn cánh, bay đến một bên, cũng không dám lại phát ra tiếng kêu, chỉ sợ quấy rầy Thạch Phong. Đem hậu sự dặn dò thỏa đáng về sau, Thạch Phong chợt cảm thấy không có bướng bỉu, tâm tình rất là buông lỏng. Hắn tại trong ngọc giản nửa câu chưa nói muốn chuyện báo thù, ngược lại dặn dò muội muội Thạch Bích Ngọc quên mất chuyện này. Cái này huyết hải thâm cửu chính hắn khiêng là được rồi, muội muội Thạch Bích Ngọc là chống không nổi đấy, như chính mình chết rồi, vậy liền để cửu hận này yên tiêu vân tán a. Con muội muội, nàng và Kim Thanh Vân kết hôn sinh con, một đời bình an liền tốt. Thạch Phong thở hắt ra, đem Tử Tuyên Hỏa còn cho sạch tâm chú đọc một lần, tiếp đó hai mắt khép kín, bắt đầu vận chuyển Bạch Mi Tâm Quyết, luyện hóa âm hỏa hàn diễm. Tuế nguyệt như thoi đưa, trên núi lá cây tái rồi lại hoàng, thất bại làm thêm xanh, bất chi bất giác, hơn 20 năm trong nháy mắt đi qua. Những năm gần đây, Thạch Phong ngoại trừ ra ngoài đi phụ cận thành trì mua sắm ít cốc đan cùng thanh thủy bên ngoài, cơ hồ không có rời đi động phủ nửa bước, ngoại trừ tu luyện Bạch Mi Tâm Quyết, chính là nghiên tập kiếm pháp, tu luyện thần minh thuật. Một ngày này, trong động phủ truyền đến một tiếng hét dài, thời gian không lâu, Đông Di Sơn bên trên một bóng người đằng không bay lên. Bây giờ, nếu là có quen biết bằng hữu tại chỗ, thấy Thạch Phong sẽ làm giật nảy cả mình. Bởi vì 20 năm không thấy, Thạch Phong vậy mà đã từ trúc cơ trung kỳ tấn giai đến trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn, tu chân giới xưng là giả đàn tu sĩ. Đối với cái này, chính Thạch Phong cũng lớn là kinh ngạc. Hơn 20 năm trước, Thạch Phong bắt đầu dung hợp âm hỏa hàn diễm, hắn cẩn thận từng ly từng tí, liền di ngôn đều giữ lại, kết quả lại là thuận lợi khác thường. Theo Bạch Mi Tâm Quyết một cái chu thiên kết thúc, liền có một tí hàn khí dung nhập ở trong kinh mạch, lại cùng lúc trước thổ hỏa chi lực cùng tồn tại. Thạch Phong hết sức cẩn thận, Bạch Mi Tâm Quyết mỗi vận hành một cái chu thiên, hắn đều phải chờ thêm một hồi, nhìn quanh thân không việc gì về sau, mới dám tiếp tục. Cũng không biết là bởi vì hắn pháp lực đi qua 3 lần tẩy trần phá lệ tinh thuần duyên cớ, còn là bởi vì hắn thổ hỏa chi lực 10 phần hùng hậu duyên cớ, ngược lại hắn tu luyện Bạch Mi Tâm Quyết càng là khác thường thuận lợi. Càng làm Thạch Phong kinh ngạc chính là, theo âm hỏa thú nguyên lực bị hắn từng bước thu nạp, hắn tu vi từng bước một kéo lên, càng là vô thanh vô tức đã đột phá trúc cơ hậu kỳ bình cảnh. Phải biết, bình cảnh đột phá là mỗi cái tu sĩ cũng vì đó buồn rầu sự tình, mà theo lấy tu sĩ tu vi để thăng, bình cảnh đột phá cũng là càng ngày càng khó. Như Tần Băng bực này cựu băng linh thể đích thiên tài, trước kia đều tạm sau trúc cơ kỳ khá hơn chút năm, hao phí tính hư chân nhân rất nhiều cựu chuyển hoàn đan. Nhưng mà Thạch Phong từ trúc cơ trung kỳ đỉnh phong đến trúc cơ hậu kỳ, cho nên ngay cả chính hắn đều không ý thức được, bất chi bất giác liền trực tiếp đột phá, cái này làm sao không khiến cho mừng rỡ như điên. Hắn lúc này mới hiểu được, vì cái gì làm sơ tứ cựu tôn giả tại sáng chế ngũ sắc lông mày bí thuật về sau, dám ngạo nghệ khoe khoang, chỉ bằng thuật này, ta liền có thể lưu danh tại thiên thu hậu thế. Thạch Phong tay vỗ ôm một giản, thở dài, trước kia Phùng lão tổ chỉ bung ra Hoàng Mi Tâm Quyết cùng Bạch Mi Tâm Quyết hai bộ phận cho hắn, đến nỗi còn dư lại bộ phận, ước định Thạch Phong giúp hắn bắt được âm hỏa thú phía sau mới truyền cho hắn. Sau đó Phùng lão tổ đột tử, việc này tự nhiên là không có đoạn sau. Thạch Phong vốn cho rằng, theo Phùng lão tổ bỏ mình, Ô Mộc Giản lên cấm chế sẽ dần dần tiêu tan, nhưng không nghĩ tới qua mấy thập niên, những cấm chế kia vẫn như cũ không gì phá nổi, còn lại ba bộ tâm quyết vẫn là giấu ở trong một đoàn sương mù, cái gì cũng không nhìn thấy. Thạch Phong đống nhiên yên lặng mà cười, tự mình biết cái kia ba bộ tâm quyết lại như thế nào. Phải biết ngũ sắc mi tâm quyết khó khăn nhất không phải tu luyện, mà là bắt giữ đối ứng hỏa linh. Mình có thể nhận được hai cái hỏa linh, đã là cơ duyên nghịch thiên, trước kia tứ cửu tôn giả đều không gọp đủ 5 con hỏa linh đâu. Thế là Thạch Phong ổn định lại tâm thần, tiếp tục tu luyện Bạch Mi Tâm Quyết. Bí thuật này tu luyện thời gian trưởng cũng thực ra nó ý liệu. Ô Mộc Giản bên trong viết được rõ ràng, loại thứ nhất hỏa linh tu luyện là nhanh nhất, bởi vì nó không dính đến ngũ hành tương sinh tương khắc, mà từ loại thứ hai hỏa linh bắt đầu, lúc làm lần chi. Thạch Phong tại Thanh Đế Cốc bỏ ra 7 năm thời gian luyện thành Hoàng Mi Tâm Quyết, bởi vậy hắn đoán chừng, lúc làm lần chi, vậy tu luyện Bạch Mi Tâm Quyết ước chừng phải hoa 14 năm. Ai biết, tứ cửu tôn giả cái này lần chi chỉ là một cái số ảo, 20 năm trôi qua rồi, cái này Bạch Mi Tâm Quyết hắn cũng chỉ hoàn thành 3 thành mà thôi. Mà vẹn vẹn đem âm hỏa thú dung luyện 3 thành, Thạch Phong pháp lực liền bọn tới trúc cơ hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn. 3 tháng trước, tinh tọa bên trong Thạch Phong đống nhiên cảm thấy cơ đài hơi chấn động một chút, hắn lúc đó sợ hết hồn, cho là Bạch Mi Tâm Quyết xảy ra vấn đề, vội vàng ngừng lại, nhưng đón lấy tới cũng không có phát sinh cái gì. 3 ngày sau, cơ đài xuất hiện lần nữa chấn động, sau đó loại chấn động này vô cùng có quy luật, cách mỗi 3 ngày xuất hiện một lần, chấn động thời gian rất ngắn, bất quá 3 hơi mà thôi. Thạch Phong nửa mừng nửa lo, hắn đọc thuộc lòng điện tịch, cơ đài chấn động chính là pháp lực viên mãn có thể kết đan báo hiệu. Con ngón tay tính ra, hắn bây giờ cốt linh bất quá 70 năm, nếu có thể xung kích kim đan thành công, cái kia đừng nói thái cực môn, chính là thả trong tần 3 đại siêu cấp tông môn, cũng là yêu nghiệt tồn tại. Bộ này ngũ sắc mi tâm quyết không hổ là thiên hạ kỳ thư, chẳng thể trách trưởng sinh môn xem như chất bảo, không chịu gặp người. Tất nhiên cơ duyên tới rồi, Thạch Phong đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, thế là hắn thét dài một tiếng, phá cửa ra.